Chương 1. Đông Bắc Phệ Ly Na FPS, câu chuyện này đơn thuần hư cấu, xin đừng nên mang đầu góc quan sát, càng không cho phép tranh cãi. Đầu tháng 10 núi Đại Hưng An, ngày ngắn đêm dài. Ôn nhu tĩnh mịch rừng rậm bị màu sắc sặc sỡ lá cây bao trùm, trong núi tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Cùng phong ngoài đặc sắc khác biệt, 3 giờ chiều vừa qua khỏi, trong rừng tất cả lớn nhỏ những động vật liền đã có thể nghe thấy ban đêm cỗ này thanh lương bị nhi. Ánh sáng của bầu trời dần dần ảm đạm xuống, đến 5, 6 giờ cơ bản cũng liền toàn bộ màu đen một mắt đều trông không đến đầu Liên Miên Lâm Hải, lúc này mới lộ ra nó giữ tận một mặt. Cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất thợ săn, cũng không dám tại buổi tối dễ dàng hoạt động. Bản địa đồng dạng sớm liền lên giường ngủ, chỉ có đánh bậy đánh bạ kẻ xông vào mới không hiểu quy củ như vậy, đêm hôm khuya khoắt còn dám trong rừng ngủ chơi. Ba tiên nhân loại đang tại liều lĩnh chạy, loại này gần như không chậm lại chạy pháp rất nhanh liền để cho bọn hắn ăn không tiêu. Cầm đầu người kia vừa chạy, một bên chửi ầm lên, bị vùi dập giữa chợ. Mà hắn hai tên đồng bọn, lúc này lại đều đã đến cực hạn, hai chân càng ngày càng nặng trọng, mỗi bước ra một bước đều vô cùng khó khăn. Hai người từng ngụm thở phì phò, cảm giác trong phổi dưỡng khí đang bị từng điểm rút ra, hỏa thiêu hỏa liệu đau. Người cầm đầu kia đột nhiên dừng bước, hướng đồng bọn hô to, ném a, không chạy, cùng nó liều mạng. Nói xong cũng từ trong ba lô móc ra súng gây mê tới. Hai người khác cũng rút ra gậy điện, trường đao, còn có một cái cung thép liên hợp, như lâm đại địch giống như nhìn bọn hắn chằm chằm lúc tới phương hướng. Ba người bọn họ lưng tựa lưng kết thành trận, mắt thấy khẩn trương tới cực điểm. Bất luận cái gì một điểm gió thổi có lay đều có thể đem bọn hắn bị hù la to. Nơi xa loạn rừng cây đằng sau, một đôi con ngươi giống treo lên treo ở trong hốc mắt ánh mắt, lộ ra một cô hung ác, cùng với một tia đầu góc nhỏ, yêu mang thủ ý vị tới. Người lực chú ý lúc tập trung cao độ ở giữa tối đa chỉ có 1520 phút, một khi vượt qua thời gian này, lực chú ý liền sẽ hạ xuống, nguyên bản căng thẳng cơ thể cũng sẽ không bị khống chế dần dần biến buông lỏng. Liên tại bọn hắn ba người xuất hiện buông lỏng trong nháy mắt, một cơn gió lớn xoắn tới, mạnh giống đem bầu trời bạch vân trực tiếp cho tiến lên núi. Cùng phong gào thét đi qua, từ phía sau lưng bỗng nhiên đập ra một cái thân dài đạt 2 mét khoảng chừng, nhìn ra phải có 400 cân đi lên láo hổ tới. Con hổ này hai cái móng vuốt lại lớn lại dày, nhẹ nhàng trên mặt đất nhấn một cái, vừa người đi lên, tùy tiện thoăn khởi cao cỡ một người, từ giữa không trung liếc nhào xuống. Người cầm đầu kia trong kinh hoàng di động súng gây mê, vừa định muốn nhắm chuẩn, liền nghe con hổ này phát ra ngang một tiếng gầm, âm thanh giống cuồng lôi tại ba người bên thai vang dội, chấn tựa như toàn bộ sơn lâm đều đang lay động. Ba người tròn mắt tận nước, ngây người ở giữa, người cầm đầu kia đã bị lão hổ một trường hô tại trên ngực, cả người liền giống bị toàn bộ hiểm lửa treo kiểu Trung Quốc cư hợp bay thẳng ra ngoài xa 7-8 mét. Còn lại hai người, một người bị sợ bể mật, bỏ lại gậy điện nhanh chân chạy, mà đổi thành một cái lại bị kích thích lên hung tính, thừa dịp đồng bọn nhanh chân lao nhanh hấp dẫn lão hổ lực chú ý ngay miệng, kê tặc mà vọt đến lão hổ sau lưng. Hắn biết lão hổ quay đầu xem người khó khăn nhất, bởi vậy định dùng cung thép liên hợp cho nó tới phía dưới hung ác. Nhưng mà con hổ này so với hắn dự đoán thông minh hơn nhiều, nó tựa hồ phân biệt ra cái nào mục tiêu đối với nó uy hiếp lớn nhất. Ngay tại hắn kéo cung nhắm chuẩn lúc, con hổ này đột nhiên một bệnh lên cái mông, một cái đuôi cùng thép vân tay một dạng bắt đầu dựng ngược lên, hướng về hắn chính là một kéo. Cung tiễn thủ kinh hãi nâng cung lai giá, kết quả bị một cái đuôi ném lên, nhất thời liền như làm rơi đồ. Cung thép liên hợp linh kiện, đầu hắn đeo kính bảo hộ mảnh vụn, trò chuyện dùng tai nghe, còn có mấy khóa răng cửa, lốp bốp tán lạc một chỗ. Liên tiếp giải quyết hai người, lão hổ hướng cái thứ ba vọt tới. Người kia nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lên, càng là sợ vỡ mật, hai cái đùi đều vung mạnh bốc khói, chỉ hận cha mẹ thiếu cho sinh hai đầu. Nhưng vấn đề là, đừng nói hắn chính là ủ bụng đồ ni hệ ken ni hệ bụng gẹ mù vẹ mồ sắp tới, cũng đừng hỏng chạy thắng con hổ này. Lão hổ di động trung tướng hai cái chân trước hướng trên mặt đất khẽ trống, đột nhiên hướng phía trước vọt tới, eo vượt bắn lên, liền đem người này trực tiếp cho hất bay. Chờ hắn rơi xuống từ trên không, đã không núp đích, không biết là chết hay sống. Cuối cùng giải quyết cái này ba cái phiền phức, lão hổ cũng buông lỏng. Nhưng vào lúc này, nơi xa trong rừng truyền đến một tiếng quát, dừng tay. Liền nghe nhảy một tiếng dây cung vang dội, một cái vũ tiễn vèo một tiếng từ con hổ này trước người lướt qua, tại ở xa mang theo một nắm xương máu. Con hổ kia hoảng sợ quay người, mới phát hiện là trước hết nhất bị hắn nhào một trường cái kia cá nhân, lại còn có năng lực hành động, không biết từ chỗ nào lại mò ra một cây súng lục. Cổ tay của hắn đã bị mũi tên xuyên thủng, kim loại mũi tên một mực đâm vào trong đất bùn, đem hắn đau hung hăng chu lên. Một tiễn này lại có sức mạnh lớn như vậy. Lão hổ nhanh chóng phốc đem tới, một móng nuốt khẩu súng phiến vô tung vô ảnh, ngay sau đó lại đem gậy điện, trường đao những thứ này có thể uy hiếp được nó đồ vật hết thảy đều cho đánh bay đến trong rừng, lúc này mới hơi có vẻ hốt hoảng nhảy vào một chỗ khe núi. Lại đi phía trước chạy đại khái 2-3 tiếng địa, mới hổ chảo mềm nhũn, toàn bộ thân thể hướng phía trước ngã ra ngoài. Ngã ra ngoài trên đường, lão hổ lỗ thay, cái đuôi, móng nuốt dần dần biến mất, chỉ chốc lát sau liền trên người ra lông, râu ria những thứ này cũng dần dần rút đi, cuối cùng đã biến thành một người tướng mạo. Giang Huyên Tùng ngất trước đó, tự nhủ nói thầm hai câu, không hổ là bách thú chi vương, thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Năm đó võ tổng là thế nào đánh qua hàng này, bật học đi Giang Huyên Tùng tỉnh lại đã đến ban ngày. Không biết tên trong khe núi, chạy xuôi một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ. Thật nhiều liễu căn nhi, còn có trượt một dạng trong nước thoải mái mà bơi qua bơi lại. Nơi xa mở lấy gọi không ra tên bông hoa, trắng bên trong mang phấn, phấn bên trong khảm kim, tầng tầng giống như là từ không trung trực tiếp đổ xuống màu sắc. Nơi này đẹp, là bên ngoài tuyệt không thấy được. Nhưng Giang Huyên Tùng lúc này lại không lo được những thứ này, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, đem chính mình giấu ở một khối đá đằng sau, ngó dao rắc nhìn đông nhìn tây, xác nhận xung quanh không người sau, mới từ tảng đá phía sau chui ra. Hắn tình huống hiện tại thật không tốt, cũng không phải thụ thương hoặc là sinh bệnh, mà là hắn bây giờ toàn thân trên dưới chỉ còn lại một đầu lẻ loi quần gốc, vẫn là màu đỏ sậm, phía trên có cái màu vàng chữ phúc. Buổi tối hôm qua biến thành lão hổ trong nháy mắt, toàn thân quần áo liền bị chống cái nát ấy, chỉ có đầu này quần cục vẫn như cũ cứng chắc. Cái này quần cục chẳng lẽ là một hay sao? Đến nỗi nói hắn vì cái gì có thể biến thành lão hổ, đây thật là tiểu hài không có mẹ, nói rất dài dòng. Giang Viên Tùng là một tên bác sĩ thú y, tốt nghiệp ở Nam Ca nhà đại học nông nghiệp, cả nước chuyên nghiệp xếp hạng thứ 5. Sau khi tốt nghiệp, đi máy bay đến Ato ra bên trong, tiến vào một nhà to lớn bệnh viện sủng vật, có xe có phòng, thời gian thường thường ở chung. Nhìn như vui sướng thời gian Giang Viên Tùng lại trải qua cũng không vui. Năm nay 30 tuổi hắn, sinh hoạt tựa hồ lâm vào một loại lung túng hoàn cảnh. Rõ ràng lúc tuổi còn trẻ có rất nhiều mộng tưởng đều chưa kịp từng cái thực hiện, liền đệ bị sinh hoạt vụn vặt hắn không thở nổi. Chương 2. Trộm săn phần tử thông thạo nắm giữ vua cấp trên, định ngọt quen thuộc vùng nổi đồng sự, bị phép tính chiều sâu bắt cóc sinh hoạt, lại bày ra một cái buồn để một bạn gái trước. Vừa yêu thời điểm, Giang Viên Tùng cảm thấy nàng xinh xắn khả nhân, cần phải nói chuyện cưới gả mới phát hiện nàng yêu cầu nhiều tính khí kém, 29 tuổi đều không có chân chính lớn lên, không ngừng mà cùng hắn chiến tranh lạnh, gặp phải vấn đề không câu thông, không giải thích, cuối cùng mài hết Giang Viên Tùng kiên nhẫn, cũng tiêu hao hết hai người tình cảm. Chia tay sau đó, Giang Viên Tùng bán mất phòng ở, cất tích xúc về tới Đông Bắc Lao Gia. Hắn lao ra tại Hắc Long Giang tỉnh một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, về nhà sau, Giang Viên Tùng triệt để trải qua nhàn vân dã hạc sinh hoạt. Tự mình động thủ thu thập được một cái tiểu viện, lại dùng tiền mướn người đóng cái lều lớn, trồng một chút hành tây, quả cà, quả ớt, đậu rác, dưa leo cái gì. Mỗi ngày thì làm điểm việc nhà nông, phiên chợ thời điểm bên trên đại tập bên trên đi bộ một chút, thời tiết tinh tốt thời điểm liền mang theo máy ảnh, máy bay không người lái chờ thiết bị lái xe đến xung quanh đi vòng vòng. Vừa mới bắt đầu thời điểm gặp đèn, nhưng chờ thời gian lâu dài, hắn mới cảm nhận được ở trong thôn thời gian không biết so tại thành phố lớn 996 muốn thanh nhàn bao nhiêu. Không nội quyển cũng không có không lái đi được xong sẽ, bình thường tan tầm cũng sẽ không ước chừng tương đương bỏ bê công việc, cả người cũng không cảm thấy bị đè nén, liền trên thân thể một chút bệnh vật vậy mà đều toàn bộ đều tốt. Cuộc sống như vậy vốn là rất tốt rất an nhàn, nhưng có một lần, hàng xóm lao lương ra một đầu thịt như đột nhiên bệnh, mắt nhìn thấy muốn không được. Gần nhất chăn nuôi đứng rời thôn bên trong có hơn 100 km, nước xa không cứu được lửa gần, chờ bọn họ người tới, như đều mở tiệc. Cấp bách xoay quanh lão lương chợt nhớ tới có một lần cùng Giang Huyên Tùng cha hắn lúc uống rượu, nghe hắn nói qua con của hắn là bác sĩ thu y đi, tại phương Nam thành phố lớn việc làm. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lão lương đem Giang Huyên Tùng cho mời tới, kết quả hắn chỉ là kiểm tra một chút run rẩy run run đùi bò, cùng với đục không chịu nổi nhũ nhãn, liền đánh giá ra đầu này thịt như là ăn nhầm cây sồi lá cây độc lão lương không thể kịp thời phát hiện, lúc này mới chỉ hoãn bệnh tình. Nhìn xem Giang Huyên Tùng tùy tiện phối tổ chất lòng cho như thua, cái này con trâu liền như kỳ tích tốt, lão lương không thể thiếu thiên ân và tạ. Đầu này thịt như hắn trước đây mua về thời điểm liền xài 6.000 khối, khi đó nó vẫn là một cái không đến 400 cân nặng con nghẽ con, lão lương lại cho ăn nó 8 tháng, thể trọng chỉ lát nữa là phải qua 1.200 cân, lập tức liền có thể bán. Trong thời gian này hắn thêm vào đồ ăn, dược phẩm cùng với vaccine các loại lục tục ngo ngoe lại tốn không sai biệt là 4.000 khối tiền, theo lý thuyết cái này con trâu nếu là chết, tổn thất nhưng chính là 1 vạn khối tiền nha. Giang Huyên buông lòng động thủ liền giúp hắn bán hồi 1 vạn đồng tiền thiệt hại, lần này lão lương gặp người liền nói, Giang Huyên Tùng đơn giản chính là một cái thần ý đi. Hắn ở trong thôn danh khí lập tức liền truyền ra. Cứ như vậy, vốn định trở về thôn nằm ngửa Giang Huyên Tùng lại bị ép bận rộn, thỉnh thoảng giúp trong thôn dê bỏ xem bệnh một chút, đánh một chút vaccine, cho châu cái nhân công dạy cái tinh, giúp heo làm việc dù. Vốn cho rằng sinh hoạt cứ như vậy, thật không nghĩ đến có người lại vẫn cứ không chịu buông tha hắn 10 ngày trước, rừng rậm công an đồng chí đột nhiên đến thăm, để cho cửa thôn tình báo tổ đám người kia trong nháy mắt hưng phấn lên, trong khoảng thời gian ngắn, Giang Huyên Tùng nhân sinh liền nhiều xuất hiện mấy cái kịch bản. Dù sao cửa thôn tình báo tổ, đấu qua sơn khẩu tổ, trong thôn loạn hay không, bọn họ định đoạt. Nhưng tình hình thực tế lại là rừng rậm công an phát hiện một đám trộm săn phần tử, tại đúng nhóm người này tiến hành bắt đồng thời, hy vọng bác sĩ thú y cũng có thể có mặt, cung cấp cần thiết cấp cứu phương sách. Giang Huyên Tùng cũng không suy nghĩ nhiều, đổi áo khoác trắng, xách lên cái hòm thuốc liền cùng bọn hắn đi. Chính là không nghĩ tới đi lần này, liền đi một ngày. Trời sắp tối thời điểm, cỗ xe cuối cùng mới dừng lại, Giang Huyên Tùng cuối cùng có thể xuống xe hoạt động một chút thân eo, ngồi xe cả ngày, cảm giác nửa người đều nhanh cứng ngắt lại. Nhìn hoàn cảnh đây là một cái bỏ hoang công việc trên lâm trường, tại núi Đại Hưng An có rất nhiều giống như vậy công việc trên lâm trường. Thế kỷ trước thập niên 80-90 chính là cây rừng đốn tuổi lửa nóng nhất niên đại, nơi này mỗi ngày đều có một xe hàng vật liệu gỗ ra bên ngoài vận chuyển. 2014 năm 4 nguyệt một mặt trời mọc, toàn bộ núi Đại Hưng An khu vực toàn diện ngừng phạt. Đến hàng vạn mà tính khu rừng người thả phía dưới lơi búa thả xuống cưa, toàn bộ chuyển cương vị vùi đầu vào bảo hộ sinh thái trong công việc. Đến nay, công việc trên lâm trường đều bảo lưu lấy đi qua một chút cũ kỹ thiết bị, cùng với một cái bỏ phế khu rừng xe lửa nhỏ đứng. Tất cả mọi người đánh giá thấp nhóm này trộm săn phân tử giàu hạn. Bọn họ lợi dụng dụng cụ tân tiến tiến hành dẫn dụ, chơi một màn dương đông kích tây trò xiếc, đem chúng ta người đều cho điều đi sau đó, lại một đầu đâm trở về. Nhóm người này vốn định cưỡng ép hai cái con tin, dễ với tư cách chu toàn thể đánh bạc, nhưng khi bọn họ trông thấy mặc áo khoác trắng, mang theo người lấy cái hòm thuốc Giang Huyên Tùng sau, liền đổi chủ ý chờ người của chúng ta ý thức được mắc lửa, một lần nữa trở về thời điểm, bọn họ đã áp lấy Giang Huyên Tùng tiến nhập rừng. Giang Huyên Tùng bị bọn họ trói tay sau lưng hai tay, một đường xô đẩy, chậm rãi từng bước mà bị ép đi về phía trước đi. Không biết đi được bao lâu, Giang Huyên Tùng vừa khát lại đói, thể lực đã đều chi nhiều hơn thu, mắt thấy muốn kiên trì không nổi nữa, nhóm người này mới bằng lòng dừng lại. Cầm đầu là cái nhỏ dáng lùn, chiều cao 1m6 đính thiên, dùng Đông Bắc lời nói giảng chính là một cái địa bạn. Cái này bạn, trong mắt lộ ra một loại hung ác nham hiểm khí tức, ánh mắt hung ác xảo trá, Giang Huyên Tùng chỉ là cùng hắn liếc nhau một cái, liền để hắn không rét mà run. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại dài trương rất giống Lý Thượng Chính khuôn mặt. Giang Huyên Tùng vừa nhìn thấy hắn gương mặt này, trong đầu liền không nhịn được hiện ra câu kia Lưu tiên sinh, chúng ta nhận qua nghiêm khắc huấn luyện, vô luận thật tốt cười cũng sẽ không cười Lý Thượng Chính, vì là cái này vạc dùng miệng âm cực nặng tiếng phổ thông hỏi Giang Huyên Tùng, ngươi là bác sĩ thú y đi. Giang Huyên Tùng trong lòng run lên, kinh ngạc bọn họ là thế nào biết rõ thân phận của hắn, nhưng mà nghĩ lại, lại rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Nhóm người này nhìn một cái cũng không phải là lần đầu tiên, thường xuyên cùng rừng rậm công an giao thiệp bọn họ tự nhiên quen thuộc nhân viên của bọn hắn phối trí. Người là giao thất ta là thịt cá, Giang Huyên Tùng chỉ có thể ăn ngay nói thật, là, bất quá ta chỉ biết trị liệu một chút dê bỏ bệnh thường gặp chứng. Nhỏ dáng lùn cho đồng bọn một cái ánh mắt, vậy hắn nhìn chằm chằm Giang Huyên Tùng, tiếp đó kêu lên một tên khác đi đến một bên, hai người nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Chỉ chốc lát sau người lùn liền vòng trở lại, ánh mắt trốn tránh mà đối Giang Huyên Tùng nói, chúng ta chỉ là cầu tài, ngươi cũng không muốn xảy ra chuyện đúng hay không? Giang Huyên Tùng nghe xong liền biết hắn không nói lời nói thật, bây giờ là bọn họ đang nắm trong tay thế cục, nhỏ dáng lùn không có lý do không dám nhìn lấy ánh mắt của hắn nói chuyện. Vậy cũng chỉ có một loại tình huống, hắn không muốn để cho Giang Huyên Tùng trông thấy ánh mắt hắn bên trong hung quang. Đại nạn lâm đầu, Giang Huyên Tùng ngược lại bình tĩnh lại, tăng vọt đạ diện lỉnh để cho hắn nhịp tim nhanh lợi hại, huyết dịch hướng trong đầu tuôn ra, ngay cả tư duy đều biến so bình thường càng nhanh nhẹn. Chương 3. Dị thú Giang Huyên Tùng gật đầu một cái, nhỏ dáng lùn thấy thế lúc này mới thỏa mãn nhìn hắn một cái, hướng đồng bọn nói, đem cái dương lấy tới. Trước đó cùng hắn mật mưu tên kia rồi mới từ trong bụi cây đẩy ra ngoài một cái màu đen cái dương. Giang Huyên Tùng liếc mắt liền nhìn ra đây chính là thợ săn trộm thường dùng cơ thể sống vận chuyển dùng chiếc lồng. Có thoát khí lỗ, bên trong toàn bộ là mềm bao chất liệu, còn có trang bị chuyên môn dùng để cố định động vật tứ chi, phòng ngừa bọn chúng tiến hành tự mình hại mình. Khó trách bọn hắn không tiếc bước lên phong hiểm cũng muốn trở về bắt hắn đến nơi này, xem ra trong lồng tre này động vật tình huống đã rất không ổn, lại không cứu chữa sợ là sống không được bao lâu. Động vật tử vong, bọn họ đem gặp tổn thất thật lớn, thậm chí gặp phải tàn khốc trừng phạt, lúc này mới bí quá hóa liều. Giang Huyên Tùng chỉ có thể nói thầm một tiếng xui xẻo, tại bọn họ tạm giam phía dưới, chậm rãi tiếp cận cái kia chiếc lồng, khi hắn kéo ra che đậy miếng vải đen qua kéo, trước mắt nhìn thấy một màn này để cho hắn ước chừng sửng sốt không sai biệt lắm có 2 phút. Cái kia ba người bây giờ thế mà khác thường có kiên nhẫn, bọn họ nhìn Giang Huyên Tùng ánh mắt thậm chí có chút buồn cười, không trách hắn bộ dạng này dáng vẻ chưa từng va chạm xã hội, liền bọn họ cương trảo đến vật nhỏ này thời điểm, cũng là bị chấn động quá sức. Trước mắt đây rốt cuộc là giống loài gì a? Tiểu gia hỏa mao nhung nhung, đem chính mình đoàn thành một đoàn, toàn thân hiện màu xanh biếc, cái trán, ngực còn có trên mông có nhàn nhạt màu trắng, mấu chốt là trán dương bên trong có cái mặt trăng đồ án. Vật nhỏ này trên đầu có sừng thú, bất quá chỉ mọc ra nhàn nhạt một điểm, lại mọc ra một đôi hùng khoa lỗ thai, hết lần này tới lần khác miệng lại là làm thịt, mọc ra một tấm động vật họ mèo khuôn mặt. Hai con mắt lại mang theo rõ ràng hào hình mắt loài chim đặc điểm, con người lớn mà nhô ra, có ý tứ nhất chính là tay cùng chân, sở dĩ dùng tới tay cùng chân là Giang Huyên Tùng thực sự không biết nên hình dung như thế nào, ai từng thấy có động vật lớn hai cái tay gấu, trên cánh tay lại mọc ra đôi cánh. A, hôm nay ngươi liền gặp được. Thân là một cái thành công bác sĩ thú y, Giang Huyên Tùng không bình tĩnh, thật sự là cái đồ chơi này trưởng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cái vật nhỏ này xuất hiện, giống như là lật đổ động vật học như thế, Giang Huyên Tùng sau khi kinh ngạc, thuần thục liền nghĩ lấy ra điện thoại. Kết quả, rút cái tỉnh mình. Nhóm người kia nên cho tiểu gia hỏa này tiêm vào thuốc tê hay là phục thuốc ngủ các loại dược vật, lúc này sức thuốc vừa qua khỏi, nhưng không biết là xảy ra dị ứng vẫn là sợ bỡ mật, nho nhỏ thịt thịt thân thể run giống như run rẩy. Giang Huyên Tùng quay đầu nhìn về phía nhỏ dáng lùn, cái kia, có thể hay không đem cái hòm thuốc lấy tới cho ta? Nhỏ dáng lùn hướng thủ hạ bĩu môi, cho hắn. Đuôi cạnh ngoài cắm gậy điện người kia lập tức đem cái hòm thuốc cho hắn ôm tới, thuận tiện còn cảnh cáo hắn một câu, đừng có đùa hoa văn. Giang Huyên Tùng một bên phán đoán cái này chỉ kỳ chân dị thú tình huống, vừa nghĩ nên như thế nào tự cứu. Một cái đúng ba cái, chớ nói chi là đối phương còn võ trang đầy đủ, sóng này không có ưu thế à? Giang Huyên Tùng cưỡng ép ổn định tâm tính, đeo lên đinh thanh cao su thủ sáo, đưa tay chậm rãi đi chạm đến vật nhỏ này. Nó đến cùng nó là cái gì khoa thuộc đó a? Là nên dựa theo động vật có bú, vẫn là chim muông loại động vật tới tiến hành phán đoán a? Loại này đúng không biết động vật hoang dã nhận thức dần dần vượt qua sợ hãi, Giang Huyên Tùng toàn thân tâm đầu nhập vào đúng hoàn toàn mới giống loài nghiên cứu trong đó. Vật nhỏ tình huống không thể lạc quan, cơ thể hết sức yếu ớt, trên thân cũng không gặp rõ ràng vết thương, Giang Huyên Tùng nếm thử lấy tay chậm rãi vuốt ve một lần bụng, ken chốt các nơi, cũng không phát hiện gãy xương. Xem ra nhóm người này vẫn là rất cẩn thận, hoặc có lẽ là bất luận cái gì nhìn thấy cái này chỉ động vật người cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, dù sao càng hi hữu lại càng chân quý. Chờ Giang Huyên Tùng kiểm tra một phen, nhỏ dáng lùn mới mở miệng hỏi thăm, như thế nào, ngươi có nắm chắc xem trọng à? Giang Huyên Tùng cũng không quay đầu lại, thuần thục từ hòm thuốc bên trong móc ra một bình chất lỏng, nói, ta trước tiên cho nó thâu điểm dịch. Cái này chỉ động vật mặc dù chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng may sau một phen kiểm tra, Giang Huyên Tùng mò tới cổ của nó bên ngoài tĩnh mạch. Thật nhỏ kim tiêm theo thai phải lui về sau, vững vàng giống như là làm qua hàng trăm hàng ngàn lần như thế, chính xác không có lầm đưa đi vào. Cái này chỉ tiểu gia hỏa đã suy yếu đến ngay cả kim tiêm nhập thể trong nháy mắt, cũng không có khí lực dễ rủa trình độ. Giang Huyên Tùng nhẹ nhàng nuốt ve nó, chẳng được bao lâu, có thể nó cảm thấy có chất lỏng trong thân thể di động, cố gắng nghiêng nghiêng đầu, nhìn Giang Huyên Tùng một mắt. Nhỏ dáng lùn nhìn xem Giang Huyên Tùng cho cái này chỉ động vật truyền dịch, quan sát nó trước đó run giống như run dậy cơ thể dần dần bình phục lại tới, gặp có hiệu quả, liền cùng hắn hai tên thủ hạ trao đổi ánh mắt một cái. Ý kia tương đương rõ ràng, tất nhiên truyền dịch hữu dụng, có thể bảo trụ cái này chỉ động vật mạng nhỏ, vậy cái này bác sĩ thu y cũng không có lại mang theo cần thiết. Nhỏ dáng lùn tiến lên một bước, đem bàn tay hướng phía sau, từ đồng bọn trong tay tiếp nhận chủy thủ cầm ngược trong tay. Theo trong bình chất lỏng càng ngày càng ít, hắn nhìn Giang Huyên Tùng ánh mắt cũng trở nên càng hung ác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Huyên Tùng bắt hết óc cũng coi như là nghĩ ra được một đầu chạy trốn kế hoạch. Muốn thoát ly cái này ba cái săn trộm phân tử khống chế, hoàn thành tự cứu, không thể không tay dựa bên trong cái này chỉ dị thú. Chỉ có dị thú tại trên tay hắn, cái kia ba người mới có thể sợ ném chuột vỡ bình. Giang Huyên Tùng nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, hy vọng vật nhỏ này có thể minh bạch dụng ý của hắn. Giang Huyên Tùng vừa đem bàn tay hướng cái hòm thuốc, nhỏ dáng lùn âm thanh ngay tại hắn sau đầu vang lên, ngươi làm gì? Ta cho nó nghe một chút. Giang Huyên Tùng chỉ trong hòm thuốc nổi bật màu làm ống nghe bệnh. Nhỏ dáng lùn lúc này mới không có ngăn cản hắn, Giang Huyên Tùng nhờ vào thân thể ngăn cản, đưa tay đi sờ cái hòm thuốc tường kép, ở trong đó cất giấu một con dao giải phẫu, chỉ cần có thể cầm tới cây dao này, mới có thể uy hiếp được dị thú sinh mệnh, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đáng tiếc, tại hắn không nhìn thấy sau lưng, nhỏ dáng lùn đã giơ lên dao trong tay. Tiếp lấy hắn không có nửa điểm do dự, lấy Giang Huyên Tùng hậu tâm liền một đao thọc vào. Một đao này cực kỳ dùng sức, rất nhanh một nửa thân đao liền rơi vào trong thân thể, hắn còn cảm thấy chưa đủ, lại gia tăng lực đạo trên tay, trên cổ tay nổi gân xanh, trên mặt cũng lộ ra biểu tình dữ tợn. Khi trước đủ loại tính toán đều tại đây khắc thành vì chế cười, nhỏ dáng lùn dùng cả người sức mạnh hướng xuống để ép, lưỡi đao cuối cùng toàn bộ chui vào Giang Huyên Tùng thể nội. Hắn đau ước chừng trở thành cong, như bị người câu lên tới cá liều mạng dãy rủa, huyết dịch rất nhanh liền nhuộm đỏ phần lưng. Rất nhanh, lại một ngụm máu tươi theo miệng phun tới, phun tại con dị thú kia trên thân. Nguyên bản, vô luận Giang Huyên Tùng dãy rủa thế nào đi nữa, đây đều là một người bị coi là muốn lâm tràng sập tiệm bị bản. Nhưng lại tại máu của hắn cùng dị thú tiếp xúc trong mấy mắt, một cỗ màu xanh lá cây, tượng trưng sinh mệnh tia sáng ngay tại Giang Huyên Tùng trên thân vỡ to ra. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 20 mét phạm vi bên trong, giống như nói sóng xung kích, đem tất cả sự vật đều cho đẩy ra, tự nhiên cũng bao quát cái kia ba cái trộm săn phân tử. Chương 4. Lão hổ cũng có tam bản phụ tiểu nhân dáng lùn một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, trơ mắt chứng kiến một cái hình thể đại khái tương đương với 3 tháng lớn con mèo kích cỡ tương đương động vật, hóa thành vô số hào quang màu xanh lục, gió bao hút vào thức tiến vào Giang Huyên Tùng trong thân thể, cùng hắn hòa làm một thể. Tiểu nhân dáng lùn không cam lòng bưng lên súng gây mê, liên tiếp hướng Giang Huyên Tùng liền nổ 3 phát súng, nhưng kim tiêm lại giống như đánh vào một đạo che chắn phía trên, toàn bộ bị gãy ra. Con cung thép liên hợp tên thủ hạ kia cắn răng nói, đại lão, dùng đồ thật a. Tiểu nhân dáng lùn đưa tay thì cho hắn một cái tát, thằng ngốc a, chỉ sợ không thể dẫn tới sai người a. Thủ hạ gấp, vậy làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Chúng ta so người khác nhiều, vây cũng muốn vây chết hắn a. Một điểm cuối cùng lục sắc tiêu thất, Giang Huyên thả lỏng cơ thể cũng dần dần phát sinh biến hóa. Trên mặt của hắn chậm rãi mọc ra một tấm hổ khuôn mặt, cơ thể bò xổm trên mặt đất, tay và chân hóa thành thẳng tắp giữ tợn tứ chi, trên thân dần dần bò đầy hoa văn, hai cái tròn trịa lỗ thai liên tiếp lông mày, một đôi con mắt màu xanh lục giống như bạo thạch tỏa ánh, lại không có tình cảm chút nào, chỉ có đỉnh tiêm loại săn mồi dã tính cùng sắc bén. Nhìn xem trước mắt cái này có thể, lại là tiểu nhân dáng lùn người đầu tiên phản ứng lại, ném hai tên thủ hạ nhanh chân chạy. Hắn hai tên thủ hạ lúc này mới hậu chi hậu giác cũng đi theo chạy trốn. Đến nơi nói theo sau con hổ kia đánh. Lấy cái gì đánh? Trực tiếp một cái chớp xẹt, đem lão hổ cho ăn no đúng không? Chuyện kế tiếp cũng rất rõ ràng, không cần thiết lại lắm lời một lần. Mà lại nói lên Giang Huyên Tùng lần đầu tiên trong đời không làm người kinh nghiệm nha, thể nghiệm cũng nói không được có thật tốt. Chủ yếu là hắn lúc đó quá muốn báo thù, toàn bộ tâm tư đều tập trung ở cấp trên này, không kịp tinh tế thể nghiệm trở thành lão hổ là loại cảm thụ gì. Huống chi Giang Huyên Tùng có thể ngay cả lão hổ một nửa sức mạnh đều không phát huy ra, cố lực lượng kia hơn phân nửa cũng đang giúp hắn ổn định thương thế, chữa trị miệng vết thương. Đến mức hắn tại cùng nhóm người kia vật lộn thời điểm, cũng chỉ là dựa vào lão hổ bản năng tại chiến đấu. Thì ra con hổ này đi săn, còn có chút trình rào kim hương bị kia. Chủ yếu là dựa vào bổ nhào về phía trước, hai nhấc lên, ba kéo, cái này tam bản phủ tới bắt giết con mồi. Ba giống như thủ đoạn nếu như đều không phát lấy, khí thế trước hết thua một nửa. Còn nữa một cái khuyết điểm chính là lão hổ là không có cổ, không cách nào giống nhân loại tùy tiện quay đầu, cần đem cả người đều xoay chuyển tới mới có thể hoàn thành động tác này. Nếu như không dễ lý giải lời nói, liền nghĩ nghĩ ma siêu, một thương đâm ra đi, ở giữa là không có cách nào quẹo như thế. Nắm cung thép liên hợp giá hỏa chính là biết rõ điểm này, mới suy nghĩ từ phía sau đánh lén Giang Huyên Tùng. Nhưng mà lão hổ tốc độ thật sự là quá nhanh. Giang Huyên Tùng từ giải quyết tiểu nhân dáng lùn đến đuổi kịp hai người bọn họ, hết thảy chỉ dùng 3 giây, liền 3 giây. Mặt khác, chính là thời khắc sống còn giúp hắn nữ nhân kia. Nàng đến cùng là ai? Lại là cái gì thời điểm xuất hiện? Còn có vì cái gì nàng sau khi bắn một mũi tên liền lại im hơi lặng tiếng, đến cùng có nhìn thấy hay không Giang Huyên Tùng biến thân quá trình? Một đêm này phát sinh thật sự là rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng hất không ra cái đầu mối tới. Việc cấp bách, hay là trước nghĩ biện pháp như thế nào vượt qua trước mắt nan quan? A đầu tiên là đói, từ hôm qua buổi chiều đói bụng đến hiện tại, Giang Huyên Tùng đã sớm đói ngực dàn đến lưng. Thứ yếu chính là đến tìm bộ y phục che đậy thân thể, hắn cũng không thể mặc một đầu quần cọc đỏ, một mực tại trên núi chạy à. Nhắc tới cũng kỳ, 10 tháng thời tiết, phương Nam có thể còn đạp mùa hè cái đôi đâu, nhưng mà trong núi, cũng đã có thể với tới mùa đông giày cao gót. Trong không khí sáng sớm tràn ngập thấy lạnh cả người, biến vàng lá cây bay xuống, phủ kín đường núi. Nhưng áo rách quần manh Giang Huyên Tùng không chút nào không cảm thấy rất lạnh, hắn ngờ tới hẳn là thể chất lấy được cường hóa nguyên nhân. Một đường hướng đông, đi không sai biệt lắm 2 km, liền để hắn phát hiện một lớn bụi màu đỏ quả. Đây là sơn đinh một dạng, phải chờ tới 10 nguyệt mấy trận sương sau đó mới đến hái thời điểm, trong ngọt mang theo một chút chua, nếu có thể phóng trong tủ lạnh đông lạnh một chút, lạnh buốt lạnh như băng cảm giác càng tốt. Nhưng lúc này lại chưa tới Sơn Đinh một dạng ngắt lấy thời cơ, lúc này quả vừa chua lại chát, quả nhai nát càng là giống như sắc nĩa tựa như khó mà nuốt xuống. Giang Huyên Tùng có thể không quản được nhiều như vậy, vội vàng hái được một chút liền bắt đầu ăn. Theo dự liệu chát chát vị cũng không có xuất hiện, trái cây vào miệng thơm ngọt, hơi hơi có một chút chua, rõ ràng là hoàn toàn chín muồi sau cảm giác. Giang Huyên Tùng kinh ngạc nhìn xem trong tay còn lại quả, phát hiện những trái này phía trên có một chút thật nhỏ ánh sáng nhạt bao trùm. Còn có, Sơn Đinh một dạng đồng dạng lớn lên tại tạm một trong rừng, những thứ này lùn cây chi chi mạn mạn so với sắt ti đều phải cứng rắn, không để ý vạch đến trên thân chính là một đường vết rách. Giang Huyên Tùng toàn thân trên dưới mặc một đầu quần độc, như thường lệ để ý đến hắn sớm cái kia bị cắt thành huyết hổ lô mới đúng. Nhưng chờ hắn cúi đầu xuống, lại trông thấy một đầu cứng rắn dây leo liền đâm vào trên đùi. Nhưng Giang Huyên Tùng lại hoàn toàn cảm giác không thấy đau, duỗi tay lần mò, vào tay vậy mà mềm cùng như mị sợi. Giang Huyên Tùng thử thăm dò hướng tạm một rừng chỗ sâu đi vài bước. Ven đường đi qua vô luận là cành cây, vẫn là dây leo, lại có lẽ là đặc biệt sắc bén phiến lá các loại, tại tiếp xúc đến thân thể của hắn trong nháy mắt, toàn bộ đều tự động hướng hai bên tách ra, giống như có một đôi bàn tay vô hình, nhẹ nhàng đem bọn họ cho tách ra đồng dạng. Chờ hắn đi qua sau đó, lại lập tức khôi phục. Đây chính là cái kia dị thú mang cho hắn sức mạnh a. Giang Huyên Tùng trước đó có cái đồng sự, thường xuyên buổi tối không ăn cơm, hắn còn rất hiếu kỳ, ngươi không đói bụng à? Kết quả đồng nghiệp này nói cho hắn biết, quán ba cùng tắm rửa bên trong mâm đựng trái cây như thế có thể ăn no bụng. Vốn là Giang Huyên Tùng là không tin, nhưng hôm nay, tại hắn cùng huyễn một trận quả sau đó, hắn tin rồi. Thằng đến rừng rậm công an đồng chí tìm tới hắn thời điểm, hắn đều còn tại cùng huyễn quả. Trình nhân gia còn trách thông cảm hắn, quá thảm đám kia trộm săn phần tử thật sự là quá tàn bạo. Liên y phục đều cho người ta lột, đây là muốn cho hắn tự sinh tự diệt à? Nhìn cho hắn đói, Giang Huyên Tùng ngượng ngùng đổi lại đội viên cho hắn quần áo, đi theo đại bộ đội về tới công việc trên lâm trường. Vừa về đến bọn họ liền để Giang Huyên Tùng bên trên xe cứu thương, nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhưng Giang Huyên Tùng trên thân chuyện xảy ra căn bản là không có cách nào giảng giải, hắn nào dám bên trên bệnh viện nha. Đến bệnh viện, một kiểm tra, còn không phải bị người cắt miếng a? Hắn kiên trì nói mình cơ thể không có vấn đề, cũng không có thụ thương, nhân viên y tế cho hắn kiểm tra một phen, phát hiện chính xác không có việc gì sau đó, cũng liền theo hắn đi. Buổi chiều cuối cùng có người đến tìm Giang Huyên Núi lòng tìm hiểu tình hình. Giang Huyên Tùng, thuận tiện cùng chúng ta tâm sự a? Thuận tiện, có thể không tiện a? Nhân gia đội trưởng tự mình tới tra hỏi, huống chi còn đối với hắn khách khí như vậy. Giang Huyên Tùng gật đầu một cái, ngươi mời nói. Đội trưởng khoát tay áo, không cần khách khí như vậy, hút thuốc không? Giang Huyên Tùng gãi gãi cái mũi nói, giới. Chương 5. Thân thể biến hóa Hàn Huyên hai câu, đội trưởng cũng không vòng vèo một dạng, có thể nói một chút ngươi bị bọn họ bắt đi sau đều xảy ra chuyện gì sao? Giang Huyên Tùng không trả lời mà hỏi lại, ta có thể hỏi một chút, cái kia ba người thế nào a? Đương nhiên có thể, bọn họ toàn bộ thua hổ. Đội trưởng nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, lao thẳng rồi. Giang Huyên Tùng nghe Việt Thái Dương đập mạnh, trong lòng hung hăng chửi mẹ, nói hắn giống như là cỡ nào trọng, hắn lại không cắn qua bọn họ. Trên đường trở về, Giang Huyên Tùng liền bắt đầu nghĩ cái vấn đề này, lúc này cũng có một bộ tương đối hoàn thiện lý do thoái thác, lúc này ngược lại cũng không hàng hồ, bọn họ trộm săn chính là một đầu hổ sái bờ gì ạ, thân dài ước chừng 2 mét, hổ linh không cao hơn 2 linh, vẫn là một cái không có hoàn toàn thành niên đấu thể. Ta suy đoán nó là điểm ổ thời điểm vừa bị hổ mẹ cho xua đuổi đi ra, đội trưởng không lễ phép cắt đứt hắn, chờ đã, ngươi vì cái gì rõ ràng như vậy? Giang Huyên Tùng cười cười, ngươi quên ta là một tên bác sĩ thú y a, trước đó ngươi mới động vật hoang dã sở nghiên cứu còn nghĩ để cho ta đi qua đâu. Đội trưởng như có điều suy nghĩ, ngươi nói là con cọp này còn không có trưởng thành. Giang Huyên Tùng rất chắc chắn, đúng, nó thể trọng sẽ không vượt qua 400 cân. Vẫn chưa tới 400 cân a. Cái kia chính xác thật nhỏ, đội trưởng trước đó hỏi qua chuyên gia nói đồng dạng thành niên hổ sái bờ gì ạ thể trọng tại 250 kg phía trên, thân dài đồng dạng vượt qua 2.3 mét. Đội trưởng lại hỏi, vậy ngươi lại là như thế nào trốn ra được? Giang Huyên Tùng có chút nghĩ lại mà sợ, bọn họ dùng thuốc mê số lượng quá mạnh, lo lắng lao hổ chết, liền để ta nghĩ biện pháp. Tại loại kia tình huống phía dưới ta kỳ thực cũng làm không là cái gì, chỉ có thể cho lão hổ thua điểm dịch. Ấn xong dịch lão hổ cũng không có tỉnh, bọn họ lại bước ta tiến lồng bên trong đi kiểm tra. Nhưng kỳ thật lão hổ đã tỉnh, một mực nằm ở đó tê liệt bọn họ đâu, vừa mới mở ra chiếc lồng lão hổ liền bọt ra. Giang Huyên bung lỏng một hơi uống nửa bình hóa ha ha nước lọc, mới đem cả sự kiện đi qua kể xong. Ta lúc đó cực sợ, một lòng chỉ suy nghĩ chạy, đến nỗi nói về sau xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Kết thúc hỏi ý sau, đội trưởng mang theo xin lỗi, dùng sức vô vô Giang Huyên Tùng cánh tay, lao đệ à, đại nạn không chết át có hậu phúc, tóm lại lần này là chúng ta có lỗi với ngươi, không có bảo vệ tốt ngươi, đợi cái này, bản án xong, ta mời ngươi uống rượu. Nghe Giang Huyên Tùng chính miệng nói ra cho hổ sái bờ gì ạ truyền dịch chi tiết này sau, đội trưởng liền triệt để bỏ đi đối với hắn hoài nghi. Hiện trường vẫn là hết sức rõ ràng, trừ dấu vết đánh nhau cùng vũ khí, bọn họ còn tìm được một chút tàn phá quần áo, cộng thêm một cái sử dụng tới truyền dịch khí. Cùng Giang Huyên Tùng nói cơ bản đều xứng đáng hảo. Duy nhất để cho đội trưởng khó hiểu chính là cầm đầu cái kia tên lùn trên cổ tay vết thương là thế nào tới. Mặc dù nhân viên nghiệm thi kết quả giám định còn không có đi ra, vốn lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, giống như là cùng tiễn tạo thành quán thông thương. Cái này coi như có chút nghe rợn cả người. Phải biết đây cũng không phải là 20 năm trước, trong núi đã sớm không có thợ săn, hắn thật sự là không nghĩ ra được có ai có thể kéo đến mở cứng như vậy cùng, bán ra chuẩn như vậy mũi tên. Chỉ trước mắt, đã qua 10 ngày. Giang Huyên Tùng ngồi ở dưới cửa, trước mặt bày một cái dầu quang ly pha lê, đỏ rực cầu kỳ sung mãn nở nang, giống như khô héo sinh mệnh lại lấy được chủ sinh. Chính như trước mắt hắn, cỗ lực lượng kia chẳng những không có tiêu thất, ngược lại ở trong cơ thể hắn một chút to lớn lên. Vừa trở về hai ngày kia, Giang Huyên Tùng không dứt tiêu chảy, liền giống như ăn ba đậu, bụng của hắn liền không có yên tĩnh qua. Có thể kỳ quái là, càng chạy bụng nhảy lên hiếm hắn còn càng tinh thần. Liên tiếp thoan 17, 18 trở về, chẳng những không có một điểm muốn mất nước hay là choáng váng các loại triệu chứng, ngược lại cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Thật vất vả không tiêu chảy ban đêm, Giang Huyên Tùng lại bắt đầu phát nhiệt. Hai ngày kia một mực gió thổi trời mưa, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng Giang Huyên Tùng lại nóng cùng chờ tại tháng 7 tháng 8 trong phòng bếp tựa như. Trên thân rõ ràng cởi đã chỉ còn dư sau lưng quần cộc, nhưng vẫn là nóng hận không thể từ trên người lại lột xuống một tầng cái gì tới, mới có thể hiểu cô này nhiệt khí. Ngay tại Giang Huyên Tùng cảm giác chính mình sắp nóng mơ hồ, giống như là xảy ra bị cảm nắng triệu chứng thời điểm, toàn thân sôi trào cỗ này nhiệt khí mới rốt cục bất đắc dĩ bắt đầu rút đi. Một cỗ ôn nhu ấm áp dần dần bao vây hắn, giống như tại mùa đông giá rét, ngâm vào hồng lãng mạn 42 độ trong nước hồ, gọi là một cái thoải mái. Chờ Giang Huyên Tùng lúc tỉnh lại, mới phát hiện bên ngoài trời đều đã sáng lên. Hắn cũng không tư nghị mà từ trên mặt bàn nắm lên điện thoại, nhìn một cái thời gian, mới phát hiện hắn vậy mà ngủ một giấc một ngày. Trước đó giống như vậy thời gian dài giấc ngủ, tỉnh sau đó cũng sẽ cảm giác đau lưng, nhưng lần này chẳng những không có cảm thấy một chút cũng không vừa không nói, tương phản lệnh Giang Huyên Tùng cảm thấy vô cùng thư sướng. Thoải mái đến hung hăng duỗi lưng một cái. Một hồi giống như khoai tây chiên nát âm thanh để cho Giang Huyên Tùng đỗng nhiên lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn một cái, mới phát hiện trên thân không biết lúc nào bọc một tầng màu đen xác. Buồn nôn như vậy, mẹ. Đi qua dùng nửa đường cho con bị nổ lông, 80 sau, 90 sau hẳn là đều gặp a. Đem mang theo mao con bị phóng tới làm nóng một bên ngực nổi lên, một bên tản ra từng trận mùi thối nhựa đường bên trong lăn bên trên một vòng như vậy, xong lại đem con vịt cho cầm lên tới, phía trên kia liền bọc một tầng màu đen sát. Đem tầng này sát cho kéo xuống tới, lông vịt những thứ này đổ vật loạn thất bát tao liền đều đi theo đều cho kéo xuống đi, chỉ còn lại bên trong thịt vịt. Giang Huyên Tùng bây giờ liền cùng trạng thái này không sai biệt lắm, hơi mạnh một chút xoa một cái, trên thân tầng này màu đen đổ vật liền nhao nhao rơi xuống. Hơn nữa tầng này đổ vật vừa tanh vừa thối, giống như là trong hướng phi ngư quán đầu lại rót đi vào một bát bún ốc. Để cho hắn không cách nào nhìn thẳng chính là nguyên bản trắng loãng trên giường đơn, bây giờ đột nhiên in cái màu vàng nâu người hình dáng, như hiện trường giết người. Giang Huyên Tùng nắm lô mũi đi tắm, trở về lại đem mà lôi một lần, ngay cả ga giường mang đệm chăn một mạch toàn bộ đều vứt ra ngoài từ bỏ, đổi bộ mới lúc này mới thở dài một hơi. Hắn ngờ tới có lẽ còn là cái kia dị thú cùng hắn hòa làm một thể hậu di chứng, bất quá loại biến hóa này hẳn là lãnh tính. Tối thiểu nhất Giang Huyên Tùng cái này một trận bận rộn xuống, chẳng những không có cảm thấy một tơ một hào mệt nhọc không nói, còn có loại tinh lực thịnh vượng dùng không hết, muốn ra ngoài vây quanh huyện bọn họ chạy một vòng xúc động. Dù sao thường xuyên biến thành lão hổ người đều biết, hổ bẹn gạn một cái thôn, hổ hoa nam một cái trấn, hổ sải bờ gì à một cái huyện nhà. Cái này nói là cái này ba loại lão hổ lãnh địa. Trong đó hổ sải bờ gì à lãnh địa là lão hổ bên trong lớn nhất, có thể đạt tới 1000 km, ước chừng thì tương đương với một cái huyện diện tích. Vừa đem gian phòng cho thu thập sạch sẽ, chỉ nghe thấy bên ngoài viện có người hô, "Tiểu Giang lão sư, Tiểu Giang lão sư ở nhà à?" Chương 6. Tiểu đần gà Giang Huyên Tùng bây giờ tính lực so trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần, hơn nữa bên này vừa nghe thấy âm thanh trong đầu liền cùng đi ra khỏi hiện một cái 40 nhiều tuổi. Mặt tròn, tròn cánh tay, tròn thân thể, lớn lên giống cái con rối tựa như béo đại mụ hình tượng. Đây là sát vách ngũ thẩm, trong nhà nam nhân mang theo hải tử bên trên phương nam đi làm đi, giữ nàng lại tới làm phòng thủ thôn nhân. Tâm địa thiện lương, chính là miệng có chút nát, đối Giang Huyên Tùng rất là để mắt. Giang Huyên Tùng đội vàng đi ra ngoài đón, ngũ thẩm ngươi gõ xá môn nhà, trực tiếp đi vào thôi, cũng không phải ngoại nhân. Ngũ thẩm cười hết mắt, dùng lao trượng mẫu nương nhìn con rể ánh mắt đem Giang Huyên Tùng cho dò xét một phen, như thế nào cảm giác có đoạn thời gian không thấy, tiểu tử này biến càng nhận người hiếm có nữa nha. Tại ngũ thẩm trong ấn tượng Giang Huyên Tùng nguyên bản trưởng liền trắng, còn đem chính mình cho dọn dẹp đứng chỉnh, như thế nào có chút thời gian không gặp, cảm giác hắn so trước đó càng trắng hơn đâu. Làn da so với nàng thấy qua trắng nhất cô nương cũng muốn trắng hơn, nhưng không phải loại kia bệnh nặng một hồi sau sẩm trắng, ngược lại giống như mỡ đông nóng ánh mọng nước. Nhất là hắn cặp mắt kia, giống như là trên bờ sông mát hời, bị gió thổi qua, lộ ra ngây ngô nước sông, dương quang phản xạ tại trên nước sáng có chút chói mắt. Nhưng rất nhanh vừa tối xuống dưới, chờ mong gió lần kế thổi qua. Ngũ thẩm nhịn không được thở dài, ai, tốt biết bao tiểu tử à, thế nào liền không tìm được đối tượng đâu. Giang Huyên Tùng cắn răng nết mép một cái lỗ thai đằng sau kém chút mọc ra một túm bộ lông màu trắng tới, tức giận hỏi nàng, Ngũ Thẩm, ngươi đến cùng làm gì tới? Ngũ Thẩm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, dương lên trong tay sách lấy đồ vật, ta suy nghĩ cho ngươi đưa con gà, chính ta nuôi nhỏ đần gà, thầm nấm ăn rất ngon đấy. Tại Đông Bắc, tiểu đần gà chính là gà đất, cũng có gọi tàu địa gà. Lượng vận động lớn, ăn cũng là ngũ cốc hoa màu, thầm đi ra suốt đặc biệt tươi sáng. Giang Huyên Tùng muốn cho Ngũ Thẩm tiền, nàng kiên quyết không cần, lại lưu nàng trong nhà ăn cơm, cũng bị nàng kiếm cơ cho cự, ai, tốt biết bao người nhà. Đưa đi Ngũ Thẩm. Giang Huyên Tùng bả kê nắm tiến vào phòng bếp, dự định xem đều có cái gì gia vị. Gà là đã giết tốt, hơn nữa thu thập sạch sẽ, đang chuẩn bị cho băm thành khối nhỏ, đống nhiên lại nhớ tới sự kiện tới. Hắn đem gà tiến đến trước mũi, ngửi ngửi, một cô thịt tươi mùi tanh để cho hắn kém chút buồn nôn. Giang Huyên Tùng lúc này mới thở phào một cái, còn tốt, hắn thật sợ mình bị lão hổ bản năng chi phối, biến thành một cái ăn lông ở lỗ quái vật. Không có nỗi lo về sau Giang Huyên Tùng tâm tình lập tức tốt đẹp, tay phải dựng lên một cái bát tự nâng cầm lên, tính toán phải nên làm như thế nào gà. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhân gia Ngũ Thẩm nói rất đúng nha. Gà con không phải liền đến hầm nấm nha. Nói đến nấm, trước đó đương nhiên là mang thức ăn lên thị trường hoặc ở trên mạng mua, bất quá bây giờ nha. Hắn bên trên trong rừng rậm đi tự tay hái mấy cái nấm, bất quá, đắc, điểm, sắt, a. Nói làm liền làm, Giang Huyên Tùng bả kê khối dùng dầu nành kích xào ra mùi thơm, tiếp đó múc vào cái giữ tươi trong hộp, còn chuẩn bị tốt gia vị còn có nồi chén bầu buồn, hào hứng đem những vật này một mạch toàn bộ đều nhét vào trong cốc sau. Đang định lên xe, lại vỗ hót một cái, vội vàng chạy về trong phòng, cầm bộ y phục dùng chỉnh lý dương trang vẫn không quên mang theo đôi giày, hắn cũng không muốn lại cùng Sơn Lâm một dạng bên trong chạy chuồng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Giang Huyên Tùng một cước chân ga, hướng về lần trước cái kia để lại cho hắn không thoải mái kỷ niệm công việc trên lâm trường mà đi. Tới chỗ sau, Giang Huyên Tùng đem xe dừng ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh, ngẩng đầu hít một hơi thật dài trong núi rừng không khí, tràn đầy say mê. Từ lúc tiến vào rừng rậm sau đó, hắn liền dần dần tiến vào trạng thái một loại không cách nào lời nói trong đó. Một loại thoát ly thế tục ồn ào náo động, tiến vào một mảnh ngăn cách thiên địa tâm tình vui sướng tràn ngập trái tim. Giang Huyên Tùng cầm lên chỉnh lý dương, đi bộ hướng trong rừng đi đến. Trở lại chỗ cũ, càng có thể cảm giác được có được lực lượng sau cường đại. Người bình thường dọc theo bằng phẳng đường cái đi bộ, mỗi giờ đại khái là đi cái 3.5 km 4 km dáng vẻ. Mà Giang Huyên Tùng trực tiếp không theo đường đi, trong rừng mạnh mẽ đâm tới, tốc độ thế mà đều có thể đạt đến mỗi giờ 12 km tả hữu dáng vẻ. Một đường trèo non lội suối như giẫm trên đất bằng, rất nhanh là đến lần trước cùng cái kia ba tên trộm săn phần tử vật lộ chỗ. Giang Huyên Tùng ngắn ngủi cảm khái một chút, không có quá nhiều dừng lại, theo trong đầu ký ức, về tới lần trước đầu kia để cho hắn ẩn thân khe núi. Hắc Long Giang cảnh nội núi Đại Hương An, cũng không phải đại gia trong ấn tượng cái chủng loại kia rừng rậm nguyên thủy. Trung quanh tất cả đều là nhìn không thấy cuối đại thụ, bầu trời cũng bị rừng rậm che chắn, chỉ có lẻ tẻ dương quang lộ ra cây cùng cây khoảng cách chiếu xuống dạng này. Tương phản, núi Đại Hương An khu vực khí hậu đặc biệt, thuộc lạnh ôn đới đại lục tính chất khí hậu gió mùa. Cây cối phổ biến không phải đặc biệt cao, lại khoảng cách phong phú. Điều này sẽ đưa đến hàng năm 8 tháng vừa qua, khu rừng liền tiến vào mùa thu hoạch. Đủ loại việt quất, đậu đỏ, tùng tháp các loại nơi ở ẩn cây công nghiệp phì nhiêu. Mà tới được tháng này phần, vĩ độ bắc 52 độ phía bắc mảnh này rừng kỳ thực đã bắt đầu điều hưu. Mặt đất phủ kín lá rụng, Giang Huyên Tùng mỗi đi một bước, đế giày đều có thể giẫm ra tuôn rơi tiếng vang. Loại thanh âm này ngược lại để cho hắn không vui, trong đầu luôn có một cô muốn đem giày cho cởi xuống một mực. Cũng may rất nhanh thì đến chỗ, Giang Huyên Tùng tìm một cái chỗ quất, đem quần áo, giày đều cho cởi ra, toàn thân trên dưới liền còn lại một đầu quần gộng. Lại đem điện thoại, túi cấp cứu các loại vật phẩm đều bỏ vào chỉnh lý trong dương cài lên cái nắp, đem nó đẩy lên tảng đá đằng sau. Lúc này mới đứng lên, thoải mái làm mấy cái mở rộng vận động, liền như muốn xuống sông bơi lội. Giang Huyên Tùng nhắm mắt lại, tâm thần dần dần đắm chìm vào thức hải bên trong, cảm nhận được cái kia cỗ ngưng kết thành một quả trứng, phảng phất tại dựng dục cái gì lục sắc quan đoàn. Sau đó, lỗ tai của hắn đã biến thành hình tròn, trên da chậm rãi dài ra một vòng hồ văn, hai tay biến lớn, biến dày, năm ngón tay đã biến thành ngũ chảo, mà hai chân thì đã biến thành bốn chảo, vừa vặn năm vị trí đầu bốn sau hết thảy 18 cái móng vuốt, đây cũng là lão hổ. Chờ Giang Huyên Tùng hoàn toàn bộ hóa thân thành lão hổ, lúc này mới hiếu kỳ đem thân thể trái xoay phải xoay, biểu hiện ra một bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Lần trước biến thân bởi vì quá mức đội vàng, tăng thêm thân thể bại xích, một chút kia năng lượng chỉ đủ trèo chống hắn hoàn thành báo thù liền cơ bản tiêu hao hết. Giang Huyên Tùng hốt hoảng chạy trốn tới nơi đây liền hôn mê bất tỉnh, căn bản không kịp cẩn thận nghiên cứu. Cái này hắn chuẩn bị đầy đủ, năng lượng phong phú, đương nhiên sẽ không buông tha nghiên cứu cái này sinh mạng thứ hai hình thái cơ hội. Hắn lần trước thật không có che người đội trưởng kia, cỗ này hóa thân hổ linh đích sắc không đến 2 tuổi, thể trọng cũng không đến 400 cân, là một đầu đúng nghĩa tiểu lão hổ. Mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng cái này hai cái móng vuốt cũng đã đủ sắc bén. Giang Huyên Tùng tự lẩm bẩm, miệng nói tiếng người, hoàn mỹ a. Đây tuyệt đối là hoàn mỹ đối số xoắn ốc tuyến, khi móng vuốt đâm vào bộ phận cơ thịt, bên trong rìa ngoài đồng thời đều chịu lực, tạo thành một cái xoáy vào trong chuyển hợp lực, tùy tiện liền có thể sâu sắc tổ chức. Chương 7. Mao nhạy bén ma mà khi móng vuốt bị vật cứng kẹp lại, lại trở thành điểm hình dáng thi lực điểm, lúc này áp lực thẳng đứng tại tiếp tuyến phương hướng, tạo thành một cái nghịch thời châm hướng ra phía ngoài xoay tròn lực bẩy, để cho móng vuốt có thể nhẹ nhõm ra khỏi. Cảm khái một phen sau đó, Giang Huyên Tùng mới hít sâu một hơi, khó trách lúc học đại học, lao sư chửi chúng ta không học tốt toán học, ngươi ngay cả một con mèo to cũng không bằng. Còn nói máy khoan hầm bên trên đao cụ sắp xếp hình dạng chính là nhận lấy hổ chảo dẫn dắt, lão sư thật không lừa ta. Giang Huyên Tùng hài lòng bung lên béo chảo, chân trước cuối cùng chỗ phanh một chút bắn ra năm chỉ chiều dài gần 10 cm lợi chảo. Nếu như tại cùng cái kia ba tên trộm săn phần tử vật lộn thời điểm hắn có thể học được chiêu này, cam đoan một chảo này xuống, cái kia tiểu nhân dáng lùn tuyệt đối không có móc súng cơ hội. Nghĩ tới đây, Giang Huyên Tùng lại lắc lắc sau lưng đầu này cái đuôi. Một cái ý niệm, cái đuôi liền quay chuyển trở thành tương tự với 8 chữ hình thái, thông qua thu phòng cái đuôi chiều dài, liền có thể nhẹ nhõm điều tiết thân thể cân bằng. Đơn giản chính là một cái hoàn mỹ cân bằng ổn định khí. Mặt khác, đầu này cái đuôi vừa to vừa dài, khổng vũ hữu lực. Giang Huyên Tùng khống chế cái đuôi, chiếu vào bên cạnh tảng đá chính là một cái quét ngang, nghe thấy mảnh đá phốc tốc rơi xuống âm thanh, vội vàng đem cơ thể quay tới nhìn lên, bị hù Giang Huyên Tùng chính mình cũng lui về phía sau 2 bước. Chỉ thấy tảng đá kia bên trên bị kéo đi ra một đầu rớt chừng ngón út sâu vết tích, khó trách trước đó hắn có thể một cái đuôi liền cho nắm cung thép liên hợp tên kia bạo trang bị. Cơ bản hiểu rõ xong tự thân có năng lực sau, Giang Huyên Tùng liền ở mảnh này trong núi rừng bung lên hoàn tới. Chuyện cũ kể phong tầng hổ, Vân Tùng Long. Cái này nói chính là hổ gầm ý mãnh, đãng cốc phiêu gió, nguyên nhân hổ khiếu vui vẻ. Vì để tránh cho chế tạo phiền toái không cần thiết, Giang Huyên Tùng cố nén muốn gào thét bên trên hét to xúc động, nhanh chóng hướng trước đó phát hiện sơn đinh một dạng cái kia phiến gỗ mục rừng chạy đi. Tiến lên trên đường, Giang Huyên Tùng lại phát hiện lão hổ một hạng đặc biệt lợi hại năng lực, hơn nữa cũng là chí mạng năng lực, đó chính là hắn hành tẩu đã dậy chưa âm thanh. Khó trách lao hổ tại trong núi rừng đi săn bình thường đều là lấy bố trí mai phục, đánh lén là chủ. Gia hỏa này đơn giản chính là Lan Lang Vương không ẩn thân ngược lại ngồi xuống thảo, là trời sinh lão lục. Hơn nữa lỗ tai còn đặc biệt tốt làm cho, một điểm thật nhỏ âm thanh rơi vào Giang Huyên Tùng trong lỗ tai đều có thể nghe tiếng biết. Cách đó không xa chỉ có một cái đuôi to con sóc đang tại chỗ đó lấy ra hốc cây, ào ào liền giống như có người thừa dịp ngươi lúc ngủ tại bên cạnh ngươi run túi nhựa. Nó thật ồn ào a, ở Mỹ Giang Huyên Tùng hận không thể đi qua cho nó một cái tát. Muốn như vậy còn không hết Giang Huyên Tùng một cái, cách con sóc chỗ không xa, có người cũng tại cầu cầu tùy tùy tiếp cận. Tên kia vô cùng cẩn thận, chỉ phát ra rất nhỏ vang lên sàn sàn. Nhưng dạng này tiềm hành kỹ xảo tại trước mặt Giang Huyên Tùng liền không đáng chú ý, hắn bước loạn choạng nhanh chóng hướng bên kia di động một khoảng cách, đầy đặn móng đuốt dâm ở lá rụng phía trên, vậy mà không có mang lên một tia âm thanh. Mặt khác, giống như một chút dã man sinh trưởng cành cây, một chút thấp bé lùm cây dây leo, tại gặp phải nó trong nháy mắt liền tự động hướng hai bên tách ra. Giang Huyên Tùng tò mò nhìn một màn này, cảm giác hắn phảng phất là cánh rừng rậm này chủ nhân đồng dạng, thật sự là thần kỳ. Thiên thời địa lợi tại ta, Giang Huyên Tùng tùy tiện liền phát hiện tên kia. Trông thấy tên kia trong nháy mắt, hắn liền mở cái miệng rộng cười, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi, Báo Quế Lan, đi làm báo à? Đến nỗi nói Giang Huyên Tùng vì cái gì một mắt liền kết luận nó là Báo Quế Lan đâu, đó là bởi vì đầu này con báo chân sau bên trên có ba vòng rõ ràng màu trắng nếp nhăn, liền cùng xuyên qua song đống đống vỡ tựa như, không phải Quế Lan là ai. Nhưng trên thực tế, đây là một cái đông ba báo. Đầu nhỏ, lỗ tai ngắn, thân thể đều đều, tứ chi bên trong trưởng, bụng xẹp lép, nhìn một cái liền ba ngày đói chín bữa ăn à. Lúc này gia hỏa này hai mắt nhìn chằm chằm con sóc chuột này, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Giang Huyên Tùng lúc này cũng thấy rõ ràng con sóc chuột này vẫn là một cái sóc chuột. Vật nhỏ này toàn thân cũng không có hai lạng thịt, Báo Quế Lan thậm chí ngay cả nó đều không buông tha, nhìn một cái chính là đói cấp nhãn. Giang Huyên Tùng cẩn thận lượn quanh cái vòng, từ tạp một trong rừng chui ra đầu tới, một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Báo Quế Lan. Con báo cái đồ chơi này tiến hóa có chút lệch khoa. Nó đem gen đều điểm đến phương diện tốc độ vì có thể chạy càng nhanh, thì không khỏi không hy sinh thể trọng. Con báo toàn thân dài mảnh, chỉnh thể hiện hình giọt nước, cho nên vô cùng thích hợp cự ly ngắn xông vào. Tại thảo nguyên hồng lãng mạn, nó dám xông vào lao vụt ngựa chiến trong đám, ngấm lên vừa ra đời không lâu thú con liền chạy, hơn nữa còn có thể vừa chạy, một bên quay đầu chê cười tức giận ngựa chiến mụ mụ, thật sự là không làm người. Nhưng cái đồ chơi này thiếu hụt cũng rất rõ ràng, liền giống như ạt kỷ đem ba kỹ năng ném ra liền suy sụp, Báo Quế Lan đang toàn lực xông vào sau đó, cơ bản cũng liền hết sạch khí lực, liền chỉ con ngẽ con đều lại bất quá, cái này cũng là vì cái gì nhị cậu tử Vương Tư Đào luôn yêu thích cướp nguyên nhân của nó. Lúc này Báo Quế Lan là không có khí lực phản kháng. Bởi vì cái gọi là Quế Lan bắt chuột, lão hổ ở phía sau, Báo Quế Lan bên này vừa muốn khởi thế, cũng cảm giác phía sau một cơn gió lớn đẩy tới, không chờ nó phản ứng lại đâu, liền bị một đôi cường tráng không tưởng nổi cánh tay cho gắt gao đè ở trên mặt đất, bị hù tròn mắt tận nước, hai chân đạp loạn, cả người mau đều nổ. Hổ có hổ uy vừa ra, bách thú lui tránh. Giang Huyên Tùng náo động tĩnh lớn như vậy đi ra, cái này một mảnh đừng nói cái kia sóc chuột chỉ cần là sẽ thở hổn hển, trong nháy mắt liền chạy sạch sẽ. Chỉ còn lại cái kia một mặt mộng bức, đến nay cũng không làm rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì Báo Quế Lan bị nhấn dưới thân thể. Báo Quế Lan sử dụng sức bú sữa mẹ tới, muốn đào thoát hổ khẩu lại bởi vì hình thể sức mạnh chênh lệch quá lớn, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Giang Huyên Tùng nắm thân thể đè lên nó, dùng hai cái chân trước đem nó cho lật lên, rua rua Báo Quế Lan mềm mại cái bụng, hai cái mắt hổ không khỏi mà híp lại thành một cái hở, xúc cảm thật tốt rua. Đem Báo Quế Lan bày ra thập bát bàn bộ dáng, hối hận lão hổ không biết dùng điện thoại di động Giang Huyên Tùng liền đem nó đem thả. Báo Quế Lan bản năng nhảy lên bên trên một cái cây, lại nghĩ tới lão hổ như cũng biết trèo cây. Đang một mặt báo sinh không đáng thời điểm, liền phát hiện con hổ này thế mà nhảm chán ngáp một cái, sau đó dùng chân sau vô ngông một cái, xoay người sang chỗ khác, tùy tiện đi. Tổn thương không cao, nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh. Đùa bỡn một trận Báo Quế Lan sau, Giang Huyên Tùng cuối cùng nhớ tới hắn tới làm gì. Thầm gà con chọn lựa đầu tiên chăn ma, nhưng Giang Huyên Tùng tìm một vòng cũng không tìm tới cái đồ chơi này, ngược lại làm cho hắn tìm tới một loại tốt hơn, cũng càng vì hiếm thấy nấm. Đây chính là Mao Tiêm Ma biệt danh vàng ma, tiên nấm, có nấm chi thánh làm bên trong chi thịt cùng mềm hoàng kim xương hảo. Mao Tiêm Ma vật này tính chất non mềm, hương vị kỳ tươi. Giang Huyên Tùng trước đó chỉ ở lễ hội ẩm thực trong mắt nghe nói qua, nghe người ta thổi nó có cái này kháng viêm, kháng côi u, bảo can hộ gan, hàng mỡ máu cùng kháng sơ cứng động mạch, cùng với tăng thêm sức miễn dịch, kháng giả yếu các loại tác dụng. Chương 8. Báo Quế Lan đáng tiếc đừng nói ăn, liền gặp đều không cơ hội nhìn thấy. Lần này tốt, hắn tuyên bố sau đó cái này một mảnh sau này sẽ là địa bàn của hắn, ai dám động đến hắn Mao Tiêm Ma chính là tại cùng hắn đối nghịch, cùng hổ sái bờ gì ạ đối nghịch, cùng toàn bộ rừng rậm đối nghịch. Giang Huyên Tùng nên ngang tại phương viên 2-3 km chỗ làm xong ký hiệu, vừa sau khi nói xong không còn cái nào mắt không mở dám đi lên chỗ này tới, kết quả là bị tốc độ ánh sáng đánh mặt. Cái này rừng sâu núi thẳm, tại sao có thể có người tới? Vừa ngửi được nhân loại mùi thời điểm, Giang Huyên Tùng cũng mười phần một bức. Bọn họ hết thảy ba người, nam trên người có cố lao đầu vị, số tuổi chỉ định không nhỏ, hai nữ nhân, trong đó một cái trên người có cố ban đêm nước suối thanh lương vị, một cái khác nhà, trên thân một cố nhân công hợp thành mùi hương gây mũi một dạng hương vị, để cho Giang Huyên Tùng rất là không vui. Cái này tổ hợp để cho Giang Huyên Tùng bộc phát kỳ quái. Hắn gần nhất có phải hay không cùng ba cái số này xung đột, gặp phải chắc chắn không có chuyện tốt. Cái này ba người mục đích không biết được, nhưng không thể không nói vận khí này thật sự người tiên. Trên cây ngồi xổm một cái bụng đói kêu vang đông bắc báo, dưới cây còn có một cái cao lớn vạm vỡ hổ sái bờ gì ạ, bọn họ có phải hay không bên trên Ung Hòa cùng làm chế thuốc mới tới. Giang Huyên Tùng bất động thanh sắc đem chính mình giấu vào loạn trong rừng cây, báo Quế Lan không dám xuống, cũng tại trên cây tìm một cái chỗ lo lắng để phòng trốn đi. Lại qua ước chừng có 5, 6 phút, nhân loại tiếng nói cuối cùng truyền vào Giang Huyên Tùng trong lỗ tai, "Lão sư, chúng ta đều tìm 3 ngày, cũng không nhìn thấy một chút hoang dại hổ sái bờ gì ạ dấu vết, người đội trưởng kia có phải hay không lừa gạt chúng ta nha?" Giang Huyên Tùng lỗ tai trong nháy mắt dựng lên. "Hoang dại hổ sái bờ gì ạ? Đây không phải là hắn à, còn có bọn họ trong miệng đội trưởng quen biết hắn cái kia là cùng một người sao? Khá lắm, nhóm người này là đến đây vì hắn nha." Lúc này, Giang Huyên Tùng cũng thấy rõ ràng cái kia 3 người tướng mạo. Ra cái kia hắn còn nhận biết, là bác sĩ thú y lĩnh vực người có quyền, nghiên cứu hoang dại hổ sái bờ gì ạ chuyên gia, Vương Trường Lâm giáo sư. Cái kia 2 nữ nhân hẳn là trợ thủ của hắn hoặc học sinh. Nói chuyện cái này giữ lại tóc ngắn, mặc màu vàng áo giả kín, trong tay nâng tấm phẳng, một bộ dáng bình thường không có gì lạ, mà đổi thành một cái liền lợi hại. Màu đen áo giả kịch chuyên môn vì nữ sinh ngoài trời thiết kế ngoài trời quần yoga, trên đầu còn mang theo cái mũ rơm. Tu thân giữ ấm áo ngực thể thao phía trên còn không cẩn thận dính vào kem đánh răng ấn, dạng này nữ hài ngây thơ, ngốc manh, khả ái, qua loa, tùy tiện, không đuổi nghịch tâm cơ. Ân, quần áo đen cái này tạm thời liền kêu nàng hùng đại, lớn, hoàng y phục cái kia liền kêu hùng nhị, nhỏ. Giang Huyên Tùng muốn còn đối cái này hùng đại ấn tượng tốt đẹp, nhưng nàng bước kế tiếp động tác liền tức giận hắn nổi trận lôi đình. Nữ hài này liếc mắt liền phát hiện cái kia bụi mao tiêm ma thét lên một bên a. Sư phụ, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Một bên nhanh chân liền hướng Giang Huyên Tùng trong lãnh địa chạy. Vương Trường Lâm muốn một phát bắt được nàng, kết quả lại mò cái rảnh, cấp bách hô to, "Đường Giai mau trở lại." Thì ra nàng gọi Đường Giai, Giang Huyên Tùng yên lặng nhớ kỹ tên của nàng. Đường Giai liên tiếp chạy về phía trước mấy bước, mới tại trong lão sư tiếng hô to dừng lại, có chút không biết vì sao mà quay đầu nhìn hắn một cái hay, "Thế nào?" Vương Trường Lâm thở mạnh cũng không dám, càng không ngừng địa bộ, để cho nàng nhanh chóng lui lại. Ngay tại vừa mới, hắn phát hiện động vật hoang dã vết tích. Chỗ chết người nhất chính là, vẫn là vết tích lưu lại sau hổ sái bờ gì ạ cùng Đông Bắc báo đánh nhau. Theo lý thuyết, bọn họ vô cùng có khả năng xông vào hoang dại Đông Bắc hổ báo lãnh địa, nguy hiểm. Biết mình gây họa, Đường Giai cẩn thận lui trở về, Vương Trường Lâm một đêm bắt được nàng, gầm nhẹ nói, có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? Chúng ta nhanh đi. Giang Huyên Tùng nhìn xem bọn họ liên tiếp đi ra ngoài thật xa, mới ngáp một cái từ loạn trong rừng cây đi ra, ngẹo đầu liếc mắt nhìn báo Quế Lan chỗ ẩn thân, khinh thường xủy một tiếng. Không tốn sức chút nào liền đi theo Vương Trường Lâm bọn người. Cách thật xa chỉ nghe thấy bọn họ đang tiến hành tranh luận, âm thanh rất nhỏ, nhưng rất kịch liệt. Thì ra Vương Trường Lâm cảm thấy nhặt được bảo, không chỉ có thu hoạch đến hoang dại hổ sái bờ gì ạ hành tung, còn ngoài định mức tìm được một cái Đông Bắc báo. Hắn đề nghị trước tiên ở phụ cận đây thành lập cái quan trắc điểm, chờ dương buổi trưa, đi trong rừng trang hồng ngoại camera. Đường Giai không chỉ có ủng hộ lao sư quyết định, lại còn ghi nhớ lấy cái kia bụi mao tiêm ma cùng Vương Trường Lâm nói muốn đi hái trở về thịt băm xào. Giang Huyên Tùng cũng không đủ sức chửi bậy mao tiêm ma thịt băm xào, ngươi còn trách biết ăn. Không phải, là lúc này ngươi thế mà đều suy nghĩ ăn. Cũng may cái kia hùng nhị có khác biệt ý kiến, ta không đồng ý. Vương giáo sư, nhiệm vụ của chúng ta chính là đến tìm kiếm hoang dại hổ sái bờ gì ạ dấu vết, bây giờ tìm đến đúng sự thật báo cáo liền tốt, chờ sau này nhân thủ đến lại tiếp tục hành động, không tốt sao? Giang Huyên Tùng nghe vậy gật đầu một cái, đến từ hoang dại hổ sái bờ gì ạ tán thành một. Các ngươi đi nhanh lên, đừng quấy rầy bản đại gia hái nấm trở về hầm gà con. Vương Trường Lâm nghe vậy nhíu chặt lông mày, ngữ khí cũng có chút không vui, Dư Tiểu Nguyên, ngươi đây là nghiên cứu học vấn cái kia có thái độ sao? Thì ra cái này hùng nhị không đúng, là đầu tóc ngắn nữ sinh gọi Dư Tiểu Nguyên. Dư Tiểu Nguyên ngữ khí cũng tương đương chưa đầy, thế nhưng là Vương giáo sư, ngươi cũng muốn cân nhắc đến phong hiểm nhân tố. Chúng ta nơi này chỉ có 3 người, 2 cái cũng đều là nữ nhân, vô luận là gặp phải hổ sái bờ gì ạ vẫn là Đông Bắc báo, đều chỉ có cho chúng nó làm lương thực phần. Giang Huyên Tùng khịt mũi coi thường, một thân giá rẻ đồ trang điểm bị, nhìn thấy là đủ rồi, thật coi chính mình đã gia nhập vào cờ ép cờ bữa chưa hào hoa. Vương Trường Lâm suy sụp xuống khuôn mặt, cái này Dư Tiểu Nguyên bình thường nhìn cũng là tốt, biết được đạo lý đối nhân xử thế, rất có phân tức, lần này mới đem nàng cho mang ra. Bằng không, Vương Trường Lâm hoàn toàn có thể mang một học sinh nam đi ra, gan lớn, thể lực tốt, cái này được sao? Nếu không thì trên mạng luôn nói, một lần lữ hành, liền có thể thấy rõ ràng một người nhân phẩm thì sao? Cái này Dư Tiểu Nguyên chính là như vậy, bình thường không hiện sơn bất lộ thủy, vừa ra tới liền lộ ra nguyên hình. Bình bình lon lon có một đống, mỗi ngày quang hóa trang muốn lãng phí một giờ, đến ra ngoại, nửa giờ liền muốn lên một lần nhà vệ sinh, còn không dám một cái người đi, không để cho Đường Giai bồi tiếp nàng. Đồ vật cũng không biết quóng, động một chút lại muốn chụp ảnh. Dù là gặp phải một cái cây, một cái tiểu động vật, đều phải chụp nửa ngày. Còn để cho Vương Trường Lâm cho nàng chụp, động tác muốn nhiều loại đa dạng, tóc bị ngăn trở một chút đều phải một lần nữa chụp, 20 phút lộ quả thực là kỳ kéo 2 giờ mới đi xong. Đem Vương Trường Lâm cái này sau hối hận a. Sự kiên nhẫn của hắn sớm tiêu hao hết, cũng không để ý Dư Tiểu Nguyên, mà là đối Đường Giai nói, chờ một lúc hai người chúng ta cẩn thận đi qua, còn nhớ rõ ta dạy ngươi đổ bật à. Đường Giai nhu thuận gật đầu, nhớ kỹ nhớ kỹ, không cần xuyên nổi bật quần áo, trên thân đừng có hương vị, tận lực không nên phát lên tiếng vang dội. Vương Trường Lâm lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, nhưng lúc này Dư Tiểu Nguyên lại không làm, không phải, hai người đem ta một người ném ở chỗ này tính toán chuyện gì xảy ra. Lần này, liền Đường Giai đều nhíu mày. Chương 9. Đây là một cái khỉ a. Cách hắn nhóm thẳng tắp ước chừng 400 mét Giang Huyên Tùng lúc này cũng lắc lắc đầu hổ. Cái này gọi Dư Tiểu Nguyên chính là một cái công chúa bệnh, Vương Trường Lâm cùng Đường Giai mang theo nàng một đường nhưng có chịu tội. Bất quá cũng may Vương Trường Lâm là nàng đạo sư, không phải nàng liếm chó, càng sẽ không nông chiều nàng. Bọn họ đơn giản nghỉ ngơi một chút, đổi giường dầm ngụy trang sau, liền cẩn thận từng ly từng tí xuất phát. Giang Huyên Tùng muốn còn định là nghĩ dọa chạy bọn họ, dù sao nếu là thật trong rừng gắn hồng ngoại máy chụp hình mà nói, liền không thể giống như kiên kỵ như vậy. Bạn nhất biến thân bị vô xuống tới, vậy hắn liền phải lên đi vào khoa học. Bất quá Giang Huyên Tùng nghĩ lại, Vương Trường Lâm thế nhưng là nghiên cứu hổ sái bờ gì ạ quyền uy, nắm giữ kỹ thuật chắc chắn cũng là đứng đầu nhất. Cho dù lần này làm hắn sợ chạy mất, hắn cũng còn có thể lại dẫn người tới. Đến lúc đó Giang Huyên Tùng lại không trong rừng, ai biết hắn có thể tại cái này một mảnh cài đặt bao nhiêu thiết bị theo dõi. Cho nên Giang Huyên Tùng vẫn là quyết định trước tiên đi theo hắn, xem đều có cái nào thiết bị lại nói. Lấy Giang Huyên Tùng nắm giữ tư liệu đến xem, trước mắt chủ lưu vẫn là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng chụp ảnh nhiệt hai mắt cao rõ ràng camera, mỗi cái camera có thể bao trùm phương viên 510 km rừng rậm diện tích. Bất quá loại này camera bình thường là cầu cơ hoặc có súng, cần độc lập cung cấp điện, cũng có thể thời gian thực mạng lưới liên lạc, nhưng tính bí mật không mạnh, bình thường chỉ bố trí tại trên điểm mấu chốt bị. Còn chân chính dùng cho ít hai lui tới rừng rậm chỗ sâu, hoạt động vật hoang dã hoạt động tương đối thường xuyên địa phương, dùng nhiều hồng ngoại giám sát máy ảnh. Loại máy chụp hình này thể tích nhỏ, năng lực bay liên tục rất mạnh, mỗi 3 tháng mới cần giữ gìn một lần. Khuyết điểm chính là không thể mạng lưới liên lạc, lại dễ dàng lọt vào động vật hoang dã phá hư. Vương Trường Lâm dùng chính là loại này giám sát máy ảnh, thật sự rất bí mật, nó lớn nhỏ trình độ cùng thai nghe Bluetooth tương tự, thuần tự sướng, chớ đòn kiêng. Giang Huyên Tùng toàn trình mắt thấy Vương Trường Lâm cài đặt tướng cơ quá trình, tiếp đó liền đem tâm thả lại trong bụng. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, cái kia tùng viên bách bên dưới, vốn là một mảnh màu xanh lá cây chỗ đột ngột xuất hiện một đoàn màu đỏ điểm. Liên cung điện thoại áp ô biểu tượng góc trên bên phải cái kia màu đỏ một như thế nổi bật. Đây là nguyên lý gì? Bởi vì hắn nhìn thấy, cho nên liền thu được năng lực mới sao? Năng lực vật này không có ai sẽ ngại nhiều, xác định Vương Trường Lâm sẽ lại không đối với hắn sinh ra uy hiếp sau, Giang Huyên Tùng liền hướng đường giai vị trí di động. Cô nàng này hú và bản sự vẫn rất tốt, nếu không có quả cầu ánh sáng màu đỏ chỉ dẫn, Giang Huyên Tùng ánh mắt đầu tiên đều không nhìn ra nàng giấu đâu đó. Bất quá rất nhanh Giang Huyên Tùng liền phát hiện, không phải bản lãnh của nàng lớn, mà là trên người nàng món kia ngụy trang lợi hại, cùng môi trường tự nhiên độ phù hợp rất cao, làm ra rất tốt ngụy trang hiệu quả. Đường giai quả nhiên cũng đang cài đặt hồng ngoại máy ảnh, động tác rất mau lẹ, nhìn một cái liền không có bất làm những chuyện này. Giang Huyên Tùng muốn cũng không dự định lý tới nàng, thật không nghĩ đến, cô nàng này thế mà tập tâm bất tử. Nàng cài đặt xong máy ảnh sau đó, mắt thấy xung quanh không người, thế mà cực nhanh chạy đến cái kia bụi mao tiêm ma nơi đó, từ hông bên trong mỏ ra cái xẻng nhỏ tới, một bên nào, còn một bên phát ra hi 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 hèn mọn lại đáng sợ cười quái dị, bị hù Giang Huyên Tùng ra gà ưu cục rơi đầy đất. Đường dai bệnh lên cái bầm ngông, ấp a ấp đúng ở đó đảo, Giang Huyên Tùng nâng lên chân trước, quật suy trên tảng cây cào. Thật sự là khinh người quá đáng a. Nàng thế mà muốn đem một mảnh kia nấm đều cho bao trọn. Giang Huyên Tùng không thể nhịn được nữa, chân trước nhẹ nhàng phát lực, toàn bộ hổ như tiễn rời cùng đồng dạng, siêu liền lao ra ngoài. Chờ đường dai phát giác được sau đầu có gió thời điểm đã chậm, hai cái so nam nhân trưởng thành đuổi còn muốn rộng lớn móng vuốt, đã khoác lên đường dai trên bay, không cần tốn nhiều sức liền cho nàng đè ở trên mặt đất. Đường dai bị hù đã không phát ra được thanh âm nào cả, người run giống như run rẩy, dây thanh cuối cùng phát ra sau cùng ôi ôi âm thanh, mang theo vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng, cũng là nàng hướng ngoại giới nhờ giúp đỡ một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng mà để cho Giang Huyên Tùng cảm thấy bất ngờ là, điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nàng không có tuyệt vọng nhắm mắt lại, mà là gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn, miệng há ra hợp lại, từ ban đầu chỉ có thể phát ra một chút xíu thanh âm yếu ớt, đến càng ngày càng rõ ràng. Hoang dại hổ sai bờ gì à ấu thể, giống được, trọng lượng ước chừng 225 kg, nhìn ra thân dài 2 mét khoảng chừng, toàn bộ đều phù hợp đặc thù, thư hư thực thực bởi vì hình thể quá lớn bị hổ mẹ đuổi ra bầy hổ, đang tại thiết lập địa bàn của mình bộ dạng này dành thời gian giao phó sau cùng di ngôn dáng vẻ để cho Giang Huyên Tùng rất là nghi hoặc, thẳng đến nhìn thấy ngực nàng màu lam ánh đèn lóe lên chợt lóe mịt rồ phồn. Giang Huyên Tùng bùng chảo khẽ vỗ, mịt rồ phồn liền bay lên bầu trời, không đợi dừng ở chỗ, liền bị một đầu khổng vũ hữu lực đuôi hổ cho quét cái nát nhừ. Lúc này Đường Giai nhận mệnh mà nhắm mắt lại, chờ đợi sinh mệnh kết thúc một khắc này. Nàng lạnh quá, lạnh muốn ngạt thở. Nhưng đột nhiên giữa hai chân nhưng lại cảm nhận được một cỗ nhiệt khí, Đường Giai khóc, nàng sợ tè ra quần, sau cùng vẻ tôn nghiêm cũng không có. Một người một hổ cứ như vậy trầm mặc chừng hơn một phút đồng hồ. Đường Giai đợi nửa ngày, trong đầu đem trùng sinh thu được hệ thống, lại vương giả trở về, đem con cọp này lột ra hủy đi xương kịch bản đều ý nghĩ tốt, cũng từ đầu đến cuối không đợi tới bị cắn xé đau đớn. Cuối cùng, nàng lo lắng bất an mở mắt, tiếp đó liền cùng một đôi màu xanh lá cây tựa như băng trùng giống như trong suốt hình tròn con người đối mặt lên. A, rít lên một tiếng, Đường Giai cuối cùng gọi ra. Cái này hét to đem bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, chấn động đến mức Giang Huyên Tùng màng nhĩ cũng hơi có chút khó chịu, nhịn không được vừa nhấc hổ trưởng, vài tiếng ô ô tiếng kháng nghị sau đó, thế giới cuối cùng lại thanh tĩnh xuống. Lấy ra che tại Đường Giai ngoài miệng hổ trưởng, Giang Huyên Tùng khinh thường xùy một tiếng. Đường Giai một bộ dáng gặp ủy, ở đó lẩm bẩm, ta nhìn thấy cái gì? Ta bị một đầu hoang dại hổ sải bờ gì ạ khinh bỉ. Nó xem thường ta. Không để ý tới phát động kinh Đường Giai, Giang Huyên Tùng đi đến cái kia bụi mao tiêm ma trước mặt, rồi móng đuốt vẽ một vòng tròn, lại một cái tát đem cái kia cái sẻng nhỏ đánh bay, tiếp lấy dùng hổ trưởng tại trên túi nhựa nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó mới chỉ hướng mình, một mặt bất mãn nhìn xem Đường Giai. Đường Giai lại bắt đầu lẩm bẩm, nó nói là trong cánh rừng rậm này tất cả mọi thứ, bao quát mảnh này mao tiêm ma cũng bao quát ta, cũng là nó. Giang Huyên Tùng nhịn không được há miệng ra, hắn lúc nào nói muốn nàng. Tiểu tỷ tỷ ngươi rất có thể cho mình thêm vai diễn a. Đường Giai một người trong rừng chẳng có mục đích hành động, khoảng cách nàng thẳng tắp không đủ 300 mét xa trong bụi cỏ, lộ ra hai đầu xuyên đống đống vỡ chân sau. Báo Quế Lan nhiều lần xác nhận đầu kia đáng chết lão hổ đã đi sau đó, mới cẩn thận từ trên cây toa xuống dưới. Bụng đói kêu vang nó để mắt tới Đường Giai, đây là một cái khỉ a. Nhưng cái chủng loại này trước đó chưa thấy qua nha, nàng có thể là châu Phi cái kia bên cạnh tới. Chương 10. Cuốn bao hội hình thể quá lớn, không có chút tự tin nào, nếu không phải là đói cấp nhãn, Báo Quế Lan tuyệt sẽ không dễ dàng đi trêu chọc nàng. Ngay tại Báo Quế Lan nện bước loạn choạng, dự định 100 km ra tốc thời điểm, hai cái đầy lô thai trong nháy mắt liền dựng lên. Ngay sau đó, toàn bộ báo giống như cho mình thổi hơi như vậy, cả người mao toàn đều nổ, nhìn qua trong nháy mắt mập một vòng. Chỉ có cái đuôi gắt gao kẹp lấy, vạn phần hoảng sợ chuyển qua đầu. Quả nhiên, cái kia nó không muốn nhất nhìn thấy ra hỏa, ngay tại sau lưng dưới một thân cây, vẫn ung dung đem hai cái chân trước chồng lên nhau chất phát, to lớn đầu hổ liền gối lên bên trên, nhấc lên một đầu chân sau, cái đuôi cong cái câu, cùng ngứa cào đồng dạng nhảm chán tại trên đùi cọ qua cọ lại. Báo Quế Lan hỏng mất, nó não dung lượng tiểu nhưng cũng không có nghĩa là ngu xuẩn. Thật coi nó là đi làm. Không chịu đục nổi Báo Quế Lan quay đầu bước đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở sâm lâm chỗ sâu. Đường Giai cái kia ngốc nữ còn không biết mình tại trên quỷ môn quan dạo qua một vòng, nàng không dám đi tìm lão sư, lại không dám hồi doanh địa. Nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, con hổ kia, thế mà cứ như vậy đem nàng đem thả. Thật giống như, nó thật chỉ là sinh khí nàng không có đi qua cho phép, liền tự tiện trộm hái cái kia phiến nấm một dạng, hơn nữa nể tình nàng là vi phạm lần đầu, lại còn đại độ tha thứ nàng. Một bên khác, Vương giáo sư đang tại liền lăn một vòng hướng bên này đuổi. Hắn lúc này đã ở vào sụp đổ bên cạnh bên trên, trên tay nổi gân xanh, bóp điện thoại sát ngoài kéo kẹt vang dội. Hắn lớn tiếng hướng trong điện thoại gào thét, trong mắt đều biến thành màu đỏ, học sinh của ta gặp nguy hiểm, các ngươi nhanh chóng phái người cứu viện. Đầu bên kia điện thoại dường như đang cùng hắn giảng giải cái gì, nhưng bị Vương giáo sư thô bạo đánh gãy, ta mặc kệ. Trầm thêm cũng muốn cứu người, ta van cầu các ngươi ngày bình thường nho nhã Vương giáo sư, lúc này lại than thở khóc lóc, thấp kém trong điện thoại cầu người, hận không thể quỳ xuống. Nói chuyện điện thoại lần cuối, Đường Giai hoảng sợ và thanh âm kiên định không đứng ở Vương giáo sư trong đầu quanh quẩn, giống như kim đâm dày vò. Học sinh của hắn coi trọng nhất một cái học sinh, ai ngờ chính là ngắn ngủi tách ra trong một giây lát công phu, rất có thể liền đã mệnh tang như cọp. Vương giáo sư lúc này hành vi là phi thường không có lý trí, xem như nghiên cứu hoang dại hổ sái bờ gì ạ báo chuyên gia, hắn so với ai khác đều biết trong rừng rậm phát ra như thế vang lớn động đáng sợ. Nhưng hắn bất cái gì đều không lo được, giống một cái lợn rừng mạnh mẽ đâm tới. Chỉ nghe hoa một thanh âm vang lên, xáo trộn một trong bụi rậm đống nhiên chui ra một người tới. Đường Giai sợ hãi quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, nước mắt không khỏi phun lên hốc mắt. Vương giáo sư ôm chặt lấy Đường Giai, kích động khóc ra tiếng. Đường Giai, ngươi không có chuyện gì, ngươi không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Đường Giai trong nháy mắt nước mắt sụp đổ. Ô, lão sư ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vương giáo sư nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng, giống an ủi lúc còn tấm bé nữ nhi, ngoan, không sợ à, lão sư ở chỗ này, tuyệt sẽ không nhường ngươi có nguy hiểm. Đường Giai cũng chậm chậm khôi phục lý trí, lôi kéo Vương giáo sư liền muốn trốn đi. Lão sư mau đi, thật có lão hổ. Vương giáo sư dù sao cũng là cao tuổi vừa rồi lại không tiếp thể lực chạy, lúc này một hơi tiết, lại run chân lợi hại. Đường Giai phí sức mà đỡ hắn, thầy cho hai chậm rãi từng bước hướng doanh địa đi. Vương giáo sư vừa rồi đã đánh qua cầu viện điện thoại, nhưng mà muốn sống kiên trì đến bọn hắn đến, cũng chỉ có trở lại doanh địa. Nơi đó có trang bị, có hỏa, thực sự không tốt, còn có hắn cùng Đường Giai thẻ căn cước. Đến nơi nói Dư Tiểu Nguyên, nghe được Đường Giai cuối cùng di ngôn thời điểm, hẳn là liền đã chạy à. Vương giáo sư cùng Đường Giai vậy mà thật sự có kinh vô hiểm về tới doanh địa. Không ngoài dự liệu, Dư Tiểu Nguyên quả nhiên đã không ở nơi này. Vương giáo sư kiểm tra một chút, phát hiện nàng còn mang đi trọng yếu nhất súng báo hiệu, số 2 công cụ, kính viễn vọng, mũ giáp, còn có thủ sát. Lão sư, nàng đem tất cả loại sách tay thực phẩm cùng thủy đều mang đi. Đây thật là nhà rột còn gặp mưa. Vương giáo sư thở dài, đỡ Đường Giai ngồi xuống. Hắn vừa rồi gấp gáp học sinh ăn nguy, đi qua trên đường ngã một phát, có thể thương tổn tới chân, bây giờ đau dữ dội. Cũng may Dư Tiểu Nguyên đem túi cấp cứu cho bọn hắn lưu lại, Đường Giai vội vàng tìm ra thuốc giảm đau, lại nghĩ ra đi tìm thủy, bị Vương giáo sư kéo lại, đoạt lấy viên thuốc ném vào trong mồm làm nhai. Đã ăn xong thuốc, Vương giáo sư mới đúng Đường Giai nói, chờ một lúc ngươi vô luận như thế nào đều không cho ra ngoài. Nhưng ai biết ngày bình thường xưa nay khôn khéo Đường Giai lúc này lại không chịu nghe hắn lời nói, ta không làm. Ta trẻ tuổi, chạy nhanh, ta đi dẫn ra lão hổ. Vương giáo sư dở khóc dở cười, ngươi chạy lại nhanh, còn có thể có lão hổ nhanh. Chính là Tô Thần tới đều phải cam bái hạ phong. Hắn nhịn không được vỗ vỗ Đường Giai đầu, cùng ta nghiên cứu nhiều năm hổ sái bở gì ạ, làm sao còn có thể nói ra như thế ngoài nghề lời nói. Đường Giai ngượng ngùng cúi đầu, cái kia, ta đây không phải nhất thời gấp gáp đi. Vương giáo sư lúc này lại còn có thể cười được, hơi có điểm trong khổ làm vui ý vị, hắn đối với Đường Giai nói, là chúng ta khinh thường à. Đường Giai có chút không phục nói, thế nhưng là lão sư, nước ta hoang dại hổ sái bờ gì ạ chủ yếu phân bố tại Lao Gia Lĩnh, Trường Bạch Sơn khu vực, Hoàn Đạt Sơn sơn mạch các địa khu làm chủ, số lượng vẹn vẹn có 30 đầu tả hữu. Chúng ta trước khi đến lại cùng hổ sái bờ gì ạ lâm viên xác nhận, bọn hắn cũng không có hổ sái bờ gì ạ vượt ngục, ai biết con cọp này là từ đâu tới nhà. Vương giáo sư cau mày, đây chính là chỗ kỳ quái nhất, lẽ ra đầu này hoang dại hổ sái bờ gì ạ nó sẽ không, cũng không nên xuất hiện ở đây. Nói đi, chính hắn cũng lắc đầu, tính toán mặc kệ, bây giờ cũng không phải nói điều này thời điểm, đem cái đồ chơi này cầm chắc, đây là duy nhất có thể cứu ta hai mệnh đồ vật. Xem như nghiên cứu hổ sái bờ gì ạ chuyên gia, Vương giáo sư đi ra trên thân làm sao có thể không mang theo điểm bảo toàn tính mạng ra hòa chuyện? Những vật này không có cùng vật tư đặt chung một chỗ, Dư Tiểu Nguyên cũng không thể cuốn đi bọn chúng. Bên ngoài liều đầu, Giang Huyên Tùng cũng thật tò mò. Hắn cũng muốn biết lão hổ đến cùng sợ cái gì, thương. Hẳn không phải là, nếu như có súng tăng thêm lòng dũng cảm, cho dù là súng gây mê, biểu hiện của bọn hắn đều tuyệt đối không phải là cái dạng này. Nhìn cái kia ba cái trộm săn phần tử liền biết, này sẽ là cái gì đâu. Giang Huyên Tùng cũng không muốn đi đoán, đi vào chẳng phải đều biết. Trong liều vải, Vương giáo sư vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, chỉ nghe thấy bên cạnh đường dai phát ra ách ách âm thanh. Vương giáo sư mở to mắt, đã nhìn thấy một cái đầu hổ thăm dò trong liều vải, ngoài miệng còn ngậm cái túi nhựa, lúc này dương hai mắt hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Cái này nghiên cứu học vấn người, có đôi khi chú ý điểm chính là cùng người khác không giống nhau lắm. Vương giáo sư phản ứng đầu tiên không phải sợ, hoặc là bản năng muốn trốn chạy, mà là trước tiên chú ý tới đầu này lão hổ ánh mắt. Chương 11. Ta bị lão hổ cho chê. Một đôi sen vào thụ đồng cùng tròn đồng tử ở giữa, có thể trong bóng đêm cũng nhìn đặc biệt tinh tường, lại có thể phân biệt ra được màu sắc khác nhau dạng này một đôi mắt. Nhưng nó ánh mắt tại sao là màu xanh lá cây? Giống như thế nước đặc biệt tốt phỉ thúy, thanh tịnh không tì vết. Trời ạ, thật sự là quá đẹp. Vương giáo sư kích động liền muốn lấy ra điện thoại, bị Đường Dai gắt gao ôm lấy cánh tay. Nào có dạng này a? Một giây trước vẫn còn nói nàng ngoài nghề, một giây sau hắn liền muốn lấy ra điện thoại cùng lão hổ tự chủ phát vòng bằng hữu. Không muốn sống nữa. Lão hổ phần lớn là trạng vạng tối mới ra ngoài hoạt động, trời sinh chán ghét tia sáng mãnh liệt, màn hình điện thoại di động sáng lên, bảo đảm nó tại chỗ bạo đầu. Đường Dai không kịp nghĩ nhiều, một cái kéo móc kéo, đưa tay liền đem vừa mới Vương giáo sư cho nàng bật kia ném ra ngoài. Giang Viên Tùng nhìn thấy móc kéo, toàn bộ thân thể hướng phía sau khẽ đảo, tứ chi bay trên không, nhảy lên chính là 10 mét hơn xa. Đến cùng hắn là lão hổ, vẫn là cô nàng kia hổ a. Tại trong lều vải ném lựu đạn, đây là dự định muốn đồng quy vu tận cùng hắn a. Sau khi rơi xuống đất, Giang Huyên Tùng mới hậu chi hậu giác phát hiện, con hổ này nhảy vọt năng lực cũng quá mạnh liệt a. Trong lều vải đầu lớp buốt, kèm theo còn có một cỗ khói đặc, nghe cái này quen thuộc tiếng pháo nổ, Giang Huyên Tùng khỏe miệng nhịn không được hung hăng run rẩy. Hắn là lão hổ, không phải niên thú. Bất quá Vương giáo sư ứng đối phương pháp là không có vấn đề, lão hổ thính giác là nhân loại trên dưới 4 lần, vốn là đối âm thanh 10 phần mẫn cảm. Tăng thêm lão hổ bản thân lại là cẩn thận tính cách, cho nên giống như loại này đột nhiên lại vang động to lớn nguyên, đích thật là có khả năng cao có thể dọa chạy lão hổ. Có thể so sánh cái gì tiểu đồng, chợt xẻn đáng tin hơn nhiều lắm. Vương giáo sư chuẩn bị kỳ thực là một cái xương mù máy phát, bên trong có cái loa mô phỏng pháo châm ngòi lúc âm thanh. Móc kéo liền có thể phát động, ném ra liền bắt đầu lốt bút văng rồi, vô cùng tốt dùng, đồng thời còn bốc lên quần quần khói đặc. Vương giáo sư cùng Đường Dai hai người bọn họ cũng thật là ngạch khí, tha bị ở bên trong hút thuốc lá cũng không theo trong lều vải đi ra. Giang Huyên Tùng nhìn xem từ trong khe cửa xuất hiện quần quần khói đặc, đều thay bọn họ cảm giác hắc hoàng. Trong lều vải, Vương giáo sư bị sặc nước mắt hiện ra vẻ châu bò, cái này Đường Dai thật là hổ a. Cho nàng tháo, là để cho nàng thời khắc mấu chốt ném ra, chạy trốn bảo mệnh dùng, mà không phải để cho nàng để dùng cho phía ngoài lão hổ biểu diễn tiết mục. Vương giáo sư lôi kéo Đường Dai, ôm lấy mua vé số tâm thái, từ trong lều vải chui ra. Hắn suy nghĩ vạn nhất tiếng pháo nổ hù chạy lão hổ, hai người bọn họ liền an toàn, đồng thời cũng vì tiếp xuống chạy trốn tranh thủ được quý giá thời gian. Nhưng mà, chính như hắn những năm này mua vé số chưa bao giờ bên trong quá thưởng như thế, bên ngoài con hổ kia chẳng những không có bị sợ chạy, ngược lại dùng nhìn hai kẻ ngu si kỳ quái ánh mắt, nghiêng đầu hổ đánh giá bọn họ. Không có biện pháp, Đường Dai đem trong tay đầu cái cuối cùng pháo nhét vào Vương giáo sư trong tay. Nhưng ai biết Vương giáo sư cũng không có kéo khói, tiếp đó ném ra ngoài, mà là cùng sợ choáng váng đồng dạng, hai mắt hạt châu cứ như vậy trực câu câu nhìn xem lão hổ. Giang Huyên Tùng cũng không muốn đùa hai người bọn họ chơi, ngậm lên túi nylon kia liền đi qua, tiếp đó hướng Đường Dai dưới lòng bàn chân vừa để xuống. Đường Dai cùng Vương giáo sư hai mặt nhìn nhau, Đường Dai mang theo tiếng khóc nức nở dùng thanh âm cực nhỏ hô, lão sư Vương giáo sư cũng đồng dạng dùng rất rất nhỏ âm thanh nói với nàng, nó tựa như là cho người đổ vật. Đường Dai cả người cũng không tốt, lão hổ cho nàng đổ vật. Hành gừng rượu gia vị a, để cho nàng nhanh chóng hướng chính mình trên thân vậy, chờ một lúc ăn hương. Lúc này Vương giáo sư lại lặng lẽ nói với nàng, ngươi cẩn thận nhìn một chút. Đường Dai nghe vậy cúi đầu xuống, ân. Cái này túi không phải nàng sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, trong túi chứa hẳn là mao tiêm ma chẳng lẽ? Con hổ này không phải là muốn cho nàng ngồi a? Mọi người trong nhà ai hiểu nha? Vì sao lại có hẹp hỏi như vậy lão hổ a? Hai người một hổ cứ như vậy rằng co, Vương giáo sư quyết tâm liều mạng, cả gan hỏi, cái này, đây là cho chúng ta. Con hổ kia giơ lên móng vuốt vô vô cái túi, vừa chỉ lều vải. Đường Dai đã hiểu, nó là để chúng ta nhanh chóng đi vào lấy tiền bồi cho nó. Có thể lão hổ trên mặt có hắc tuyến không dễ dàng bị nhìn đi ra, Giang Huyên Tùng thật sự bị cái này hổ nữu đầu góc cho giận quá chừng. Hắn cho nàng nấm là để cho nàng nhanh đi thịt băm xào, bằng không cái này nấm nên không mới mẻ. Cũng may Vương giáo sư thật sự nghiên cứu hoang dại hổ sái bờ gì ạ chuyên gia, đối với cái này có ý kiến không giống, nó cũng sẽ không người giả bị đụng, muốn tiền của ngươi làm gì? Đường Dai chột dạ ngẩng đầu nhìn trời. Vương giáo sư cẩn thận đánh giá Giang Huyên Tùng một phen, nhỏ giọng đối Đường Dai nói, nó có thể là đói bụng. Đường Dai một mặt động, Vương giáo sư thở dài, lúc này hắn cũng không thể lại quá nghiêm khắc Đường Dai cái gì, không thể làm gì khác hơn là giảng giải nói, lao hổ là dựa vào khíu giác đến tìm kiếm con mồi. Ngươi nhìn nó một mực túi đầu trên mặt đất người, đây chính là tín hiệu. Vậy làm sao bây giờ nha? Đường Dai lúc này cơ bản đã đánh mất tư duy năng lực. Vương giáo sư thấy thế bất đắc dĩ nói, ngươi đi vào lật qua, nhìn có gì ăn, đều lấy ra. đây nếu là đổi Dư Tiểu Nguyên, cam đoan trước tiên liền chui trong lều vải đi, lại từ bên trong đem khóa kéo lên, đem chắc chắn đều khóa kín loại kia. Vương giáo sư chiều cao 1m85, thể trọng tới 160 cân, lớn như thế thể trạng một dạng hẳn là có thể để cho lão hổ ăn 7 phần no bụng a. Lão hổ ăn no rồi, liền sẽ tìm có bóng rừng chỗ nghỉ ngơi, nàng cũng liền an toàn thoát hiểm. Nhưng Đường Giai lại cùng Vương giáo sư lôi kéo, ta không, lão sư ta bây giờ tay chân đều không nghe sai sự, vẫn là ngươi đi vào đi. Hơn nữa đầu này lão hổ là ta dẫn tới, liền để ta đem nó dẫn đi. Vương giáo sư thở dài, tốt biết bao hài tử nha, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Vương giáo sư không dám trì hoãn, vội vàng lôi kéo Đường Giai tiến vào trong lều vải cho đầu kia lão hổ tìm ăn đi. Mới vừa vào lều vải, Vương giáo sư liền té ngã ở đệm chống tấm bên trên, bắp chân của hắn đến bây giờ đều còn tại chỗ rút. Đường Giai muốn tới dịu hắn, cũng bị hắn cự tuyệt, đừng quản ta hài tử, nhanh chóng tìm đồ quan trọng. Đường Giai đem toàn bộ lều vải đều nhanh cho lật lại, cũng chỉ tìm tới mấy cái đồ hộp. Tức giận nàng chửi ầm lên, cái này Dư Tiểu Nguyên quá không phải đồ vật. Nào có nàng dạng này a, đem thứ có thể ăn cơ hồ đều lấy đi. Vương giáo sư cứ việc cũng hận cái này Dư Tiểu Nguyên tận xương, nhưng ở trước mặt Đường Giai, vẫn là phải chú ý làm gương sáng cho người khác, vẻ nho nhã nói câu, vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng, ai. Câu nói này dưới mắt cũng là hợp thời, sư đồ hai người cầm đồ hộp đi ra, Đường Giai cướp tại Vương giáo sư đằng trước, chạy đến Giang Huyên Tùng trước mặt nói, chúng ta không có ăn, chỉ có mấy cái đồ hộp. Giang Huyên Tùng mắt nhìn đồ hộp, một cái thịt kho tàu thịt bò, một cái cơm chưa thịt, một cái trao cá hộp, còn có một cái hoàng đào đồ hộp. Một mặt ghét bỏ. Đường Giai xem hiểu nét mặt của hắn, yếu ớt mà cùng hắn giảng giải, thật sự, ta không có lừa ngươi, chúng ta một cái đồng bạn đem đồ ăn cùng thủy đều lấy đi. Chương 12. Cường hóa sức mạnh đồng bạn, cái kia hùng nhị a. Khó trách Giang Huyên Tùng không nhìn thấy nàng, nguyên lai là lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn đi. Vương giáo sư một mực ở bên cạnh quan sát Giang Huyên Tùng, con cọp này vô luận từ hành vi vẫn là biểu lộ, đều cho hắn một loại trí thông minh rất cao cảm giác. Hổ sái bờ gì ạ, nhất là hoang dại hổ sái bờ gì ạ vốn là có khá cao trí lực trình độ. Bọn chúng có tốt đẹp độc lập sinh hoạt cùng với thích ứng hoàn cảnh năng lực, cái này vừa vặn chứng minh bọn chúng có giải quyết vấn đề năng lực. Hơn nữa, hổ sái bờ gì ạ tại đi săn lúc còn có thể vận dụng thuần thục mai phục, đánh lén các loại sách lược, những hành vi này thường thường đều cần nhất định sách lược cùng kế hoạch năng lực. Còn nữa một cái chính là hổ sái bờ gì ạ mặc dù là sống một mình động vật, nhưng ở sinh sôi kỳ bọn chúng cũng là có nhất định xã giao hành vi. Mà những năng lực này cũng là trí lực trình độ khá cao thể hiện. Vương giáo sư nghiên cứu nhiều năm như vậy hoang dại hổ sái bờ gì ạ, đối với chuyện này là có chính mình bình phán tiêu chuẩn. Hắn thấy bình thường hoang dại hổ sái bờ gì ạ trí lực trình độ tương đương với nhân loại 3-4 tuổi trình độ này, nhưng cái này chỉ rõ ràng vượt xa khỏi trình độ này. Cái này chỉ hổ sái bờ gì ạ thậm chí cho hắn một loại ảo giác, giống như là hắn mang qua một ít nghiên cứu sinh, cho là hắn tuyển được chính là chấn sân hổ, dẫn đầu dê, có tầm nhìn xa ứng, kém nhất cũng phải là đầu thiện chiến lang, mà trên thực tế hắn gọi tới lại là vẩy nước cá, dọa khỉ gà, xối cơm thùng, cùng với hại nhóm mã. Tức giận Vương giáo sư rất muốn chửi ầm lên, mờ. Giang Huyên Tùng cũng đồng tình liếc mắt nhìn Hùng Đại Mội Tử, mấy cái này đồ hộp sợ là bọn họ sau cùng khẩu phần lương thực liền cùng hắn mới từ cái kia ba tên trộm săn phần tử trong tay trốn ra được lúc như thế thảm. Giang Huyên Tùng lần nữa tiến lên một bước, ngập lên cái túi kia, đưa đến Đường Giai bên chân. Đường Giai đều muốn bị hắn làm hỏng mất, không xong rồi như thế nào? Chẳng phải hái ngươi một điểm nấm sao? Đến nỗi nhỏ mọn như vậy lốp bốc nhà. Vương giáo sư cuối cùng nhìn ra một chút manh mối, Đường Giai, ta thế nào cảm giác nó là muốn ăn những thứ này nấm? Đường Giai hai mắt bên ngoài lật, cùng ngốc căn giống như vô ý thức nha mũi tên đông bắt một tiếng, vội vàng lại tiếp một câu. Nó muốn ăn vậy thì ăn nhà, ngược lại chúng ta cũng không dám cùng nó cướp. Vương giáo sư dứt khoát tiến lên một bước, vuốt vuốt Đường Giai đầu, tiếp đó tính thăm dò nhìn xem Giang Huyên Tùng nói, nó có thể là muốn cho ngươi đem những thứ này nấm nấu chín cho nó ăn. Cái gì? Đường Giai giọng mới vừa dậy, liền bị chính mình gắt gao che miệng đè trở về. Tại trước mặt lão hổ la to, chính là không muốn sống. Đường Giai đè lên giọng, nhỏ giọng nói, thế nhưng là lão sư, lão hổ không phải không ăn chay a. Còn có nó cái này, đây cũng quá. Vương giáo sư trong ánh mắt tất cả đều là kinh hỉ, không sai, ta cảm giác trí thông minh của nó vượt xa đồng loại. Ta thậm chí có loại cảm giác nó có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Đường Giai ha to miệng, bất khả tư nghị nhìn xem Giang Huyên Tùng, hàng này thành tinh sao? Mao Tiêm Ma sở dĩ chất quý, nghe nói là nó đối với sinh sản hoàn cảnh vô cùng hà khắc, tương truyền nó chỉ sinh trưởng ở có hoàng kim chỗ. Bên ngoài lều bên cạnh, Đường Giai vừa dùng nấu bát mì cái nồi cho con cọp này sắp nấm, một bên nhỏ giọng hỏi Vương giáo sư, "Lão sư, ngươi nói cái kia bụi nấm phía dưới, có phải hay không thật có hoàng kim?" Vương giáo sư dùng cái mở nắp hộp đem cái kia thịt kho tàu thịt bò hộp mở ra, rót vào mặt khác một ngụm lớn một chút trong nồi, lại đi đến cầm non nửa bát nước suối. Làm xong những thứ này, Vương giáo sư mới đối Đường Giai nói, tài phú thường thường kèm theo huyết tinh, xem ngươi hái những thứ này nấm. Đường Giai không hiểu, Vương giáo sư chỉ vào trong nồi nói với nàng, có chút nấm kích thước rất nhỏ, thế nhưng là ngươi vẫn là đều cho hái, nó có thể chính là nhìn ngươi lòng quá tham, mới ra ngoài dạy cho ngươi một bài học. Đường Giai ủy khuất liếc mắt nhìn Giang Huyên Tùng, miệng bẹp, hướng Vương giáo sư nói, à, lão sư ta sai rồi, đứa nhỏ này thật tốt nha. Vương giáo sư càng ngày càng hiếm có nàng. Vương giáo sư an ủi Đường Giai hai câu, chờ nước sôi rồi, đem rửa sạch sẽ sơn giã đồ ăn tăng thêm một cái đến trong nồi đi nấu, chỉ chốc lát sau thịt bò đặc hữu hương khí liền lấy nơi này làm tâm điểm, hướng bốn phía khuyết tán ra. Giang Huyên Tùng không vui nhìn hắn một cái, thịt bò hương vị đem nấm mùi thơm ngát đều cho che giấu xong, hắn cũng không biết đem cái này nắm tiến vào đồng bên trong đi làm nha. Nhưng Vương giáo sư cùng Đường Giai cũng không nghĩ như vậy, hai người bọn họ đã trải qua bị lao hổ truy, trong rừng rậm lao nhanh, bị đồng bạn đâm lưng vân vân những thứ này sau, đã sớm bụng đói kêu vang, vừa khát lại đói. Lúc này, nghe thịt bò hầm sơn dã món ăn hương khí, đã sớm trông mòn con mắt. Chỉ chốc lát sau, nấm liền sắc tốt, đường dai cho kẹp đến trong mâm, còn chi kỷ mà giúp Giang Huyền Tùng thổi thổi, mới bưng đến trước mặt hắn. Ai ngờ lại đổi lấy hắn ghét bỏ ánh mắt. Cái này hổ nữ nhìn một cái cũng sẽ không nấu cơm, nấm chính là nhân lúc còn nóng ăn mới ngon. Giang Huyền Tùng vùi đầu một trận của nguyễn, một bàn nấm rất nhanh liền lên xong, đem đĩa tiếp lấy dao cho đường dai, lại duỗi thân chảo chỉ cái nồi kia, để cho nàng tiếp tục. Đường dai càng ngày càng cảm thấy lao sư nói rất đúng cực kỳ, con hổ này cũng quá thông minh a. Nó nào giống một đầu dã thú a, rõ ràng như cái 7-8 tuổi hải tử, thích quậy tiểu tính tình hơn nữa còn thèm ăn. Giang Huyền Tùng lại ăn một bàn nấm sẽ không ăn, thỏa mãn liếm liếm quẹt miệng, đứng lên đại ngáp một cái. Vương giáo sư dùng cơm hộp tới cho hắn một bát thịt bò hộp hầm sơn dã đồ ăn, kết quả Giang Huyền Tùng liền ngửi đều không ngửi một chút, liền nhẹ nhàng cơ cái đôi, chậm rãi đi. Đi hai bước, lại trở về một ngụm tha đi đường dai cái kia túi nhựa. Trở lại cái kia bụi mao tiêm ma sinh trưởng bụi cây bên cạnh, Giang Huyền Tùng biến hóa trở về, trơ mắt nhìn xem cơ thể phát sinh biến hóa kinh người, cứ việc trải qua một lần, nhưng vẫn là khó nén nội tâm chấn kinh cùng sợ hãi, phòng đòn kiên tịnh, đường dai lúc đó còn chưa kịp ở mảnh này chỗ trang hồng ngoại máy ảnh, không có bị vỗ tới phong hiểm, biến trở về thân người sau đó. Giang Huyền Tùng càng trực quan cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một đoàn màu xanh lá cây nhỏ, bé tia sáng bao vây. Cái này quang đoàn cùng trong cơ thể hắn sức mạnh đồng nguyên, lúc này dương ngươi tranh ta đoạt hướng trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới, da của hắn dần dần bị hào quang màu xanh lục bao vây, phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Giang Huyền Tùng cảm giác cũng đã nhận được cực đại tăng cường, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chu vi xâm lâm sung túc sinh mệnh lực lượng. Mỗi một cái cây, mỗi một cái lá cây đều đang hướng hắn truyền lại một loại nào đó năng lượng đặc biệt. Hắn tinh tường nghe thấy được thiên nhiên âm thanh, gió xuyên qua trong rừng tiếng xào xạc, tiểu động bất hành tẩu kiếm ăn âm thanh. Bất luận cái gì tiếng vang nhỏ xíu đều không thể trốn qua lỗ tai của hắn. Loại này cùng rừng rậm chặt chẽ liên tiếp cảm giác để cho Giang Huyền Tùng vô cùng say mê, hắn lúc này đã không còn là một cái độc lập tồn tại, mà là cùng toàn bộ sơn lâm hòa thành một thể. Một lúc sau, Giang Huyền Tùng liền thanh tỉnh lại, đối với đó phía trước lấy được sức mạnh cũng có cấp độ càng sâu lý giải. Lực lượng của hắn cùng rừng rậm cùng một nhịp thở, xem ra sau khi trở về phải nghĩ cái biện pháp, đến trong rừng rậm tới thường trú một thời gian, để cho hắn có thể tốt hơn cùng vùng rừng rậm này thành lập được liên hệ. Chương 13. Ta gọi mật nhã sức mạnh thu được cường hóa, Giang Huyền Tùng phát hiện mình vừa được năng lực mới. Trước đó đường dai hái nấm thời điểm tay chân bộ bề, có nhiều chỗ sợi nấm chân khuẩn đều bị phá hư. Giang Huyền Tùng dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào những thứ này sợi nấm chân khuẩn, bọn chúng lại như kỳ tích khôi phục lại, đợi một thời gian, lại có thể một lần nữa mọc ra nấm tới. Chọn cái đầu đại mao tiêm ma hái một chút, Giang Huyền Tùng thỏa mãn mang theo túi, thẳng tắp lên núi khe mà đi. Dọc theo đường đi đi qua lá rụng, cỏ dại tự động tụ tập dưới chân hắn, giống như vì hắn đo thân mà làm dãy cỏ. Giang Huyền Tùng mỗi đi một bước, ngay tại sau lưng lưu lại một cái màu xanh lá cây dấu chân, một lát sau mới từ từ biến mất không thấy gì nữa. Lại nói đường dai cùng Vương giáo sư bên kia, sống sót sau tai nạn vui sướng để cho bọn họ một hồi khóc, một hồi cười. Ăn xong bữa đồ hộp hầm sơn giá đồ ăn, lại uống rất nhiều nước suối, Vương giáo sư dùng còn lại thủy đem cây đuốc cho dập tắt, hướng đường dai nói, lúc này ta đột nhiên rất muốn rút điếu thuốc. Đường dai trên mặt còn mang theo nước mắt, nàng vừa rồi vừa ăn cơm, nước mắt một bên hướng trong hộp cơm rơi. Nghe thấy lão sư cũng nói, ta bây giờ đặc biệt muốn uống mịt sủa sợ cờ dễ ảm đi, còn muốn ăn nhà nàng ống. Vương giáo sư lôi kéo nàng liền đi, đi, chúng ta bây giờ liền trở về, đến lúc đó ngươi có thể sức lực uống. Hai người hai bên cùng ủng hộ lấy đi trở về, đường xuống núi đều đi một nửa, cuối cùng mới gặp tới cứu bọn hắn người. Dư Tiểu Nguyên cũng đông nhiên tại trong đội ngũ này, nàng nhìn thấy hai người, liền trước tiên nhào tới, lão sư, đường, dai. Cảm ơn trời đất, các ngươi không có việc gì, cái này thật sự là quá tốt rồi, nói còn chưa dứt lời, âm thanh liền đã biến nghẹn nào. Đường dai lúc này cực hận nàng, không khách khí chút nào đẩy nàng một cái, Vương giáo sư lại chỉ là nhìn một chút nàng, không nói gì. Dư Tiểu Nguyên một mặt bất khả tư nghị biểu lộ, đường dai, ngươi làm gì? Làm gì? Ngươi tờ mờ đều làm chuyện gì tốt, trong lòng chính ngươi tin tưởng. Nữ nhân này, bây giờ thế mà đều còn tại trang, đem đường dai tức giận hận không thể tay đẩy nàng. Dư Tiểu Nguyên khắp khuôn mặt là vô tội, ánh mắt lướt qua đường dai nhìn về phía sau lưng nàng Vương giáo sư, giảng giải nói, lão sư, khi ta biết các ngươi gặp nguy hiểm sau, trước tiên liền bấm cầu cứu điện thoại, tiếp đó liền xuống núi cầu viện đi. Đường dai giận mắng, ngươi đánh rắm. Rõ ràng lúc này Vương giáo sư kéo nàng một chút, cắt đứt nàng sau đó muốn nói lời. Hướng đội cứu viện các đồng chí nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là trước xuống rồi nói sau. Không có ai so với bọn hắn càng hiểu trên núi đột nhiên nhiều một đầu hoang dại hổ sái bờ gì à đáng sợ, nghe vậy đội vàng phụ họa, Vương giáo sư nói rất đúng, chúng ta phải nhanh chóng xuống, bằng không nên trời tối Vương giáo sư bọn họ xuống núi thời điểm, Giang Huyền Tùng cũng tại cái kia bỏ hoang lâm chẳng hâm lên gà con. Tiểu đần gà đặc hữu mùi thơm dung hợp tiến đỉnh cấp sơn chân mùi thơm, để cho đều hoa nguyên liệu nấu ăn phảng phất đều thăng hoa như thế. Dùng lửa nhỏ chậm rãi ư ngực lấy thịt gà, Giang Huyền Tùng lại nổi lên mở một chai Bắc Đại Thương rửa sắt một đĩa cụ lạc, thích ý tự rót tự uống. Mắt thấy thịt gà hầm không sai biệt lắm, mới dùng cắt một điểm hành thái, lấy hai cây rau thơm, đi lên bên cạnh bung ra. Xong cũng không ly hỏa, rửa sắt trong nồi đất nho nhỏ này một ít lăn đầu, nếm một ngụm thịt gà, lại ăn thêm một ngụm nấm, lại nghĩ tới đường dai cái kia hồ hữu, trên mặt tràn đầy ý cười. Nhưng ngay tại thời điểm hắn đắc ý nhất, Giang Huyền Tùng lại đột nhiên đem đầu hướng phía trước chắp tay, liền đi theo bờ sông lặn tựa như, một cái phía trước nhào lộn liền lăn ra ngoài. Lại đứng lên thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một thanh đao. ngay mới vừa rồi, trong ánh mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng màu vàng nóng, gần như vậy, lại chói mắt như vậy. Tại Giang Huyên Tùng vừa mới đang ngồi chỗ, một cái thân mặc da cầu, gánh vác cung tên thiếu nữ trẻ tuổi đột ngột xuất hiện tại đó. Mắt thấy Giang Huyên Tùng cái kia một chuỗi động tác, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giống như là tại nói, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Giang Huyên Tùng tâm cũng tại kịch liệt nhảy lên, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì báo Quế Lan, Đường Gai, Vương giáo sư, thậm chí liền hồng ngoại máy ảnh ở hai mắt của hắn bên trong, cách thật xa thời điểm liền đã có bắt mắt quả cầu ánh sáng màu đỏ báo hiệu. Nhưng trước mắt nữ tử này, không những lặng yên không một tiếng động đến sau lưng của hắn không nói, hơn nữa tại trong nhận thức của hắn, lại còn là một đoàn kim sắc. Hai người quan sát lẫn nhau đối phương, ai cũng không nói lời nào. Trước mắt cô nương dáng người cao gầy tinh tế, người mặc bảo da làm áo choàng cùng váy. Không sai, chính là Hoàng Ngọc Bảo, thật là đủ hình. Để cho tiện trong rừng rậm hành động, bao cổ tay, đai lưng cùng trường hoa đều dùng màu đỏ sợi tơ trói đến thật chặt. Cô nương này giống như đặc biệt ưa thích màu đỏ, trên mặt dùng màu đỏ thuốc nhuộm tại chỗ trán nhiễm một đôi giống như là sừng đồ án, lại tại mi tâm, cùng với dưới hai mắt phương tất cả nhiễm một cái ngược lại tam giác ký hiệu. Nàng trải cái liếc tóc cắt ngang trán kiểu tóc, trên mái tóc cũng cột dùng tơ hồng tuyến xuyên thành hạt châu, đầu đội dùng màu đỏ tơ lụa biên chế băng tóc, đi một đầu đến eo tóc xoắn, bím tóc đuôi hơi cũng dùng màu đỏ sợi tơ bó chặt. Mặt khác, tại lỗ tai của nàng, cổ, còn có trên mắt cá chân đều mang theo nguyệt nha hình dạng dùng xương thú làm thành đồ trang sức. Bên hông mang theo một cây chùy thủ, phía trên buộc lên hai cây màu lam lông vũ, lại đẹp lại táp. Mặt mũi tràn đầy collagen như muốn phát ra quang tới, hai mắt giống như trong khe núi đầu kia dòng suối nhỏ giống như thanh tịnh tới đáy, biểu lộ nghiêm túc, đối với hắn ôm lấy phòng bị đồng thời, trong ánh mắt nhưng lại mang theo một tia hiếu kỳ. Giang Huyên Tùng chủ động phá vỡ trầm mặc, "Ngươi tốt, xưng hô như thế nào?" Cô nương không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi tên là gì?" Âm thanh mát lạnh, nghe lạnh băng băng. "Giang Huyên Tùng." Cô nương lại hỏi, "Là cái nào hai chữ?" Giang Huyên Tùng cùng nàng nói sau đó, nàng liền lại không nói, chỉ là thoải mái nhìn mình. Giang Huyên Tùng có chút lúng túng, một thoại hoa thoại hỏi nàng, "Cái kia gà con hầm nấm, nếu không thì ăn chung một chút." Hắn chỉ là khách khí, vốn cho rằng sẽ bị cự tuyệt, thật không nghĩ đến, cô nương lại nói câu tốt lắm. Liên ngồi xuống, liền một mực con cung tiễn đều bỏ qua một bên. Giang Huyên Tùng nhanh chóng cầm phó bát đũa cho nàng, cô nương nói tiếng cảm tạ sau, mới tự giới thiệu, "Giang Huyên Tùng, ta gọi Mật Nhã." Mật cái họ này rất nhiều người liền thấy đều chưa thấy qua, nhưng đích đích xác xác có cái họ này, làm dòng họ thời điểm đọc, vì mật họ xuất từ thượng cổ Phục Hy thị, cho nên Phục Hy cũng gọi Mật Hy. Mật Nhã cái cô nương này liền cùng tên của nàng như thế, tràn đầy cảm giác thần bí. Giang Huyên Tùng cho nàng kẹp thịt gà, nàng không cố kỵ chút nào liền ăn, lại lễ phép hỏi nàng có uống rượu hay không. Mật Nhã cũng không chối từ, lại độ nói câu, "Tốt lắm." Thông qua ngắn gọn đối thoại, Giang Huyên Tùng phát hiện Mật Nhã nói chuyện có cái đặc điểm, chính là mỗi câu mở đầu cùng phần cuối cũng sẽ theo thói quen dùng tới trọng âm, tựa hồ hắn ngữ nói không quá lưu loát, bất quá nghe lại có loại đặc biệt bận luận. Chương 14. Gấu thần, hổ thần. Giang Huyên Tùng trong lòng tràn đầy nghi vấn, ngay cả gà con hầm nấm đều không thơm một ngụm rút khô rượu trong ly, hỏi nàng, "Ngươi tìm ta, là có chuyện gì à?" Mật Nhã buông đũa xuống, nhìn xem Giang Huyên Tùng ánh mắt nói, "Ngươi hai lần tới Sơn Lâm, ta đều đi theo ngươi." Giang Huyên Tùng cọ một chút liền đứng lên, đem ghế gập đều cho kéo ngã. Nói như vậy, nàng chẳng phải là đều xem thấy. Cái này Giang Huyên Tùng trong lòng mười phần bối rối, có loại máy tính dê bản bên trong một cái gọi Tây Du ký ẩn tàng cặp văn kiện bị người ta đánh bậy đánh bạ mở ra, tiếp đó trong nháy mắt xã hội tính tử vong cái chủng loại kia cảm giác. Nhưng hắn lại ôm lấy sau cùng một tia may mắn, thăm dò, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là đi theo ta? Mật Nhã nhìn như không chút tâm cơ nào như thế, ngươi lần đầu tiên tới, lên tiếng nhắc nhở ngươi chính là ta. Nói như vậy, trước đây mũi tên kia là ngươi bắn. Mặc dù đã đoán được là cái kết quả này, nhưng Giang Huyên Tùng vẫn là không quá nguyện ý đối mặt. Mật Nhã nói, ta truy tung đến đây, nhìn thấy một cái móng đuốt lớn tại cùng nhóm người kia vật lộn, gặp người kia móc súng muốn hại nó, liền ra tay bắn một tiễn. Móng đuốt lớn chính là lão hổ, bởi vì lão hổ trảo ấn đặc biệt tốt phân biệt, trước đó vô luận là thợ săn vẫn là bảo sơn sơn dần, lên núi lúc chuyện thứ nhất chính là học được nhận cái này móng đuốt lớn. Giang Huyên Tùng thiếu điều nói lộ hãm, vậy ngươi vì cái gì bắn tên cứu? Khụ khụ, ta là nói ngươi liền không sợ ngộ thương đến người tốt sao? Mật Nhã kỳ quái nhìn hắn một cái, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được hiệu thần năng lượng. Nhìn người kia muốn hại ngươi, liền ra tay giúp ngươi. Đây là Giang Huyên Tùng lần đầu tiên nghe được hiệu thần cái này từ nhi. Chẳng lẽ chính là cái kia trên đầu có cái mặt trăng, song mọc ra tay gấu còn mang cánh cái kia dị thú. Đây cũng quá nổi bật đăm chiêu đi. Bất quá nghĩ đến hắn đều có thể biến thành lão hổ còn có cái gì tốt ngạc nhiên. Chúng ta phải tin tưởng khoa học, tốt à. Giang Huyên Tùng trong lòng biết không thể trang tiếp, lắp bắp nói hỏi nàng, cái kia về sau ngươi. Mật Nhã che miệng cười, Giang Huyên Tùng, ngươi năm nay qua năm bản mệnh. Giang Huyên Tùng có thể nghe thấy trong nội tâm truyền đến tiếng thủy tinh bể, xong, lần này triệt để chơi xong, hỏng mất nha. Chờ hai người lần nữa ngồi xuống tới sau, Mật Nhã như cái hiếu kỳ bảo bảo giống như truy vấn, Giang Huyên Tùng, ngươi là thế nào nhận được hiệu thần công nhận? Con vật nhỏ kia lại là một thần. Xong còn để cho người ta đánh thuốc tê, nhốt tại trong một cái lồng, cực kỳ yếu đất thần. Đương nhiên, lời nói này Giang Huyên Tùng chỉ dám ở trong lòng nói một chút, nhưng không dám nhận lấy Mật Nhã mặt nói ra, hắn sợ Mật Nhã nắm cùng tiễn xả hắn. Giang Huyên Tùng đem cho vật nhỏ truyền dịch cái kia đoạn quá trình nói một lần, Mật Nhã khổ sở hai tay chồng lên nhau, ôm ngực, trong mắt chứa nhiệt lệ, hắn còn rất nhỏ yếu, là chúng ta vô năng, không có bảo vệ tốt hắn. Mật Nhã bỗng nhiên đứng lên, mặt hướng Giang Huyên Tùng, một gối quỳ xuống, làm một trịnh trọng vô cùng đại lễ. Giang Huyên Tùng để cho nàng không biết làm gì, vội vàng hướng một bên trốn, không được, không được, ngươi đây là đang làm gì? Mau mau đứng lên. Mật Nhã nghe xong vậy mà thật sự đứng lên, Giang Huyên Tùng để cho nàng đội và ngồi, mới tiếp tục hỏi nàng, có thể kỹ càng nói cho ta một chút hiệu thần cố sự sao? Mật Nhã êm hay nói, tại trước đây cực kỳ lâu, trên núi có một con phi hùng nàng dỗ ngủ cố sự còn chưa kịp hướng xuống giảng, liền để Giang Huyên Tùng cắt đứt, đồ chơi gì? Phi hùng. Mật Nhã có chút khí người này ngạc nhiên, vừa định muốn giảng giải, liền nghe Giang Huyên Tùng hỏi, có phải hay không chính là tiếng kêu giống như cậu, cái đuôi giống như trồn, bàn chân giống như gấu, trên mông có một cái rất đặc biệt Nguyệt Nha đồ án. Mật Nhã nghe vậy trận to hai mắt, nguyên bản là dễ nhìn ánh mắt lúc này giống như giữa hè như mặt trời chói chang sáng tỏ. Nàng kinh ngạc nói, ngươi gặp qua hắn? Giang Huyên Tùng thẳng lắc đầu, đây không phải trồn gấu sao? Bọn tây bên kia quản nó gọi lan trồn, trước đó chúng ta bên này cũng có người quản nó gọi phi hùng, ta cũng là tại hình chiếu trong tư liệu gặp qua, cho nên có chút ấn tượng, thứ này so gấu trúc đều phải hi hữu, cả nước cũng chưa tới 200 chỉ. Mật Nhã nghe xong nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến tiếp tục hướng xuống giảng, phi hùng tính cách cao ngạo, tính khí hung mãnh, tham lam hiếu chiến, thường xuyên bắt giết so với mình hình thể lớn mấy lần động vật. Giang Huyên Tùng nhớ lại hắn thấy qua tư liệu, gia hỏa này thuộc về lớp trồn sóc động vật, cũng là trên thế giới hình thể lớn nhất lớp trồn sóc động vật, thành thể năng đến 1.2 mét, thể trọng vượt qua 60 cân. Mấu chốt nhất là, nó còn có một cái liều mạng tam lang ngoại hiệu. Nói đúng là gia hỏa này quả thực là cái điên phê, thường xuyên lấy thương đổi thương, liền linh miêu tùy tiện cũng không dám trêu chọc nó. Cái này chỉ phi hùng thập phần cường đại, tại trong lãnh địa của nó không có manh thú to lớn, hết sức an toàn. Tộc ta bộ phận tiên tổ liền phụng hắn vì đồ đằng, tự xưng hùng tộc. Mật Nhã nói đến chỗ này khát nước, bưng lên rượu trên bàn ly uống một hơi cạn sạch. Giang Huyên Tùng nhìn mà than thở, cô nương tiểu lượng giỏi a. Hắn hôm nay mang đến rượu này dành xưng Đông Bắc khẩu phần lương thực rượu số độ một điểm không thấp, ước chừng 50 độ. Nàng trước đó đã uống một ly, bây giờ lại trực tiếp cạn một chén, đã đều uống 32 Giang Huyên Tùng cũng liền cái lượng này. Về sau, trên núi lại tới nhức đầu mắng ướt, nó thiên phú dị bẩm, hùng tráng vô cùng, muốn chiếm đoạt phi hùng địa bàn, song phương đánh nhau. Nói đến chỗ này, Mật Nhã nhìn xem Giang Huyên Tùng nói, ngươi lấy được sức mạnh chính là hắn, đầu này móng đuốt lớn cùng phi hùng lực lượng tương đương, song phương mấy lần đại chiến phát hiện người này cũng không thể làm gì được người kia sau, liền chia đều lãnh địa. Một bộ phận tộc nhân cũng gia nhập vào hắn dưới trướng, tự xưng hộ tộc. Lực lượng của hắn nguyên lai là từ hộ tộc đồ đằng tới sao? Giang Huyên Tùng nhịn không được hỏi nàng, cái khác hộ tộc cũng có thể giống như ta, hóa thân thành lao hổ à? Mật Nhã mím chặt môi, ánh mắt cổ quái, nguyên bản hồng nhuận khỏe mạnh màu da đều cho đỏ lên, giống như là đang cực lực nhẫn lại. Tốt à, Giang Huyên Tùng biết rõ vấn đề này hỏi có nhiều ngu xuẩn, che giấu gãi gãi cái mũi, chột dạ hỏi, kế tiếp là không phải liền nên hiệu thần? Tuần tự hai lần bị Giang Huyên Tùng ngắt lời, Mật Nhã tư duy đều không nối sâu, nàng cúi đầu nghĩ một hồi, mới tiếp tục nói, theo hai cái tộc đàn biến càng mở rộng, xung đột cũng không thể tránh khỏi xảy ra. Hai tộc các vị tổ tiên xảy ra chiến tranh, mấy trận đại chiến xuống, hai tộc tử thương vô số. Mật Nhã kìm lòng không được vớt ve truy thủ bên hông, nghe ra ra nói, tổ tiên của chúng ta vì không nhận chiến tranh tác động đến, nâng nhà di chuyển đến chỗ xa hơn. Nhưng mà đánh ra chân hỏa hai tộc lại không nghĩ buông tha bọn họ, đều muốn thu nạp bọn họ, dùng cái này tới lớn mạnh chính mình. Mắt thấy chiến tranh càng ngày càng thảm liệt, hiệu thần xuất hiện, hắn vừa xuất hiện liền thể hiện ra sức mạnh vô cùng to lớn, cường thế thu phục phi hùng cùng móng vuốt lớn, ngăn lại hùng hổ hai tộc chiến tranh, chưa khỏi bị phá hư rừng rậm, giúp đại gia lần nữa thành lập gia viên. Các vị tổ tiên vì cảm kích hiệu thần che chở, phụng hắn vì đồ đằng, từ đây lấy hiệu tộc tự xưng. Mà phi hùng cùng móng vuốt lớn cũng thành hiệu thần phụ thuộc thần, đời đời kiếp kiếp bảo hộ hiệu thần hậu đại. Chương 15. Hiệu thần nặc nặc nói như vậy, hiệu thần lớn nhất, hùng thần cùng hổ thần đều trở thành hắn phụ thuộc thần, giống như thánh đấu sĩ bên trong Thạ Nạ tổ cùng Hinos. Giang Huyên Tùng hỏi nàng, vậy ta vì cái gì thu được hiệu thần lực lượng? Mật Nhã cúi đầu, trong giọng nói mang theo bi thường, bởi vì ngươi huyết. Giang Huyên Tùng không thể nào hiểu được, máu của ta. Mật Nhã khổ sở mà nước mắt chảy xuống, nước mắt chảy ra giống như từ trong hốc mắt lóe ra, từng viên lớn hội tụ thành hai đầu ngân tuyến, theo gương mặt của nàng chạy qua cái cằm, tiếp đó rơi trên mặt đất. Giang Huyên Tùng thấy thế vội vàng đưa tới mấy tờ giấy khăn, Mật Nhã tiếp nhận khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào nói, nặc nặc thấy ngươi hấp hối sắp chết, vì ngươi, cũng vì hắn chính mình, liền đem sức mạnh toàn bộ đều cho ngươi. Thì ra hắn gọi nặc nặc. Giang Huyên Tùng nghe xong sau đó, trong lòng dâng lên cỗ sâu đậm lòng cảm kích. Nặc nặc đem toàn bộ sức mạnh đều cho hắn, không thể nghi ngờ là đối với hắn sinh mệnh cứu vớt cùng tín nhiệm biểu đạt. Giang Huyên Tùng hỏi nàng, nặc nặc đem sức mạnh đều cho ta, cái kia hắn? Mật Nhã ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, nói, hắn đương nhiên cũng không tồn tại. Thanh âm bên trong để lộ ra một kia sâu đậm bất đắc dĩ cùng thất lạc. Giang Huyên Tùng lại hỏi Mật Nhã, cái kia còn có khác biệt thần a? Hung thần cùng hổ thần vẫn còn chứ? Mật Nhã khổ sở mà lắc đầu, không có, không còn có cái gì nữa, thời đại không đồng dạng. Xe tải lái vào rừng rậm, tộc dân đi xuống sơn lâm, nặc nặc chính là chúng ta sau cùng đồ đảng. Giang Huyên Tùng yên lặng nghe Mật Nhã lời nói, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn đã hai lần hóa thân thành hổ, rõ ràng trực quan cảm thụ đến đó vượt qua nhân loại gấp 10, gấp trăm lần sức mạnh. Cái kia khi xưa hùng thần còn có hổ thần, sợ không phải đã là trên vùng đất này tồn tại cường đại nhất đi. Mà đối mặt loại tồn tại này, hiệu thần lại có thể nhẹ nhõm thu phục hắn nhóm, để cho hùng thần hổ thần tâm cam tình nguyện trở thành hắn phụ thuộc thần. Cái kia hiệu thần nên có đáng sợ đến bực nào sức mạnh a? Chờ Mật Nhã tâm tình bình phục sau đó, Giang Huyên Tùng mới hỏi nàng có liên quan hiệu tộc sự tình, có thể nói một chút ngươi cùng tộc nhân của ngươi a? Mật Nhã rõ ràng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, vừa sốt ruột thì càng có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Nàng dùng sức xoa tóc, tắt mãn mãi mãi nói chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại trong rừng rậm lớn, chúng ta cùng hiệu thần sinh hoạt chung một chỗ, chúng ta theo khí hậu cùng tuần lộc di chuyển, chúng ta hưởng thụ xâm lâm cho an toàn bộ ký ức. Chúng ta từ thợ săn trộm trong tay điên lặng bảo hộ xâm lâm, dùng tràn ngập kính ý phương thức cùng nó sinh linh cùng một chỗ giữ gìn trong rừng rậm sinh thái cân bằng. Nàng nói rất không có chủ thứ, bất quá Giang Huyên Tùng lại nghe đã hiểu, đây chính là bọn họ hiệu tộc đời đời kiếp kiếp cách sống. Cho dù là cho tới bây giờ, bọn họ cũng còn tại tuần hoàn theo dạng này cổ lão sinh tồn mô thức. Mật Nhã gặp Giang Huyên Tùng vậy mà có thể nghe hiểu, không khỏi rất cảm thấy cổ vũ. Nàng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, ta bình thường rất ít cùng người bên ngoài nói chuyện. Ngôn ngữ là nhân loại giao lưu tư tưởng, biểu đạt tình cảm, cùng với trao đổi tin tức chủ yếu công cụ. Một người nếu như trong nhà trạch lâu không cùng ngoại giới tiếp xúc, một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra ngôn ngữ chứng ngại. Biến không dám cùng người xa lạ nói chuyện, càng ngày càng không có tự tin. Mật Nhã hôm nay nói lời so với quá khứ một tháng đều nhiều hơn, bởi vì nặc nặc nguyên nhân, nàng đối Giang Huyên Tùng tự nhiên có loại thân cận cùng tín nhiệm. Lại thêm Giang Huyên Tùng lại là một cái cực tốt người nghe, ở trước mặt hắn, Mật Nhã cũng khôi phục rất nhanh tự tin. Chúng ta thủ hộ lấy Liệp Thần, là Trung Quốc duy nhất dưỡng tuần lộc dân tộc. Chúng ta có chính mình truyền thống, trải qua cuộc sống của mình, chúng ta cũng không cần quá nhiều tiền, bởi vì trong thiên nhiên rộng lớn cái gì cũng có. Mật Nhã nói một chút lại biến đau thương, thế nhưng là rừng rậm bị phá hư, rất nhiều người tràn vào rừng rậm, phá hư rừng rậm, quá độ đi săn, từ lúc kia bắt đầu, Liệp Thần cũng dần dần biến suy yếu. Giang Huyên Tùng ngược lại là tinh tường đoạn lịch sử này, bọn họ bây giờ vị trí vùng rừng rậm này, gọi Tân Lâm khu tên như ý nghĩa chính là một lần nữa lại dài lên khu rừng. Tại 50 đầu thập niên kỳ, Đông Bắc khu rừng nộp lên trên quốc gia lợi nhuận và thuế từng danh liệt cả nước trước ba, cũng là cây rừng đốn tuổi lửa nóng nhất niên đại. Niên đại đó cũng được xưng là đại mục đầu niên đại. Mãi cho đến 90 đầu thập niên kỳ, đại mục đầu kinh tế đều vẫn là núi Đại Hưng An địa khu trụ cột sản nghiệp. Vì quốc gia xây dựng lập được công lao hắn mã. Giang Huyên Tùng phụ thân Giang Phong, lúc đó ngay tại công việc trên lâm trường xây dựng cơ bản đội lái xe, mỗi ngày thay phiên ba ca, một xe tải lôi kéo đầu gỗ hướng mặt ngoài vận. Nghe Giang Phong giảng, thời điểm đó rừng rậm, mọi mệnh không chịu nổi, thời điểm đó rừng rậm, vết thương chồng chất. Hắn vừa tham gia công tác thời điểm, trong rừng khắp nơi có thể thấy được ngực kính vượt qua tháng 7580 cm đại thụ, chuyển đổi tới không sai biệt lắm 2.6 m, cần 6-7 người mới có khả năng ôm hết. Nhưng bởi vì quá độ đốn tuổi, tài nguyên khô kiệt, đến 1998 năm trước sau cơ bản thì nhìn không thấy lớn như vậy cây cối. Từ Mật Nhã trong miệng biết được, theo thần cũng không phải bất tử, hắn cũng sẽ tiêu vong. Khi rừng rậm lọt vào phá hư, hắn cũng không còn cách nào thu được sức mạnh thời điểm, liền sẽ dần dần tiêu vong. Đời trước hiệu thần không sai biệt lắm chính là 98 năm đến 005 ở giữa biến mất. Các tộc nhân cũng là vào lúc đó bị thúc ép thả xuống súng săn, xuống núi định cư, đã tới chưa tuần lộc chỗ sinh hoạt. Từ đó trở đi, đại gia liền sẽ không cảm giác được đồ đằng sức mạnh. Mật Nhã đối rừng rậm thuộc như lòng bàn tay, tại ta lúc nhỏ, trong rừng cây còn đặc biệt mảnh, đặc biệt nhỏ. Về sau mới dừng lại lần nữa lớn, tăng thêm trước đó lưu lại một chút sống đứng mục, chung quanh vây quanh hạt giống rơi trên mặt đất hậu sinh lớn lên mầm non, có bệnh hoa, có cây nhãn một dạng thả lỏng nói đến đây, Mật Nhã dừng một chút, mà nặng nặng, cũng là tại 8 năm sau ra đời. Giang Huyên Tùng đại khái tính toán một cái, dựa theo Mật Nhã nói tới, đời trước hiệu thần là 005 trước sau biến mất, 8 năm sau, nặng nặng xuất sinh. Theo lý thuyết, hắn năm nay mới 12 tuổi, còn là một cái vị thành niên, khó trách sẽ để cho cái kia ba cái trộm săn phần tử cho bắt được. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh liền đã ăn xong một nồi gà con hầm nấm. Còn uống hai miệng bình lương rượu, Giang Huyên Tùng uống hai, còn lại cũng là nhân gia Mật Nhã uống. Mật Nhã nói tộc nhân của nàng đều thích uống rượu đế một bát sơ gân huyết nhà. Nàng từ lúc bắt đầu biết chuyện, chính là uống rượu quá nhiều uống nước. Giang Huyên Tùng đánh trong đáy lòng đội phục nàng, cô nương đại lượng a. Ăn uống no đủ, Giang Huyên Tùng dương suy xét nên như thế nào cùng Mật Nhã mở miệng, dễ toại nguyện đến hiệu tộc đi xem một chút, liền nghe nàng nói, mặc dù ngươi đã chiếm được nặc nặc sức mạnh, nhưng ngươi rõ ràng còn không có học được nên như thế nào vận dụng cố lực lượng này. Ngươi nghĩ đến nặc nặc ra đời chỗ đi xem sao? Lần này, thật đúng là ngủ gật có người đưa gối đầu, suy nghĩ gì liền tới cái gì. Giang Huyên Tùng thu thập đồ đạc xong, lại một thùng nước tới tắt lò. Hỏi Mật Nhã, chúng ta như thế nào đi? Có thể lái xe sao? Chương 16. Thời không cảm giác thác loạn, Mật Nhã lắc đầu, ô tô có thể lên không đi, cứ như vậy đi theo ta đi. Tiến vào sơn lâm, Giang Huyên Tùng muốn cho là Mật Nhã sẽ cùng hắn đồng dạng, có trong rừng rậm lao nhanh đi xuyên bản sự. Nhưng Mật Nhã cũng không nhanh không chậm mang theo hắn dọc theo con đường tại trong núi rừng tiến lên. Dọc theo đường, gặp phải có đứt gãy hoặc dã man sinh trưởng cây cối, còn biết dùng chùy thủ bên hông tiến hành tu bổ. Ngẫu nhiên gặp tiểu động vật, Mật Nhã còn biết kéo lấy Giang Huyên Tùng đến một bên mai phục xuống, rón rén ngang nhiên xông qua, lợi dụng nàng khỏe mạnh thân thủ, đột nhiên hiện thân, đem cái gì con sóc à, con thỏ các loại tiểu động vật cho vụ một cái trong tay, vì chúng nó kiểm tra một phen, sau đó lại thả đi. Có như vậy một cái lại sinh động, trưởng con rất xinh đẹp, giống như trong rừng rậm như tinh linh đẹp mắt cô nương ở bên người, Giang Huyên Tùng tuyệt không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại tràn đầy phấn khởi hướng Mật Nhã bày ra trước mắt hắn nắm giữ năng lực. Mật Nhã thấy hắn thế mà nhẹ nhõm từ cứng rắn nhất trong đùi cỏ ở giữa xuyên qua, lại không bị thương chút nào thời điểm, cũng cả người đều ngây người. Quá đáng hơn là, những cái kia nàng dùng đao đều phải rất dùng sức mới có thể chém cắt gỗ chắc, tại trong Giang Huyên buông tay thế mà giống như đất dẻo cao su làm, liền phía trên có thể nhẹ nhõm chảy ra ra gai nhọn đều mềm như chổi lông, nhẹ nhàng cọ sát Giang Huyên Tùng ngón tay. Mật Nhã ghen tị cả người đều phải chất bích chia lịa. Rõ ràng là nàng trước tiên nhận biết nặng nặng. Gặp Mật Nhã đều có tính tình nhỏ, Giang Huyên Tùng đội vàng nói sang chuyện khác, trước đó tộc nhân của ngươi có từng thu được đồ đằng sức mạnh sao? Mật Nhã dùng chuyện đương nhiên khẩu khí nói, đương nhiên là có à, Tắt Mãn mãi mãi liền thu được hùng thần lực lượng, còn dẫn mọi người đánh lùi Nhật Bản kẻ xâm lược đâu. Nhật Bản? Đây chẳng phải là Đông Bắc kháng liên thời kỳ? Theo lý thuyết lên một cái thu được đồ đằng sức mạnh Mật Nhã tộc nhân, cách nay đã có 90 năm lịch sử. Hai người dọc theo khu rừng con đường, lại đi về trước 20 phút bộ dáng. Giang Nguyên Tùng phát hiện Mật Nhã thể lực là thực sự tốt, đi xa như vậy đường núi vẫn như cũ sắc mặt như thường, cũng may hắn cũng xưa đâu bằng nay bằng không đều không chắc chắn có thể theo kịp nàng. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, hắn nếu không phải là may mắn thu được nặng sức mạnh, có thể đời này đều khó có khả năng cùng Mật Nhã sinh ra gặp nhau, dù sao, nhân ra thế nhưng là phụng dưỡng thần linh nhận thế bộ tộc. Càng đi về phía trước, đã nhìn thấy một đạo hàng rào sắt. Mật Nhã nói, trạm kiểm tra đến bây giờ là rừng rậm phòng hỏa mấu chốt kỳ, tất cả lên núi nhân viên đều phải ở đây loại bỏ trên người hỏa trùng. Giang Nguyên Tùng lúc này mới nhớ tới, thì ra hàng năm từ 9 nguyệt 15 hào bắt đầu, núi Đại Hưng An liền tiến vào mùa thu phòng cháy kỳ. Hắn nhìn xem Mật Nhã đi tới con đường bên phải ngói đỏ tường vàng nhà trệt bên trong, chỉ chốc lát sau, liền từ bao ở người, phong bế núi phòng cháy quyết khiếu tuyên truyền băng biểu ngự phía dưới, đẩy ra một chiếc xe gắn máy tới. Mật Nhã cưỡi trên xe gắn máy, gặp Giang Nguyên Tùng còn mở người, kêu một tiếng, hắn lúc này mới vội vàng tới. Nhìn xem Mật Nhã cưỡi tại trên xe gắn máy bộ dáng, Giang Nguyên Tùng cảm thấy đặc biệt xé rách. Thật giống như trông thấy Đường Tăng cầm lên súng tiểu liên. Mật Nhã không biết trong đầu hắn đều đang nghĩ lấy cái gì, dặn dò hắn, nắm chặt, con đường sau đó có một chút sóc này. Mật Nhã thật sự ứng dụng tối thanh thuần khuôn mặt, mở tối ra xe gắn máy câu nói này. Bởi vì cái gọi là mũ giáp một mang, ai cũng không thích, chân ga vặn một cái, tiền đồ như gấm. Một cú cực lớn đẩy con cảm giác chuyển đến, để cho hai tay không chỗ sắp đặt Giang Nguyên lỏng ra ý thức ôm một cái Mật Nhã hông. Mật Nhã giống như không có cảm giác, chuyên tâm tại trên sơn đạo đua xe. Cái này lao tài xế trong miệng có chút sóc này có thể để Giang Nguyên Tùng tao lao tội. Cái này phá lộ loang loang lổ lổ, điên Giang Nguyên lỏng ra giường một dạng thẳng hướng bên trên giường một dạng đụng, sóc này hung ác trong dạ dày đầu liền cùng rời sông lấp biển đồng dạng, liền giống như có người nắm căn cây gậy hung hăng tại hắn trong dạ dày quái. Tại lần thứ ba để cho Mật Nhã dừng xe, chạy đến ven đường đi nhà qua sau, Giang Nguyên Tùng nói cái gì cũng không chịu lại ngồi nàng xe đắn máy. Hắn đều có thể già đi hổ tại sao còn muốn bị cái này tội a? Một bên khác, Mật xin ý kiến chỉ giáo che miệng cười trộm, cái này Giang Nguyên Tùng không thành thật. Nàng hảo ý cơi xe gắn máy năm hắn vậy mà đi lên liền ôm eo của mình. Mặc dù trên người hắn có cố nhàn nhạt đạt mùi thơm, để cho Mật Nhã nhớ tới hồi nhỏ trong núi một bên hái, một bên ăn, thử phát không biết tên điệu hát dân gian, mất một lúc liền hái một sấp dày khoái hoạt thời gian. Mật Nhã rất ưa thích đạt hương đặc biệt hương khí, bởi vậy đúng Giang Nguyên Tùng cũng tịnh không bài xích. Nhưng mà vẫn chưa có người nào ôm chầm eo của nàng có hay không hảo. Giang Nguyên Tùng cảm giác gói nữa xuống hắn khuôn mặt đều phải thất bại. Ngay tại hắn tính toán biến thành lão hổ đi theo phía sau xe gắn máy chạy thời điểm, Mật Nhã cuối cùng nói cho phía trước lập tức tới ngay. Hai người cưỡi mổ tỏ lại đi về trước ước chừng có mấy cây số đường đi. Giang Nguyên Tùng liếc mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay hướng dẫn, bọn họ cũng tại trên núi đi tiếp 70 nhiều km, đi không sai biệt lắm hai cái tiếng đồng hồ hơn. Bãi đỗ xe là một mảnh khu rừng khu vực trống trải, dựa vào thế núi xây dựng rất nhiều phong ốc, rất giống Giang Nguyên Tùng du lịch lúc thấy qua cổ thôn rơi. Bất quá cảnh khu là giả, nhân công phục khắc vết tích quá nặng, thương nghiệp khí tức cũng quá nồng. Một bình bên ngoài siêu thị bán 2 đồng tiền thức uống, ở đây đều phải bán 15. Mà ở đây lại không cảm giác được hiện đại hóa khí tức. Chiếu vào Giang Nguyên Tùng mi mắt chỉ có một mảnh liên miên chập trùng trên núi. Tại trên núi dốc phải khai khẩn ra một chút đồng ruộng, thôn một góc liền giấu ở xanh đun tươi tốt tán cây ở giữa, tốt một mảnh gà chó cây dâu tầm thế ngoại đảo nguyên. Mật Nhã dừng lại xong mô tô, trên đùi thoáng dùng sức, liền đem chân to đỡ cho chống lên. Giang Nguyên Tùng con mắt nhịn không được thẳng hướng nàng trên đùi ngắm, theo bảo ra làm trưởng ngoa đem hai đầu đùi đẹp thon dài kéo căng tròn vo, từ trên xuống dưới lại thẳng lại dài, quả thực là tất cả nữ tính tha thiết ước mơ chân hình. Mật Nhã đến cửa thôn cũng không vào thôn, mà là trên lưng cùng tiễn dẫn hắn hướng một con đường khác thượng đầu đi. Càng đi về trước, cây cối lại càng tươi tốt, địa thế thì cũng càng cao. Mật Nhã bỗng nhiên dừng bước, chỉ vào phía trên nói, Giang Nguyên Tùng, từ nơi này đến phía trên, khoảng cách thẳng tắp không cao hơn 300 mét, nhưng trừ ta, đã rất nhiều năm không ai có thể lên rồi. Đuổi kịp ta, ngươi mới có tư cách đến nặc nặc ra đời chỗ đi xem, bằng không, ngươi liền tự mình đi trở về đi thôi. Nói xong, quỳ gối châm xuống, hai chân dùng sức hướng trên mặt đất đạp một cái, Mật Nhã dưới chân liền giống như gắn lò xo, cả người như mũi tên nhọn, đâm vào rừng rậm đã không thấy tăm hơi. Giang Nguyên Tùng không dám trì hoãn, cũng liền vội vàng hướng phía trước bổ nhào về phía trước, hai tay bắt lấy một chỗ điểm mật lực, dùng cả tay chân, tốc độ tuyệt không so mật. Nơi này, Mật Nhã từ nhỏ đến lớn không biết tới qua bao nhiêu lần, nhắm mắt lại cũng sẽ không lạc đường. Nhưng Giang Nguyên Tùng nhưng là khác rồi, vừa tiến đến liền đã mất đi phương hướng, trong tầm mắt nào còn có Mật Nhã cái bóng. Chương 17. Người còn ôm ta đây. Trên dưới trái phải tất cả đều là không sai biệt lắm bộ dáng, không phải chọc trời đại thụ, chính là to như tay em bé dây leo, liền dương quang đều bị che chắn ở bên ngoài, ba ngày, trong rừng cũng là lờ mờ một mảnh. Cũng may Giang Nguyên Tùng thị lực đã xưa đâu bằng này, cho dù là tại dạng này đáng nhìn dưới điều kiện, cũng có thể rõ ràng phân biệt đồ vật. Hắn muốn lập lại chiêu cũ, muốn giống như tại sơn lâm, mạnh mẽ đâm tới. Nhưng làm hắn không tưởng tượng được là nơi này thực vật thế mà như vậy không nể mặt hắn, bọn chúng không những gặp phải hắn sẽ không tự động tránh đi, chủ động vì hắn cung cấp trợ lực không nói, ngược lại còn hướng hắn phát khởi công kích. Ngay mới vừa rồi, một đầu giống như trứng gà lớn như vậy dây leo, giống như con mãng xà đông nhiên liền cuốn tới. Giang Nguyên Tùng từ đầu này màu xanh đen trên dây leo, thế mà thật sự cảm nhận được xà cái chủng loại kia âm tán tay độc. Dây leo trừ đủ thô, bề ngoài còn mọc đầy gai nhọn, Bất Lưu Thần nếu như bị nó cho cuốn lập tức, cái kia đoán chừng Giang Huyên Tùng cái này hơn 100 cân liền giao phó ở chỗ này. Giang Huyên Tùng vốn không muốn biến thành lão hổ, muốn bằng vào hình dạng người liền đuổi kịp Mật Nhã, miễn cho bị nàng cho coi thường đi. Nhưng bây giờ cấp bách, cũng chỉ có thể nhảy lên thật cao, hóa thành một đầu màu sắc sặc sỡ điếu tình bạch ngạch mãnh hổ. Tại hắn đằng trước Mật Nhã, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng hổ khiếu, quay đầu liếc mắt nhìn, nhăn lại cái mũi làm một cái khả ái mặt quỷ. Lập tức, có lẽ chụp có lẽ đánh, còn cần hòn đá nhỏ ném ven đường đi qua cây cối. Những thứ này bị nàng quấy dậy thành tĩnh cây cối, trên cành cây nhao nhao lộ ra tức giận sắc mặt tới, tiếp đó Giang Huyên Tùng liền gặp phải toàn phương bị đả kích. Thình lình rút ra vụ bật, đột nhiên từ bốn phương tám hướng bắn tới giống như mũi tên tầm thường cánh khô, từ trên trời giáng xuống hoặc đột nhiên từ lòng đất xuất hiện bụi gai. Bất quá những công kích này đúng hình hổ thái Giang Huyên Tùng tới nói, cũng đều không đáng chú ý, uy lực ngược lại là có nhưng thiếu hụt thống nhất chỉ huy cùng điều hành. Loạn như hỗn loạn, ngay cả da của hắn mao cũng sợ không được. Nơi xa Mật Nhã gặp dạng này đều không thể ngăn cản hắn, con ngươi đảo một vòng, toàn lực vọt lên giữ chặt một đầu so với nàng cánh tay còn to cành cây, dùng sức phía dưới kéo, dùng cả người trọng lượng giống như đè lò xo, đem đầu này cành cây đè xuống dưới, người nàng cơ hồ đều nằm trên đất mới đột nhiên buông tay. Một đầu tốc độ có thể so với báo săn cành cây đột nhiên tại Giang Huyên Tùng phía trước bắn lên, giống như bảy truy tử thấp tới cao quét tới. Giang Huyên Tùng kinh hoàng bên trong quả quyết phía bên phải bắn lên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi, thật dày địa hổ chảo hướng bên cạnh một gốc hát thụ ra, hát thụ làm, hát thụ quan, trưởng giống như hát sơn lão yêu xấu xí trên đại thụ gỗ, né tránh thụ tinh ôm chọn những cây, nhún người nhảy lên, hướng về Mật Nhã bổ nhào qua. Mật Nhã di động bên trong linh hoạt nhảy lên, hướng phía sau làm một cái lộn mèo, cơ thể trên không trung xoay tròn, thể hiện ra tuyệt cao nhanh nhẹn cùng ưu nhã. Nàng đưa tay từ trên vai gỡ xuống cung tiễn, xoay eo cài tên, đem cung kéo thành bảy nguyệt, hai mắt nhìn chăm chú lên Giang Huyên Tùng, không có chút nào do dự. Một đạo hắc quang từ trên dây cung bắn ra, phát ra ba một tiếng. Hắc quang như điện chớp tấn mãnh, phá vỡ không khí, hướng về Giang Huyên Tùng bắn tới. Hắc quang tốc độ nhanh, để cho mắt thường cơ hồ bắt giữ không đến quỹ tích của nó, chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy nói mơ hồ tàn ảnh. Rơi vào Giang Huyên Tùng trong mắt, thật giống như tóm tắt chính giữa quá trình. Một giây trước mới nhìn rõ Mật Nhã Dương cung cài tên, một giây sau màu đen mũi tên, màu trắng lông đôi đã xoay một vòng, cách hắn nao khoát không đến một mét khoảng thời gian. Mật Nhã một tiễn này nắm chắc tương đương tinh chuẩn, đúng lúc là Giang Huyên Tùng thân ở trên không, không chỗ mượn lực thời điểm. Sắc bén mũi tên kề sát hổ khuôn mặt, giống như may mắn phong tốc đầu đao, vươn bước cắt đứt Giang Huyên Tùng má phải một bên tám căn râu hùm. Màu trắng lông đuôi càng là giống như gậy treo mèo như thế, từ trên mặt hắn lăn đi qua, tổn thương không cao nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh. Cắt thành hai khúc sợi râu bay lượn trên không trung, Giang Huyên Tùng hô to một tiếng, ta dựa vào chồng vó từ trên cây té xuống, cái mũi tên này thế đi không giảm, đem quấn về hắn dây leo từ trong một phân thành hai. Giang Huyên Tùng một cái xoay người, hướng về phía trước mãnh liệt nhảy lên 10 mét, lúc này mới sợ thay đổi cơ thể, nhìn xem một chùm chất lỏng màu xanh lục từ giữa không trung vãi hướng hắn mới rơi xuống đất vị trí. Trong không khí truyền đến một cỗ mùi tanh hôi, có hay không độc không biết, nếu như bị cái đồ chơi này quay đầu suối bên trên một thân, ác tâm luôn là khẳng định. Tiểu nương bị này quái hung ác nha. Giang Huyên Tùng cũng bị kích phát nộ khí, tứ chi phát lực, cắn răng hướng Mật Nhã đuổi theo. Một bên truy, một bên hô to, nhìn ta không bắt được ngươi. Trong cơn tức giận, hoàn toàn không có phát giác, vừa mới bị cạo đi sợi râu, lại tại trong nháy mắt khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Theo thế núi một đường hướng về phía trước, nói đến chậm, kỳ thực cũng chính là nháy cái mắt công phu, Giang Huyên Tùng từ trong một đám vạn khúc thụ tinh nhảy lên một cái, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trước mặt là một mảnh bằng phẳng vùng núi. Một đầu yếu đuối thác nước từ trong núi chảy xuống, tại trên bình đài tổng thể một cái đầm nước. Mật Nhã liền con cung đứng tại phía cạnh, ở sau lưng nàng là một tôn cao đến 2 mét, phía trên bỏ đầy dây leo pho tượng. Pho tượng đầu dài một đôi cực lớn sừng hưu, dây leo cùng hoa dại không biết tên tại hắn trên đầu tự nhiên tạo thành một cái màu đầu. Pho tượng bộ mặt mọc ra một đôi gấu lỗ thai, cùng Giang Huyên Tùng như thế hổ khuôn mặt, hai cái đại đại giống như cú mèo ánh mắt, trán dương bên trong còn có một cái mặt trăng đồ án. Hắn mặt hướng đông nam, hai tay mở ra, giống như là đem phía dưới thôn cho ôm vào trong ngực. Mật Nhã giận trách mà nhỏ giọng đối với hắn nói, còn không mau biến trở lại. Giang Huyên Tùng nâng lên móng vuốt gãi gãi đầu hổ, không lên tiếng. Mật Nhã cố nén ý cười, từ bên hông lấy ra một cái phía trên tròn, bên dưới nhạy bén, nhìn giống như một cái chìa khóa, lại giống như bị kéo dài giọt nước hình dạng dạng này một cái nhạc khí. Ghé vào bên môi, nhẹ nhàng thổi vang dội. Âm thanh xa xăm, thô lệ âm sắc để cho Giang Huyên Tùng phảng phất nghe thấy được hoang bảo giá hiệu kêu to. Một cái giai điệu thổi xong, Giang Huyên Tùng liền thấy y phục của mình, dày, còn có quần, liền dưới tình thế cấp bách thất lạc ở bên dưới trong rừng rậm điện thoại đều bị những cái kia dây leo cho đưa đi lên. Mật Nhã tay phải trải phẳng, làm một cái thỉnh động tác. Giang Huyên Tùng lão mặt đỏ lên, vội vàng nắm lên quần áo, giấu đến cái có che chắn chỗ nhanh chóng biến trở lại mặc, cái này tài hoa vội vàng đi tìm Mật Nhã tính sổ sách. Ngươi thế mà nắm tên bán ta. Mật Nhã sắc mặt như thường, mỗi một cái nghĩ tới đây người tới đều phải chịu đựng khảo nghiệm. Nguyên lai là khảo nghiệm a. Nhưng mà nghĩ đến vừa rồi mũi tên kia, Giang Huyên Tùng khí cấp bại phôi mà nói với nàng, vậy ngươi cũng không thể dùng cung tiễn xạ ta, nhiều nguy hiểm a. Mật Nhã một mắt miệt đi qua, ánh mắt bên trong mang theo ý cảnh cáo, đó là đối ngươi trừng phạt. Trừng phạt? Giang Huyên xả hơi cười, lý trực khí trắng chất vấn nàng, ngươi nói một chút ta nơi nào có lỗi với ngươi. Nói đến chỗ này, Mật Nhã bờ môi bắt đầu hơi hơi nắm chặt, không còn là trước đây ôn hòa được cong. Khoe miệng của nàng dần dần kéo xuống, tạo thành một cái cơ hồ có thể treo lên ngọn đèn nhỏ lồng độ cong. Quay đầu tránh đi Giang Huyên Tùng ánh mắt, nhếch miệng, nói, ngươi còn ôm ta eo đâu? Chương 18. Đường tốt lớn qua Giang Huyên Tùng trong nháy mắt tạm ngừng, a cái này, hắn ngay từ đầu bên trên xe gắn máy là bởi vì khẩn trương và sợ mới không cẩn thận ôm Mật Nhã hông, nhưng mà về sau liền quên buông lỏng ra, hiểu đều hiểu. Mật Nhã eo nhẹ như yến, nhưng lại không phải eo nhỏ bất lực chuyển cái chủng loại kia bệnh trạng, ngược lại nhỏ nhắn mềm mại hòa thuận, là một cái đáng mặt eo tinh. Giang Huyên Tùng yếu ớt giải thích, mô tô quá mức sóc này Mật Nhã tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, giống như khinh thường sẽ cùng hắn đàm luận cái đề tài này, mà là đối với hắn nói, chờ ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ bên trong cơ thể ngươi sức mạnh, cũng không cần mỗi lần biến hóa xong đều trong rừng rậm cởi chuồng chạy. Giang Huyên Tùng như bị người đạp cái đuôi, nhảy lên ba thước, ngươi mới cởi chuồng chạy. Mật Nhã cởi vai thẳng run, lôi kéo Giang Huyên Tùng đi tới pho tượng kia phía trước, đây chính là đời thứ nhất hiệu thần đồ đằng. Nghe Tắc Mãn mãi mãi nói, nguyên lai là có ba tòa đồ đằng, nhưng là bởi vì nhiều lần di chuyển, đến mỗi một cái địa phương mới đều phải lần nữa thành lập đồ đằng, tiêu phí rất nhiều. Về sau hiệu thần liền cùng hùng thần, hổ thần hợp thể, để cho đại gia hết thể giản lược, không nên vì cái này đổ bỏ tượng đất pho tượng vô ích nhân lực vật lực. Khó trách hiệu thần đồng dạng có hùng thần cùng hổ thần đặc thủ, hắn ngược lại là quái dê nói chuyện. Mật Nhã mắt thấy Giang Huyên Tùng một mực cung kính hướng hiệu thần đồ đằng túi đầu ba cái, kết quả lại chắp tay trước ngực ở nơi đó bài bái, ánh mắt hết sức phức tạp, hai cái tiêm tiêm tay ngọc một hồi bóp thành chảo, một hồi nắm thành quyền. Thật vất vả đè xuống cơn tức trong đầu, dẫn Giang Huyên Tùng đi tới đầm nước phụ cận, chỉ vào một cái không đáng chú ý cửa hàng, đối với hắn nói, nơi này chính là Nặc Nặc xảo huyệt. Giang Huyên Tùng hứng thú, Nặc Nặc là thế nào đản sinh? Mật Nhã mở mịt lắc đầu, ta không biết, A Gia đem ta nhặt về thời điểm Nặc Nặc liền đã ra đời. Cái gì? Ngươi lại là nhặt được? Giang Huyên Tùng thốt ra. Nói xong hắn liền hối hận, vội vàng trở về bù, ý của ta là ngươi lợi hại như vậy, cho ta cảm giác giống như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong giáo hoàng hoặc là tộc trưởng con gái, tự sinh ra chính là nên thần nữ, thánh nữ các loại cái chủng loại kia. Mật Nhã khanh khách cười không ngừng, ta không có thân phận cao như vậy, chính là một cái không ai muốn nha đầu quê mùa. Hơn nữa, theo tộc bây giờ cũng không có tộc trưởng. Giang Huyên Tùng từ trong lời của nàng, không có nghe được tâm tình ăn năn hối hận, xem ra nàng đúng thân thế của mình không thèm để ý chút nào. Cũng không có bởi vì mình không phải là huyết mạch thuần chính hiệu tộc nhân mà cảm thấy sỉ nhục cái gì. Giang Huyên Tùng có chút buồn bực, vậy các ngươi tộc trưởng đâu? Mật Nhã nhìn hắn một cái, nói, còn chưa kịp tuyển. Đúng hiệu tộc, Giang Huyên Tùng càng tò mò. Một cái cảm giác tùy tiện, cũng có thể thần, một đám dựa vào tuyển cử tới chọn tộc trưởng, mà không phải thế tập tộc nhân. Giang Huyên Tùng vấn Mật Nhã, vậy con ngươi, tại hiệu tộc tương đương với một cái chức vị gì? Mật Nhã đem tóc xoắn từ sau đầu kéo đến trước ngực, nói, ta bất quá chính là tên phổ thông tộc nhân, không có gì có thể nói. Giang Huyên Tùng đi theo Mật Nhã đến hiệu tộc làm khách thời điểm, Vương giáo sư cũng mang theo Đường Giai đi tới ngươi mới động vật hoang dã sở nghiên cứu. Hắn là mang theo Đường Giai đến trong sở tới tị nạn tới. Vương giáo sư cùng Đường Giai sau khi trở về, liền đem Dư Tiểu Nguyên ở trên núi lúc hành động đúng sự thật báo cáo cho trong nội viện. Viện lãnh đạo đều còn tại họp nghiên cứu đối với nàng kết quả xử lý đâu, kết quả Dư Tiểu Nguyên thế mà ác nhân cáo trạng trước, vượt lên trước ở sân trường BBS bên trên tuân ra, Vương giáo sư cùng mình mang nghiên cứu sinh, Đường Giai, đính hôn ngoại tình, hai người tên là tìm hoang dại hổ sái bờ gì ạ, trên thực tế là đến giã ngoại không biết xấu hổ không biết thẹn cùng một chỗ chui lều bại đi kinh thiên đại qua. Hai người bọn họ vì không bị Dư Tiểu Nguyên phát hiện, dọc theo đường đi đối với nàng xa lánh chèn ép, còn cố ý đem nàng lưu lại doanh địa, chỉ đem Đường Giai một người lên núi. Dư Tiểu Nguyên càng là liệt cử gần 10 năm qua hoang dại hổ sái bờ gì ạ hoạt động số liệu, để chứng minh mảnh núi rừng kia bên trong căn bản không có khả năng có lão hổ. Nói có cái mũi có mắt, ở trường học, ở trên internet nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng may Vương giáo sư cùng Đường Giai rút ra trở về nhiều hạng chứng cứ, đã chứng minh quả thật có hoang dại hổ sái bờ gì ạ, cùng với Đông Bắc báo tồn tại, hơn nữa rừng rậm công an nhu cần, nhu đội tự mình bác bỏ tin đồn, nói có một đám trộm săn phần tử phi pháp săn trộm một đầu vị thành niên hoang dại hổ sái bờ gì ạ, bây giờ trộm săn phần tử đã toàn bộ khống chế, nhưng đầu này hoang dại hổ sái bờ gì ạ đi hướng không rõ. Cảnh sát đề nghị thôn dân phụ cận trong gần đây không muốn lên núi, ban đêm càng là phải nhốt tốt cửa sổ, càng không được đi ra ngoài. Mặc dù có quan phương bác bỏ tin đồn, nhưng mà chuyện này tạo thành ý kiến và thái độ của công chúng đã thức dậy, không phải thời gian ngắn có thể lắng xuống tâm mình. Bởi vậy, Vương giáo sư dẫn theo Đường Giai đến nơi đầy thanh tinh tới. Hắn mặc dù không phải loại kia đem chính mình mang nghiên cứu sinh coi là tài sản riêng đạo sư, nhưng cũng tuyệt không phải lọt vào học sinh phản bội, nói xấu, phi pháp giải không thật tin tức, đều có thể rộng lượng đến lựa chọn tha thứ nàng thánh mẫu. Đến nơi nói Dư Tiểu Nguyên, liên lạc không được đạo sư, không có người mang nàng đầu đề. Sau cùng qua không được luật văn, không tốt nghiệp trách ta đi. Trong phòng thí nghiệm, Đường Giai nâng một cái tấm thẳng, tức giận gấu nổi lên chập trùng phục, lao sư, cái này Dư Tiểu Nguyên quá mức. Vương giáo sư từ Đường Giai trong tay tiếp nhận tấm thẳng, đọc nhanh như gió, trên mặt nhìn xem coi như bình tĩnh, nhưng hơi run ngón tay lại đã sớm bán rẻ hắn. Vương giáo sư đem tấm thẳng để qua một bên, nói với nàng, ngược lại đã báo cảnh sát, không cần quan tâm nàng đúng, như đội trưởng lại cùng ngươi liên lạc à. Đường Giai gật đầu một cái. Vốn là trước đó chúng ta đều nói tốt vào trong núi đi thành lập đồn quan sát trạm, nhưng là bây giờ chuyện này gây, bọn họ cũng tạm thời không dám cùng ta có cái gì dây dưa. Vương giáo sư thở dài, sau khi trở về, hắn cùng Đường Giai nhiều lần phân tích, sau cùng đến ra đầu kia lão hổ trí thông minh cực cao, lại đối Đường Giai không có ác ý, sẽ không chủ động tổn thương nàng, có thể nếm thử thiết lập tín nhiệm kết luận. Bọn họ lại cùng động vật hoang dã sở nghiên cứu đồng sự nhiều lần luận chứng, đại gia trên cơ bản đã đạt thành nhất trí, đồng ý Vương giáo sư chế định cái phương án này. Thế nhưng là ở giờ phút quan trọng này, Vương giáo sư cùng Đường Giai dưa bạo. Lúc này ai cũng không dám nhắc lại để cho bọn họ vào núi sự tình. Vương giáo sư lão bà hắn đều phải cùng hắn náo ly hôn, Đường Giai phụ mẫu cũng ầm ĩ lên trường học, yêu cầu còn con gái trong sạch. rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời gác lại kế hoạch này. Buổi chiều, Nhu Cần rất đột nhiên cho Đường Giai gọi điện thoại, "Tiểu Đường lão sư, các ngươi không phải muốn tìm một cái vừa quen thuộc rừng rậm, lại quen thuộc động vật hoang dã, hơn nữa lòng can đảm còn lớn hơn quan sát viên sao? Ta chỗ này ngược lại có một nhân tuyển thích hợp." Bọn họ hẹn cái thời gian, tại sở nghiên cứu chạm mặt, gặp mặt sau Nhu Cần đem Giang Huyền Tùng tao ngộ đơn giản nói tóm tắt cùng Vương giáo sư hai người bọn họ nói một lần. Vương giáo sư bọn họ mới chợt hiểu ra, khó trách đầu này hoang dại hổ sái bờ gì ạ sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Chương 19. Đặt tên là Nấm Nhu Cần hướng Vương giáo sư đề cử, tiểu Giang lão sư bản thân là tên bác sĩ thu y y, còn cho đầu kia lão hổ đã truyền dịch, đã sơ bộ thành lập các ngươi nói kia cái gì tín nhiệm. Hơn nữa ta trở về giải rồi một lần, lúc trước hắn tại Nam Phương thành phố lớn công tác, bây giờ vừa vặn nhàn rỗi ở nhà. Vương giáo sư nghe ha ha chụp nhạc, "Nưu đội, hắn liền không cần ngươi nhiều giới thiệu." Nưu Cần sững sờ, sau đó phản ứng lại, "Vương giáo sư ngươi biết tiểu Giang lão sư a?" Vương giáo sư gật đầu một cái, "Ta cùng hắn đại học lão sư là sư minh đệ, biết được hắn sau khi trở về, còn hướng trong sở để cử hắn, muốn đào hắn tới đây chứ?" Nưu Cần xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng hướng Vương giáo sư nói, "Cái kia, phía trước là bọn ta không có bảo vệ tốt nhân gia tiểu Giang lão sư, làm hại hắn rơi xuống đám kia cùng hung cực ác trộm săn phần tử trong tay, hơi kém bị cho hắn lão hổ. Cho nên ngươi nhìn nghe xong Nưu đội giảng giải, Vương giáo sư cũng liền minh bạch hắn vì cái gì để ý như vậy để cử Giang Huyên Tùng. Nguyên lai là trong lòng băn khoăn, muốn cho người một điểm đền bù. Vừa vặn Giang Huyên Tùng thất nghiệp ở nhà, cũng không có chuyện làm. Vương giáo sư cung cấp cái này cương vị, việc làm thanh nhàn tiền lương lại cao, còn cùng hắn chuyên nghiệp cùng một. Công việc hàng ngày nội dung chính là ghi chép số liệu, định kỳ đi giữ gìn một chút thiết bị. Chứ muốn một người ở tại trên núi, rời xa dân cư, buồn tẻ nhàm chán bên ngoài, thật đúng là không tìm ra chỗ sơ hở. Lại là người quen, còn có nhiều đội quan hệ ở bên trong, Vương giáo sư lúc đó liền cho Giang Huyên Tùng gọi điện thoại, chuẩn bị gọi hắn tới đi làm. Ai ngờ điện thoại làm thế nào cũng không gọi được, đánh như thế nào cũng là ngài khỏe, người sử dụng ngài gọi không ở khu phục vụ vào núi, không tín hiệu. Vương giáo sư nghĩ đem Giang Huyên Tùng dãy số cho Đường Giai, để cho nàng tối nay sẽ liên lạc lại hắn. Đường Giai chạm vào tối, ban đêm lại phân biệt cho Giang Huyên Tùng đánh một lần điện thoại, kết quả cũng là không ở khu phục vụ. Lại nếm thử thêm hẹn chặt hắn, hảo hữu thỉnh cầu cũng đã chìm đáy biển, phản phất người này bỗng nhiên liền bốc hơi như thế. Đường Giai đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, tiếp xúc gần gũi quán ấm. Đúng nấm là Đường Giai vừa cho đầu kia hoang dại hổ sái bờ gì ạ lấy tên. Nó như vậy bảo bối cái kia bụi nấm, vẫn yêu ăn dùng dầu trên nấm, thế là Đường Giai liền dứt khoát vì nó đặt tên là nấm. Cho hổ sái bờ gì ạ đặt tên cũng không thể coi là chuyện mới mẻ gì. Tại Nhĩ Tân, hổ sái bờ gì ạ lâm viên bên trong mỗi một đầu lão hổ đều có tên của mình, trong đó còn không mệt một chút bóng hồng. Tỷ như 21 năm đản sinh quát tháo, gió lúa, cùng với nổi bật. Còn có từ hơi vui hoan tại trong vũng bùn lăn lộn, toàn thân trên dưới đều bao lấy tương hai bẩn thỉu. Cùng với Trung Quốc hổ giới tam đại đỉnh lưu, đại bảo, nhị bảo, khả ái nhiều. Sau đó, còn phải lại tăng thêm nàng nấm. Giang Huyên Tùng không chỉ có tiếp xúc quan nấm, còn cho nó đã truyền dịch, đối với nó từng tiến hành cứu chữa, hơn nữa còn là tại như thế khốn cảnh phía dưới. Đường Giai buổi chiều nghe Nưu đội giảng, chúng ta tìm tới tiểu Giang lão sư thời điểm, tên kia lão thảm rồi. Đói cấp nhãn, liền còn không có thành thục sơn đinh một dạng đều xuống phải đi. Đường Giai thèm ăn, thưởng qua chưa thành thục sơn đinh một dạng hương vị kia, trong lòng đối Giang Huyên Tùng tràn đầy thông cảm. Nàng rất muốn gặp vị này bác sĩ Thu Yiye, cùng hắn thật tốt tâm sự, cẩn thận hỏi hắn một chút có liên quan nấm khỏe mạnh tình trạng. Đường Giai trở về càng nghĩ càng thấy đến không phải, lão hổ làm sao lại ăn chay đâu? Cho dù là dùng dầu sắc quan ấm, có một chút dầu mỡ mùi thơm, nhưng chúng nó hẳn là cũng sẽ không ăn mới đúng. Nàng vốn là muốn đi lâm viên làm thí nghiệm, chuẩn bị mấy phần khác biệt đồ ăn, kiểm tra một chút nhân công gây giống hổ sái bờ gì ạ có thể hay không ăn. Cũng là cái kia đáng chết Dư Tiểu Nguyên, tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy không nói, còn bị cắn ngược lại một cái, nói xấu nàng và Vương giáo sư như thế. Làm nàng bây giờ cũng chỉ có thể chờ ở trong sở nghiên cứu, gì khác cũng không làm được. Đường Giai đem hy vọng đều ký thác vào Giang Huyên Tùng trên thân, bởi vậy câu đối buộc lên hắn chuyện này cũng đặc biệt để bụng. Ngay tại nàng vô kế khả thi lúc, đột nhiên nhìn thấy trên mặt bản xa xa dẫn đầu điện thoại. Đường Giai linh cơ động một cái, trực tiếp cho Giang Huyên Tùng phát một đầu bắt đầu vệ tinh tin tức. Mật nhã chỉ là dặn dò Giang Huyên Tùng một câu, ngươi chính là ở đây cẩn thận cảm ngộ, chờ mặt trời xuống núi liền đến trong thôn tới tìm ta sau, liền bay người xuống núi. Giang Huyên Tùng đem có thể chuyển chỗ đều cho chuyển toàn bộ, đem hắn đã từng nhìn qua những cái kia tiểu thuyết, trong tác phẩm truyền hình câu thông thần linh tiểu đoạn đều cho thử mấy lần, sau cùng thậm chí biến thành lão hổ, bỏ tới hiệu thần trên đầu. Kết quả cũng vẫn là cái gì đều không phát sinh. Mật nhã chỉ nói hắn chờ hắn hoàn toàn trưởng khống lực lượng trong cơ thể, cũng không cần mỗi lần hóa thân phía trước đều cởi đi y phục, nhưng đến cùng nên làm như thế nào lại một chữ cũng không nói, chỉ là để cho chính hắn đoán. Ghét nhất câu đấu người. Giang Huyên Tùng lại tính toán tiến vào nặc nặc ra đời xào huyệt đi, chỉ tiếp cơ thể quá lớn, miễn cưỡng chen vào cái đầu hổ liền cắm ở nơi đó, sau cùng biến trở về thân người mới có thể thoát khốn. Hắn cũng thấy rõ ràng trong xào huyệt 10 phần sạch sẽ, mật nhã tộc nhân hẳn là đã sớm thanh lý nơi này, cái gì đều không để lại cho hắn. Buồn bực ngán ngẩm điện thoại ở đây cũng không có tín hiệu, cứ việc cảnh sắc nơi này rất không tệ, ở vào giữa sườn núi vị trí, đứng tại bình đài biên giới trông về phía xa, đập vào mắt là mênh mông vô bờ xanh biếc. Vân Hải, tiếng thông reo, quả dại, còn rất nhiều gọi không ra tên hoa dại tô điểm ở giữa, hướng phía dưới nhìn, một cái không đáng chú ý thôn nhỏ tọa lạc tại nơi đó. Trong thôn phòng ốc nhìn qua đều rất già cỗi, tản ra khí tức cổ xưa. Một đầu quanh co đường nhỏ thông hướng trong thôn, nói dễ nghe một chút gọi thế ngoại đảo nguyên, nói khó nghe một chút chính là rất lại phía sau cùng nguyên thủy. Giang Huyên Tùng một người tại giữa sườn núi trên bình đài mài ra xoang ngứa, nhàm chán đều nhanh muốn mốc meo. Cuối cùng nhịn đến mặt trời xuống núi, không kịp chờ đợi liền hướng phía dưới chạy. Hắn vốn đang rất cẩn thận, làm xong phòng ngự chuẩn bị, nhưng lúc đến còn liều mạng công kích hắn những cây đó tinh lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Giang Huyên Tùng từ cây kia Hắc Sơn lão yêu bên cạnh đi ngang qua thời điểm, thậm chí còn cảm thấy một cốt như có như không thân cận. Hạ Sơn vừa tới cửa thôn, có người liền tiến lên đón, cách thật xa liền hướng hắn đưa hai tay ra, chào ngươi Giang Huyên Tùng một mặt mở mịt cùng hắn nắm tay, không đợi đặt câu hỏi, người kia liền tự giới thiệu, ta gọi Bắc Lily, là cái thôn này. Lời nói chưa nói xong, liền bị người kéo lấy sau cổ áo lôi đến một bên, Mật Nhã không vui nhìn Bắc Lily một mắt, đối Giang Huyên Tùng nói câu đi theo ta liền xoay người rời đi, một khắc cũng không muốn ở đây chờ lâu. Trên đường, Giang Huyên Tùng hỏi nàng, vừa rồi người nọ là ai a? Mật Nhã trong giọng nói mang theo một tia không vui, lại có một chút bất đắc dĩ, hắn gọi Bắc Lily, là cấp trên phái tới đệ nhất bí thư. Nhất định phải tại trong thôn làm cái gì thoát khỏi nghèo khó, vẫn còn chưa từ bỏ ý định thuyết phục đại gia đồng ý dị địa di chuyển, cùng một chỗ xuống núi cùng hắn qua ngày tốt lành đi. Chương 20. Wi-Fi mật mã Giang Huyên Tùng triệt để ngây ngẩn cả người, ánh mắt trống rỗng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, loại kia Mật Nhã cười ở trên mồ tỏ gọi hắn đi lên nhanh một chút, phảng phất thời không cảm giác thác loạn lại tới. Ta nói đúng là, đến cùng còn muốn hay không tin tưởng khoa học. Mật Nhã nhà liền xây ở ven đường một chỗ địa thế khá cao chỗ, không có tường viện, thông qua bậc thang đá xanh đi lên chính là một mảnh mặt đất bằng phẳng. Trên đất trống dùng tất cả lớn nhỏ cái sọt phơi thu đồ ăn, củ cải, cải trắng, hành tây, quả cà, quả ớt. Trường hợp như vậy, tại A Tô gia là không thấy được. Phơi thu đồ ăn là người Đông Bắc đối cuối mùa thu tôn trọng, càng là một hồi nên đón bắt đầu mùa đông nghi thức. Mật Nhã tiện tay đẩy ra hai phiến cửa gỗ, trong phòng đen như mực, nhìn một cái lấy ánh sáng liền có vấn đề. Mật Nhã lạp mở đèn, không sai chính là dùng kéo. Giang Huyên Tùng lúc này mới phát hiện trong phòng lại còn sử dụng 70 sau, 80 sau nhóm mới quen thuộc loại kia dây kéo thức công tắc điện. Chính là trên tường có một cái hình tròn màu đen hộp nylon, từ trong hộp lôi ra một sợi dây tới, cần mở đèn thời điểm kéo một chút dây thừng, phải nốt đèn cũng là kéo một chút dây thừng. May mắn bóng đèn không phải đi qua loại kia sợi bôn phở ảm bóng đèn, mà là LED tiết kiệm năng lượng bóng đèn, bằng không bạn nhất dây tóc đốt đứt, Giang Huyên Tùng lo lắng Mật Nhã đều không chốt mà mua loại này lão ngoan đồng đi. Trong phòng dọn dẹp tương đương sạch sẽ, đồ gia dụng lại không nhiều, Mật Nhã đem hiệu bảo ra làm áo chấn thủ còn có váy cởi xuống, khoác lên trên cái giá ở cửa. Lộ ra bên trong dựng màu trắng đường viền miếng vải lót cổ áo cùng với cùng màu nửa váy, nhìn rất đẹp, cũng rất xâm hệ. Mật Nhã nói câu ngươi ngồi trước liền vén tay áo lên chuẩn bị đi nấu cơm, Giang Huyên Tùng nói câu, ta đến đây đi. Nàng có chút không tin nhìn Giang Huyên Tùng một mắt, lão thổ lò, ngươi sẽ dùng a? Hắn có thể quá biết dùng. Từ nhỏ đến lớn Giang Huyên Tùng không ít giúp đỡ phụ mẫu trẻ tuổi, nhóm lửa, nấu cơm, mai cho đến sơ tam năm đó mới nâng nhà đem đến huyện thành, dùng tới khí đốt lò. Buổi tối, ngay tại Mật Nhã ra ăn bữa cơm. Đồ ăn cũng tương đối đơn giản, hủ trúc hầm thịt bò, chấm tương đồ ăn, món chính ăn chính là kiểu cũ trưng gạo cơm. Giang Huyên Tùng gặp nàng rất ít ăn thịt, chỉ ăn một chút hủ trúc, dưa leo, củ cải, quả cà, còn có mang tây, không khỏi có chút xoắn xuýt, tín ngưỡng hiệu thần nhất định phải đến ăn chay à. Mật Nhã dở khóc dở cười, người nào nói, ta chính là cảm thấy mập, đang cố ý khống chế chính mình ẩm thực. Lại tới, lại tới. Bây giờ những thứ này nữ bắt đầu cuốn hụt cân đúng không? Ngươi một cái nữ liệt thủ, cần giảm béo sao? Cần thiết không? Ăn cơm xong, Mật Nhã đưa cho hắn một tờ giấy, trên đó viết mạ lạng cái hủ 21. Giang Huyên Tùng cầm tờ giấy này, nhiều lần quan sát, đây là cái gì? Hiệu tộc văn tự sao? Mật Nhã liếc mắt, đây là Hán ngữ ghép vần, là nhà ta phải mật mã. Giang Huyên Tùng miệng mở đến thật to, muốn nói điểm gì, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Mật Nhã chỉ bên tay phải gian phòng, buổi tối ngươi liền ở gian phòng kia à? Còn có, đừng lúc nào cũng ngạc nhiên, chúng ta là hiệu tộc nhân, cũng không phải giã nhân. Buổi tối, Giang Huyên Tùng dùng nước máy tẩy cái chân, ngồi ở trên giường bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mật Nhã biết cưỡi mô tô, sẽ lên mạng, trong thôn thông thủy, mở địa, còn thùng võng, còn có trước đó nhận biết cái kia Bắc Lily, cái này đều chứng minh bọn họ cái thôn này đã nhét vào văn minh hiện đại thể hệ. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn hiệu tộc hoàn toàn không giống a. Giang Huyên Tùng lấy điện thoại cầm tay ra, nghĩ lên mạng điều tra thêm có hay không hiệu tộc ghi chép, sao liệu mở khóa trong nháy mắt liền nhảy ra một đầu vệ tinh tin tức, đem Giang Huyên Tùng làm cho sợ hết hồn. Hắn lần này lên núi, tại trong khe núi giấu quần áo thời điểm, sợ điện thoại di động đều, cho nên cho quan thành yên lặng. Cho hắn phát vệ tinh tin tức là cái số xa lạ, nhắn lại cũng rất thẳng thắn. Giang Huyên Tùng nhìn thấy tin tức thỉnh thêm hẹn cho ta, rất gấp, mau trở về. Còn mau trở về, đây không phải theo đuổi nợ a. Vấn đề là hắn cũng không mượn lưới bay a. Giang Huyên Tùng cũng muốn biết hắn đến cùng làm cho gì, liền tăng thêm đối phương mẹ chát, không nghĩ tới vậy mà dây thông qua. Đối diện không kịp chờ đợi liền bắt đầu cho hắn gửi tin tức, ngươi tốt, ta gọi Đường Giai, là Vương Trường Lâm giáo sư học sinh. Giang Huyên Tùng nhìn thấy tin tức kém chút đưa di động bỏ rơi bay, là Hùng Đại. Ngoa tạo, bị phát hiện. Tiếp đó liền lại nhìn thấy tiếp theo cái tin, chúng ta trước đó không lâu trong núi gặp ngươi cho nó đã truyền dịch đầu kia hoang dại hổ sải bờ gì ạ? Là ngươi, phát hiện ta à? Cái kia không sao, Giang Huyên Tùng thở dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó Đường Giai liền phát tới điều thứ ba tin tức. Chúng ta nghĩ thông báo tuyển dụng một cái thường trú giã ngoại quan sát viên, như cần đội trưởng hướng chúng ta để cử ngươi. Giang Huyên Tùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Ngưu đội từ trong đáp cầu dắt mối a. Tại bọn họ cái này đời trong mắt người, người này a phải có cái công việc đàng hoàng, bằng không ngay cả con dâu đều cưới không được. Lần trước bởi vì Ngưu cần bọn họ sai lầm, mới đưa đến Giang Huyên rơi xuống vào trộm săn phần tử trong tay, trong lòng của hắn một mực băn khoăn, luôn muốn đền bù hắn. Cái này, ngắn ngủi 10 ngày qua công phu, đã cho hắn giới thiệu hai việc làm. Phần thứ nhất việc làm là để cho hắn đi làm phụ cảnh, nói cho mua 5 hiểm một kim, 1 tháng 2500, gặp Giang Huyên Tùng chậm chạp không trở về hắn tin tức, còn tưởng rằng là hắn chướng mắt phần công tác này, cái này lại đem hắn giới thiệu cho Vương giáo sư, ngươi đừng nói, chuyên nghiệp vẫn rất đối khẩu. Cái này đúng thật là ngủ gật có người đưa gối đầu, nghĩ cái gì tới cái gì. Giang Huyên Tùng đang lo như thế nào danh chính ngôn thuận trưởng kỳ lưu lại trong rừng đâu, Đường Giai liền hướng hắn ném tới cảnh ô liu. Giang Huyên Tùng hồi phục nàng nói mình 2 ngày này có việc không ở huyện, cách hơn mấy trăm km, chờ đem sự tình xử lý xong, sau khi trở về nhất định trước tiên cùng với nàng liên hệ. Đường Giai mừng rỡ, còn đưa di động dãy số phát cho hắn, để cho hắn trở về trực tiếp gọi điện thoại cho mình, còn nói muốn tỉnh Giang Huyên Tùng ăn cơm. Mật Nhã ra bên trong giường cứng rắn như tảng đá, ngay cả một cái nệm cao su cũng không có. Giang Huyên Tùng vừa nằm xuống thời điểm, khinh thường, không có tránh, liền nghe trên lưng chuyển đến rắc một tiếng. Giang Huyên Tùng xoay eo, không nói gì mà vô vô cứng ván giường, trên mặt đã lộ ra hoài niệm thần sắc. Lần trước ngủ cứng như vậy ván giường, vẫn là lúc học đại học, khi đó hắn nằm ngủ phô, cái kia cho hắn thuốc hút huynh đệ ngủ hắn giường trên. Nhìn ra được Mật Nhã vẫn là rất để ý, đệm chăn áo gối đây đều là mới đổi, đắp lên trên người, một cô tại dưới ánh mặt trời phơi qua, dương quang nhiệt lượng thấm vào mỗi một đầu sợi sau, lưu lại yếu ớt nhưng lại thơm ngọt đích dễ chịu hương vị thẳng hướng trong lỗ mũi chui, cho người ta một loại vui thích cảm giác thỏa mãn. Giang Huyên Tùng vốn là rất nhận giường, nhưng mà tối nay giấc ngủ chất lượng lại thật tốt. Ngủ một giấc đến đại tiên hiện ra, thẳng đến bị bên ngoài cai và âm thanh sợ kinh tỉnh. Dù sao ở xa tới là khách, tại trong Mật Nhã ra ngủ nướng là một loại rất thất lễ hành vi. Giang Huyên Tùng vội vàng cầm điện thoại di động lên, phát hiện nguyên lai mới sáng sớm 7:20. Mặc xong quần áo đứng lên, Mật Nhã lại đã không trong phòng. Chương 21. Tuần lộc trong bụng đồ vật Giang Huyên Tùng tìm âm thanh đi tới thôn đầu đồng một gia đình, mới phát hiện nơi này đã vây quanh không ít người. Mật Nhã cũng tại trong đám người, dáng người cao gầy, Giang Huyên Tùng liếc mắt liền nhìn thấy nàng. Giang Huyên Tùng ánh mắt rơi vào Mật Nhã trên người thời điểm, nàng tựa hồ cũng có cảm ứng, vô ý thức quay đầu, trông thấy phía ngoài đoàn người Giang Huyên Tùng, lập tức hai mắt tỏa sáng, gạt mở đám người liền chạy đi ra. Giang Huyên Tùng hỏi nàng, đây là thế nào? Mật Nhã trong lúc biểu lộ mang theo lo nghĩ, giác nhạc ra tuần lộc bệnh, từ hôm qua lên sẽ không ăn đồ vật. Nói xong, mới cùng hậu chi hậu giác cùng Giang Huyên Tùng giải thích một câu, chúng ta hiệu tộc bây giờ chỉ còn lại 3 đầu trưởng thành tuần lộc, một cái lấy hiệu vì đồ đằng dân tộc, vậy mà chỉ còn lại có 3 đầu trưởng thành tuần lộc. Không nghĩ tới Mật Nhã nhất tộc lại sinh hoạt gian nan như vậy. Giang Huyên Tùng hỏi nàng, các ngươi vừa rồi tại lăn tăn cái gì? Chúng ta chuẩn bị đem tuần lộc đưa đến Áo Luân Sơn cốc đi, tiếp đó hướng đồ đằng cầu nguyện, khẩn cầu hiệu thần lực lượng chữa khỏi nó. Mật Nhã nói xong, nhịn không được còn nói, thế nhưng là cái kia Bắc Ly Ly không để, nói hẳn là đi tìm bác sĩ thu ý đi, hắn còn nói chúng ta là khiêu đại thần, lời nói vừa ra, Mật Nhã liền kéo một cái Giang Huyên Tùng tay, lôi kéo hắn liền hướng trong đám người chen, mau cùng ta đi xem một chút, ngươi nói không chừng sẽ có biện pháp. Đây là Giang Huyên Tùng lần thứ nhất tiếp xúc tuần lộc. Đây là một đầu tráng niên giống được tuần lộc, xám trắng xen nhau màu sắc, mặt rất dài, phảng phất kèm theo hài hước cảm, ước chừng một cái nam nhân trưởng thành cao như vậy, thân dài vượt qua 2 mét. Trên đầu kia đối sừng hưu độ cao đều vượt qua 1 mét, dài ra 7 cái phân nhánh, tản ra dương cương vẻ đẹp, quả thực là thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Mật Nhã kêu lên rắc nhạc bất biết do nói thứ gì, hắn mới bất đắc dĩ lui qua một bên, nhìn Giang Huyên Tùng trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng xem kỹ. Giang Huyên Tùng cùng dân chăn nuôi đã từng quen biết, minh bạch tâm tình của hắn, cũng không nhiều lời nói, đi đến tuần lộc trước mặt ngồi xuống xem xét trạng huống của nó. Sau một lát, Giang Huyên Tùng liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn hô qua Mật Nhã, tiến đến lỗ thai nàng bên cạnh nhỏ giọng nói với nàng, ta có biện pháp chữa khỏi đầu này tuần lộc, nhưng mà muốn ngươi phối hợp. Gon góp tới gần, lại ngửi được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, cỗ này hương khí giống như nguyệt quý, lại giống như xà hương. Rất tự nhiên, không có bất kỳ cái gì dầu gội, sữa tắm, hoặc là nước giặt mấy người này công việc hợp thành mùi hương, cái kia cố gây mũi một dạng hương vị. Đây là Mật Nhã mùi thơm cơ thể. Mật Nhã âm thanh để cho Giang Huyên Tùng lấy lại tinh thần, ngươi nghĩ tới ta như thế nào phối hợp ngươi? Giang Huyên Tùng che giấu gãi gãi cho mũi, ống tiêm có không? Tốt nhất một lớn một nhỏ. Mật Nhã gật gật đầu, có, còn nước không? Giang Huyên Tùng nghĩ nghĩ, lại cho ta tìm cái bật lửa. Cái bật lửa? Mật Nhã gãi đầu, tìm hai thứ đồ này đi. Bắc Ly Ly thừa cơ tiến đến Giang Huyên Tùng bên cạnh, cùng hắn lôi kéo làm quen, ca môn, chúng ta hôm qua thấy qua. Giang Huyên Tùng cũng không tốt nói nhiều, đơn giản lên tiếng chào hỏi. Nhưng ai biết Bắc Ly Ly lại đem hắn trở thành cửa viện, kiên quyết Giang Huyên Tùng cho kéo đến một bên, nhỏ giọng đối với hắn nói, người trong thôn không tín nhiệm ta, ngươi hẳn là hiểu, cái kia tuần lộc bụng lớn như vậy, nhìn một cái chính là chướng bụng khí, hẳn là đi tìm bác sĩ thu ý đi, mà không phải đem nó mang lên cái gì trong sơn cốc đầu khiêu đại thần. Bắc Ly Ly nói một hơi, sợ còn không có sức thuyết phục, lại cùng Giang Huyên Tùng nói, đây là một đầu giống nhất được, không thể làm càng rỡ. Giang Huyên Tùng nhìn hắn một cái, nói, đúng vậy, ta chính là bác sĩ thú y. Ngươi là bác sĩ thú y? Bắc Ly Ly kém chút nhảy dựng lên. Nam đại tốt nghiệp, thật 100%. Bắc Ly Ly lâm vào lộn xộn, hắn đến nơi đây 2 năm rồi. 2 năm qua thấy qua ngoại nhân một cái tay liền có thể đếm ra. Như thế nào hết lần này tới lần khác hôm kia tuần lộc bệnh, tiếp đó Mật Nhã hôm qua liền từ bên ngoài mang về cái bác sĩ thú y tới, trùng hợp như vậy sao? Mặc kệ Bắc Ly Ly nghĩ như thế nào, Mật Nhã ngược lại là trở về rất nhanh. Cầm trong tay của nàng nhiều lần chi một lần duy nhất ống trích, hỏi Giang Huyên Tùng, ngươi nhìn những thứ này có thể sử dụng à? Giang Huyên Tùng chọn lấy một lớn, một gần 2 chi ống tiêm, đưa chúng nó bọc tại cùng một chỗ, Mật Nhã lại đưa qua một hộp diêm, cái này được sao? Diêm liền diêm a, Giang Huyên Tùng cũng nhận lấy. gặp bác Lily thò đầu ra nhìn một mực tại phía ngoài đoàn người nhìn xem, Mật Nhã cũng tiến đến Giang Huyên Tùng bên thai nhỏ giọng hỏi hắn, có cần hay không đem hắn đuổi đi. Nàng dán quá gần, hai người liền như nói thì thầm, nóng ước khí lưu thẳng hướng Giang Huyên Tùng trong lỗ thai chui, khiến cho hắn tâm biên ý mãn, vội vàng hướng Mật Nhã nói, không cần, rất đơn giản trị liệu thủ đoạn, hắn muốn nhìn liền để hắn xem đi. Mật Nhã, bác Lily, còn có cái kia tên là Giác Nhạc Hiệu tộc nam tử, cùng với nó vài tên nam nữ già trẻ rất tự giác cho Giang Huyên Tùng nhường ra chỗ, ở bên ngoài làm thành cái vòng. Giang Huyên Tùng tại tuần lộc trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, đầu này hiệu nghiêng đầu lại nhìn hắn một cái. Mọi người thấy Giang Huyên Tùng cầm ống tiêm, cũng không châm cứu, cũng không nấm thuốc, cứ như vậy càng không ngừng tại tuần lộc trên bụng sở. Trong lòng cũng không khỏi lẩm bẩm, ở một bên xì xào bàn tán, nhưng vào lúc này, Giang Huyên Tùng một cái rút sạch trong ống tiêm tâm cán, đem liên tiếp kim tiêm áo khoác quả quyết mà cắm vào tuần lộc trong bụng. Vừa nhanh vừa chuẩn, phản phất đi qua thiên truy bách luyện như vậy. Giác Nhạc thấy hình dáng, vừa muốn lớn tiếng quát lớn hắn, liền nghe Giang Huyên Tùng nói, ta cho đoàn người biến cái ma thuật liền vẽ một cây diêm. Tiếp đó, đại gia đã nhìn thấy, diêm ở cách ống chèn còn có hai cái đốt ngón tay khoảng cách thời điểm, vậy mà liền đem ống chèn cho điểm. Thật sự điểm liền như điểm lò, từ hai chi ống tiêm làm ống chèn bên trong phun ra ngoài một ngón tay dài hơn ngọn lửa. Giác Nhạc thấy hình dáng, dập đầu liền bái, may Mật Nhã tay mắt lanh lẹ, kéo lại hắn. Trong thôn những người khác cũng nhao nhao nhỏ giọng nói thầm, bọn họ là đang cầu khẩn, khẩn cầu hiệu thần bảo hộ. Chỉ có bác Lily thập phần hưng phấn mà xuống tới, nói liên tục mang qua tay, đây là nguyên lý gì? Giang Huyên Tùng cười cười, khí mê tan. Khí mê tan. Bác Lily cùng Mật Nhã đồng thời lên tiếng. Giang Huyên Tùng gật đầu một cái, đúng, các ngươi nhìn xem diễm là màu xanh trắng, đây là mê tan tiêu đốt màu sắc, các ngươi cho tuần lộc đốt nhiều lắm, nó ăn nhiều như vậy có khô, không tiêu hóa toàn bộ đều chất đống tại trong dạ dày, không phải liền sinh ra khí mê tan. Đem cái này cố khí phóng xuất liền tốt. Bác Lily đầu tiên tin, ca môn ta xin lỗi ngươi, ta không nên hoài nghi nghề nghiệp của ngươi. Mật Nhã vẫn không thể tin được, thừa dịp Bắc Lily không chú ý đưa tay nhẹ nhàng đặt tại tuần lộc trên trán, Giang Huyên Tùng nhìn thấy lòng bàn tay của nàng tuôn ra một chút màu vàng ánh sáng, lúc này mới xác nhận Mật Nhã quả nhiên cũng có được lực lượng. Mật Nhã vuốt ve đầu hiệu phút chốc, mới kinh ngạc thu về bàn tay, liền nhìn Giang Huyên Tùng trong ánh mắt đều lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà thật sự không dụng thần lực, liền đem đầu này tuần lộc chữa lành. Đầu này tuần lộc bụng như bình gas, ước chừng mạo có mấy phút hỏa, mới đem bởi vì không tiêu hóa mà sinh ra khí mê tan đem thả sạch sẽ. Chương 22. Nam châm cũng có thể xem bệnh. Giang Huyên Tùng còn cho đại gia nói chuyện Tiếu Lâm, các ngươi gặp Quang Nưu đánh giám a? Đám người một mặt mờ mịt, vô ý thức khẽ gật đầu một cái. Ta cho Nưu xem bệnh thời điểm, sợ nhất gặp gỡ thích bỏ cái giám, Nưu đánh giám cùng người cũng không đồng dạng, phóng lên cái giám tới liền liên tục không ngừng. Một cái giám có thể kéo dài mười mấy 20 giây, liền như máy sấy. Nói xong làm động tác chính mình cho mình phối âm, hu hu. Bác Lily đã muốn cười không sống được, dùng một tay mãnh liệt nện đất mặt. Giác Nhạc cũng nghe hiểu rồi cái chuyện cười này, cười ngắn nghéo. Giang Huyên Tùng còn phát hiện Mật Nhã điểm cười vậy mà cũng rất thấp, nàng cười cũng đứng không thẳng, treo ở bên cạnh tên kia đã có tuổi hiệu tộc nữ trên người, phát ra như chuông bạc dễ nghe tiếng cười. Kể xong chê cười, Giang Huyên Tùng lại cho Giác Nhạc mở ra một đơn thuốc, đồng thời giao phó hắn nói, đã không sao, hai ngày này ngươi liền dùng một cắt bó Nasit Hizonachi, một nước muối gia nhập vào số lượng vừa phải chấu cám trộn lẫn cho nó ăn. Chỉ ăn cái này, không cần uy thứ khác. Giác Nhạc nghe vào đầu bứt tai, ngược lại là Bắc Lily chen lời miệng, một cắt bỏ Nasit Hizonachi trong thôn phòng y tế liền có. Hán tử này mới trịnh trọng hướng Giang Huyên Tùng, cùng với Bắc Lily túi mình bái chào. Chờ Bắc Lily phối thuốc trở về, Giác Nhạc tại Giang Huyên Tùng dưới sự chỉ đạo trộn lẫn chấu cám thử nghiệm đút cho tuần lộc ăn. Mọi người mắt thấy đầu này đã hai ngày không ăn đồ ăn tuần lộc vậy mà ấp há ấp úng mà gặm chấu cám, nhìn Giang Huyên Tùng ánh mắt cũng thay đổi. Mật Nhã bên cạnh cái kia lại thầm đem nàng cho kéo đến một bên, không biết cùng với nàng nói thầm thứ gì. Chờ trong chốc lát Mật Nhã tới hỏi, Lệ Thẩm nói nhà nàng con là những ngày này cũng ăn không vô đồ vật, còn thường xuyên buồn nôn, uống thuốc cũng không thấy tốt, mắt thấy là không ăn thua. Muốn mời ngươi đi xem một chút. Cái này có gì nha? Ngược lại một đầu tuần lộc cũng là nhìn, lại thêm đầu con la vẫn là nhìn, hơn nữa Giang Huyên Tùng ưa thích động vật, vui lòng cho động vật xem bệnh. Bọn chúng sẽ không lên tới liền hỏi hắn nó là cái gì trình độ. Càng sẽ không một mặt tiêu căng nói, ngươi tờ mờ một cái bản khoa cũng dám cho lão tử xem bệnh. Chữa khỏi động vật, giúp bọn hắn hóa giải đau đớn, ngươi có thể tinh tường cảm nhận được bọn chúng hướng ngươi thả ra loại kia thiện ý, cùng với bởi vì loại này thiện ý mang đến cảm giác thành tựu. Đi Lệ Thẩm nhà trên đường, Giang Huyên Tùng mới phát hiện hiệu tộc nhân kỳ thực đều rất lùn. Giống như vừa rồi cái kia rất nhạt, chiều cao cũng sẽ không đến 1m7 dáng vẻ, trước mắt vị này Lệ Thẩm, đại khái là 1m58 dáng vẻ. Khó trách 1m68 Mật Nhã đứng tại trong bọn hắn, giống như hạt giữa bầy gà. Thôn không lớn, phòng ốc cùng phòng ốc ở giữa khoảng cách cũng đều không xa, đám người bọn họ rất nhanh thì đến Lệ Thẩm nhà. Xúc lều ngay tại nàng phòng ở bên cạnh, đứng ở bên ngoài Giang Huyên Tùng đều có thể trông thấy đầu kia con la chân trước cuốn lượn, vốn tại trên mặt đất, đang tại buồn nôn nôn khan. Tiến đến phụ cận, Giang Huyên Tùng cách xúc lều quan sát một chút, hỏi cũng tương tự đụng lên tới Bắc Lily, có nghe hay không xem bệnh khí. Bắc Lily sửng sốt một chút, nói, phòng y tế có hộp cấp cứu, ngươi chờ ta đi lấy cho ngươi. Chờ hắn đi, Giang Huyên Tùng mới vòng tới đầu kia con la sau lưng, tiếp đó trực tiếp dùng đầu gối đặt ở trên cổ của nó. Lệ Thẩm vừa muốn hô, đã nhìn thấy Giang Huyên Tùng trên tay tản ra một đám hào quang màu xanh lục. Mật Nhã ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên thần thái, Lệ Thẩm cùng với hơn vài tên hiệu tộc tử dân lại từng cái há to miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Chỉ chốc lát sau, Giang Huyên Tùng thu tay về, đối Mật Nhã nói, có bác Lily cái này ra hỏa điện thoại sao? Mật Nhã từ hiệu bảo ra váy ngắn khía cạnh kéo ra một cái khóa kéo, từ bên trong móc ra cái điện thoại tới. Giang Huyên Tùng sững sờ, lập tức ở trong lòng mắng to, đáng chết, hắn hận thấu loại này thời không cảm giác thất loạn. Mật Nhã bấm Bắc Lily điện thoại, lại không nghĩ nói chuyện cùng hắn, mà là trực tiếp đưa cho Giang Huyên Tùng. Bắc Lily tại đầu bên kia điện thoại hỏi, sao thế rồi? Trong thôn có hay không nam châm? Không nên quá lớn, nhưng mà cũng không thể quá nhỏ, vừa bạn có thể nhét vào còn là trong miệng tốt nhất. Bắc Lily lúc này hẳn là muốn đem Giang Huyên Tùng kéo tới dưới ánh mặt trời đi phơi quyển. Không phải ngươi đợi lát nữa, cho con la chữa bệnh cần dùng nam châm sao? Còn muốn nhét con la trong miệng, ngươi thế nào không nhét trong bụng nó đâu? Giang Huyên Tùng ho khan một tiếng, ngươi nói đúng chính là muốn nhét đến trong bụng nó. Bắc Lily tức giận vô cùng, ngươi Giang Huyên Tùng giảng giải nói, cái này con la nếu là thả ra ăn, rất dễ dàng ăn nhầm một chút bụi sát, dây kém các loại kim loại. Những vật này không có cách nào tiêu hóa, thời gian lâu dài còn có thể kích động nó dạ dày, liền sẽ buồn nôn nôn khan. Bắc Lily hiểu rồi, nghĩ một hồi nói, ta nhớ được chắc có, ngươi đợi ta cho ngươi tìm xem. Đại khái hoa 30 phút, Bắc Lily mới tìm tới khối màu bạc quáng hình tròn nam châm. Hắn hỏi Giang Huyên Tùng nói, ngươi nhìn cái này được không? Ta xem trên mạng có người dùng cái này trong nước vớt đồ bẩn, theo gió mua. Tới bên này một mực chưa bao giờ dùng qua, ngươi hôm nay nếu là không nói, ta chỉ định đều đem nó quên. Giang Huyên Tùng nhìn một chút, không lớn không nhỏ vừa vặn phù hợp. Càng thoải mái là cái này nam châm bản thân liền mang theo dây thừng đâu, ngay cả dây thừng đều không cần trói lại. Giang Huyên Tùng đối Mật Nhã nói, giúp ta ấn xuống một chút đầu này con la. Mật Nhã từ bên cạnh cởi xuống một cỗ một ngón tay to dây ni lông, tại trên đầu nó thuần thục đánh một cái mục đồng kết. Tiếp đó đem sợi dây này theo con la đầu kéo đến phía sau lưng, lại theo phía sau lưng trói lại bụng, dạng này một vòng kéo xuống, ngay cả chân sau cũng tha cho một vòng. Sau cùng đem đầu, chân sau hai đầu dây thừng phân biệt buộc ở trên xúc lều khung sắt. Bắc Lily cái này cái ngoài nghề nhìn một mặt ngủ, hỏi Giang Huyên Tùng, nàng đây là đang làm gì? Giang Huyên Tùng tức giận đem hắn lay qua một bên, vật lý học qua không có, lợi dụng lực hỗ trợ lẫn nhau, để nó không thể động đậy. Một cỗ kỳ quái chi thức chui vào Bắc Lily trong đầu, tiếp đó hắn cũng cảm giác da đầu nhột lợi hại, không ngừng đi cào. Giang Huyên Tùng đem nam châm theo con la miệng chó nhét đi vào, tiếp đó một tay vạch lên đầu của nó, một tay dần dần dùng sức. Đến sau cùng, toàn bộ cánh tay cơ hồ đều rối vào. Mà khiến Bắc Lily cảm thấy kỳ quái là, đầu này con la rõ ràng đã khổ sở đều chảy nước mắt lại vẫn luôn không nhúc nhích, mặc cho Giang Huyên Tùng đem một khối to nam châm nhét vào trong bụng của nó. Nam châm nhét vào con la trong bụng sau, lại đợi phút chốc, Giang Huyên Tùng lôi kéo dây thử một chút cho túm đi ra. Khi thấy nam châm từ con la đi ra ngoài một sát na kia, Bắc Lily trong mắt kém chút từ trong hốc mắt đụng tới, ta dựa vào, dài như vậy cái đinh. Không phải sao? Mật Nhã bọn họ thấy rõ, nam châm bên trên vậy mà hấp thụ lấy một cây gần 5 cm dài cái đinh. Dài như vậy cái đinh, đầu này con la là thế nào ăn hết? Trừ cái đinh, nam châm bên trên còn hấp thụ mười mấy cây vụn sắt, Giang Huyên Tùng trước đó nói, hoàn toàn đúng. Chương 23. Áo Luân Sơn có quên đi hơi quá tại nhiệt tình tộc nhân, nhất là đuổi đi cái kia giống như thuốc cao già chó Bắc Lily sau, mật không kịp chờ đợi lôi kéo Giang Huyên Tùng trở lại trong nhà mình. Đóng cửa lại, hai người chăm miệng một lời, ngươi sức mạnh đó là chuyện gì xảy ra? Hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng đều nở nụ cười. Mật Nhã nhìn xem Giang Huyên Tùng, ngươi nói trước đi. Giang Huyên Tùng nghĩ nghĩ nói, hẳn là ta lần thứ hai hóa thân thời điểm, tiến vào rừng rậm, cảm thấy rừng rậm hướng ta chuyển một cỗ lực lượng. Mật Nhã trong mắt tràn đầy ngạc nhiên thần thái, cẩn thận vươn tay ra, dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem Giang Huyên Tùng. Giang Huyên Tùng cũng đưa tay ra, đại thủ chậm rãi bao trùm Mật Nhã tay nhỏ, ngay tại hai người lòng bàn tay dính nhau nháy mắt, một đạo lục quang, một vệt kim quang đồng thời tại trên thân hai người nở rộ. Mật Nhã trên người cỗ lực lượng này trước tiên có biến hóa. Đầu tiên là hóa thành một đôi phân xoa phức tạp cực lớn sừng hưu, sau đó mới là có ngược lại tam giác văn sức cái chán, tiếp lấy lại dần dần hiện lộ ra con mắt, miệng, sau cùng mới hiện hóa ra thân thể cùng tứ chi. Giang Huyên Tùng sau lưng thì xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh thần bí rừng rậm, ngẩng đầu là nhìn không thấy cuối mênh mông lâm hải, cúi đầu là đủ loại nói không nổi danh chữ hoa dại. Mật Nhã sức mạnh biến thành cái kia linh lộc phát ra trận trận lực xuyên thấu cực mạnh hiệu mình, tiếp đó hướng Giang Huyên Tùng biến thành vùng rừng rậm này bắt đầu chạy. Mật Nhã trơ mắt nhìn xem màu vàng hiệu một đầu đâm vào bên trong vùng rừng rậm kia, ven đường lưu lại một sắp xếp màu vàng dấu chân, sau cùng biến mất ở sâm lâm chỗ sâu. Mật Nhã nỉ non, lực lượng của ta Giang Huyên Tùng cũng không nghĩ đến vậy mà lại phát sinh ngoài ý muốn như vậy, khẩn trương hỏi Mật Nhã, đây là cái tình huống gì? Chúng ta bây giờ phải làm gì? Mật Nhã rõ ràng trong lúc nhất thời không tiếp tụ được mất đi sức mạnh đả kích, cả người biến ngơ ngơ ngác ngác. Giang Huyên Tùng bây giờ cũng làm không là cái gì, chỉ có bồi Mật Nhã bên cạnh, đợi nàng khôi phục lý trí, hai người sẽ cùng nhau thương lượng ra một cái biện pháp. Thời gian giống như là đi qua rất lâu, lại giống chỉ ở trong chốc lát, Mật Nhã liền tỉnh lại, tràn đầy bất khả tư nghị đúng Giang Huyên Tùng nói, ta lại cảm giác được đồ đằng sức mạnh. Đồ đằng? Giang Huyên Tùng liền vội hỏi nàng, ở nơi nào? Nhanh cùng ta nói một chút, là nặc nặc trở về rồi sao? Mật Nhã ánh mắt nhìn hắn hết sức phức tạp, không phải nặc nặc, là ngươi. Là ta. Giang Huyên Tùng không phải rất có thể minh bạch nàng ý tứ. Mật Nhã liền xoay người đi ra ngoài, đi với ta Áo Luân Sơn Cốc. Giang Huyên Tùng đây là nghe lần thứ hai đến danh tự này. Trên đường, Giang Huyên Tùng tò mò hỏi nàng, Áo Luân trong sơn cốc đến cùng có cái gì? Mật Nhã nói, Áo Luân chính là trong hiệu tộc ngữ tuần lộc ý tứ. Áo Luân Sơn Cốc ngay tại thôn lạc mặt sau, theo trong thôn đầu này quanh co đường nhỏ, một mực dọc theo thế núi hướng phía trước đi đã đến. Vào núi cốc, Giang Huyên Tùng mới biết được, cái này nguyên lai chính là tuần lộc tập trung đổi vai chỗ. Tuần lộc trên đầu sừng hàng năm cũng sẽ bỏ sót một lần, tiếp đó lại lần nữa mọc ra mới. Những cái kia rụng xuống sừng hưu, liền toàn ở trong sơn cốc này, hình dạng khác nhau, lít nha lít nhít, một mắt đều không thấy qua tới. Không thiếu dân mạng cho là sừng hiệu 10 phần chân quý, cũng 10 phần cứng rắn. Hiệu muốn đổi bay, nhất định là một cái tràn đầy đau đớn cùng hành hạ quá trình. Bọn chúng hoặc là hai đầu hiệu không ngừng chạm vào nhau, hoặc là hướng trên tảng đá đụng, kinh nghiệm 9981 nạ, cuối cùng mới có thể đem sừng hiệu cho dụng xuống, nên đón tân sinh. Nhưng mà, trên thực tế lại cũng không phải là chuyện như vậy. Tuần Lộc đổi bay thời điểm 10 phần nhẹ nhõm, chỉ cần tìm tới một cái địa phương an toàn, dùng sức lay một cái cao lớn hiệu khuôn mặt, cái kia góc đối liền dụng xuống. Nhưng mà mật nhã tộc nhân chăn nuôi Tuần Lộc lại cũng không tại giã ngoại đổi bay, mà là hàng năm cũng sẽ trở lại áo luân sơn cốc, đem cũ sừng hưu bỏ sót ở đây. Nhìn xem trong sơn cốc khắp nơi sừng hưu, Giang Huyên Tùng dùng thật lớn nghị lực mới khép lại bởi vì kinh ngạc mà mở to miệng. Hắn hâm mộ hướng mật nhã nói, có trách ngươi nói hiệu tộc cũng không cần tiền, thì ra các ngươi giàu đến chảy mỡ. Mật nhã liếc mắt nhìn hắn, vốn năn nói, ta nói chính là chúng ta không cần quá nhiều tiền, còn có những thứ này sừng hưu cũng không đáng tiền. Tự nhiên rơi xuống sừng hưu đích xác không đáng giá bao nhiêu tiền, thế nhưng cũng bèn bèn so với Lộc Nhung tới nói. Tuần Lộc Lộc Nhung đại khái mỗi khắc có thể bán được 180 đến 190 khối tiền, sừng hưu liền không có cao giá trị, phẩm tướng tốt, một đôi cũng chính là 5.000 đồng tiền bộ dáng, nhưng mà không chịu nổi nó nhiều a. Ngay tại Giang Huyên Tùng yên lặng chửi bậy thời điểm, Mật Nhã đã dẫn hắn đi tới sơn cốc chỗ sâu. Trong sơn cốc ở giữa, một cặp cực lớn, vượt ra khỏi thông thường sừng hưu cao vút nơi này. Nói đến đây, liền phải trước tiên nói một chút sừng hưu kết cấu, nó kỳ thực chính là khá lớn cốt chất kết cấu, bên ngoài bọc lấy tầng kia nhung chính là lộc đung. Sừng hưu thời khắc đều tại lớn lên, bỏ sót, sau đó lại một lần nữa lớn lên. Quá trình này đồng dạng tại 3 đến 4 tháng khoảng chừng, là sinh trưởng nhanh nhất hoạt tính tổ chức một trong. Làm sừng hưu sinh trưởng đến một đầu Tuần Lộc có khả năng tiếp nhận lớn nhất kích thước sau đó, cốt chất kết cấu liền bắt đầu trở thành cứng ngắc, tầng kia giống như lông nhung tiên nga giống như mềm mại lộc nhung cũng bắt đầu bỏ sót. Một khi lộc nhung rơi sạch, cũng chỉ còn lại có trần trụi xương cốt, chính là chúng ta đồng dạng nhìn thấy trưởng thành hiệu được sừng hưu. Bây giờ lý giải Mật Nhã vì cái gì nói tự nhiên dụng xuống sừng hưu không đáng giá à, liền hai cây trơ trụi xương cốt, có thể có cái gì giá trị. Nhưng ở Giang Nguyên Tùng trước mắt này đối rõ ràng không giống nhau. Này đôi sừng hưu nhìn ra chỉ độ cao độ liền đã vượt qua 3 mét, rộng bức càng là vượt qua 4 mét, quang sừng hưu đều như thế lớn, đầu này hiệu nên có bao nhiêu hùng trắng. Mấu chốt là này đối sừng hưu, không những không giống chung quanh rơi xuống sừng hưu như thế biến thành màu đen, trắng bệnh, vôi hóa, ngược lại bọc lấy một tầng giống như chất sừng như thế mảng. Nhìn như ngọc bóng loáng, còn hơi hơi để hào quang. Mật Nhã lui qua một bên, đối Giang Huyên Tùng nói, ngươi nắm tay để lên. Giang Huyên Tùng do dự phút chốc, vẫn là làm theo. Chờ hắn đem để tay đi lên sau đó, Mật Nhã lại từ trong dây lưng lấy ra cái kia giống như chìa khóa, lại giống như giọt nước nhạc khí, tiến đến bên miệng thổi lên. Thô lệ xa xăm âm phủ trong sơn cốc vang vọng, Giang Huyên Tùng đưa tay chạm chỗ cũng trở nên càng ngày càng sáng. Một điểm kia bạch quang yếu ớt, dần dần biến thành kim sắc. Mới đầu, chỉ có một cái điểm lấm tấm lớn như vậy, nhưng rất nhanh, liền bao trùm toàn bộ sừng hưu. Sừng hưu bên trên kim quang đại tác, chói mắt kim sắc hoàng Giang Huyên Tùng đều mắt mở không ra. Lúc này, trong sơn cốc cái khác những cái kia rơi xuống sừng hưu phía trên, cũng dần dần toàn bộ đều đặt lên một tầng kim sắc. Ngay tại những này sừng hưu bên trên phát ra tia sáng sắp đạt đến đỉnh điểm lúc, lại giống như gặp cực lớn hấp lực, toàn bộ đều hướng về Giang Huyên Tùng cơ thể mạnh mà qua. Một cỗ mang theo cực mạnh nhiệt lượng năng lượng chen vào trong thân thể của hắn, bá đạo tiêu đốt phảng phất muốn đem hắn cho triệt để nướng chín đồng dạng. Chương 24. Tham kiến tộc trưởng Giang Huyên Tùng làn da trở nên đỏ bừng, mồ hôi vừa xuất hiện liền nhanh chóng bốc hơi hoa khí, thống khổ to lớn vượt xa khỏi hắn mại thụ phạm vi. Rất nhanh, Giang Huyên Tùng trở nên thần trí không rõ, cho là mình hôm nay muốn giao phó ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang màu xanh lục từ trong cơ thể hắn bắn ra. Những cái kia năng lượng màu vàng nóng thấy thật giống như tìm được người lãnh đạo, trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Lại giống như một đám gào khóc đòi ăn thú con thấy được ra ngoài đi săn trở về mụ mụ, từng cái tranh nhau chạy lớn, nhao nhao tràn vào thân thể của hắn. Mật Nhã một mực nhìn lấy Giang Huyên Tùng trên thân phát sinh biến hóa. Tay phải nắm thật chặt cái chìa khóa đó hình dáng nhạc khí, liền lòng bàn tay bị miếng sắt cho đâm ra máu, đều hồn nhiên không biết. Không biết trôi qua bao lâu, kim quang, lục quang cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trước đó bởi vì khổ sở mà quỳ một chân trên đất, Giang Huyên Tùng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên trán xuất hiện một đôi màu vàng sừng hưu hình dáng trang sức, cùng Mật Nhã trên trán màu đỏ sừng hưu đồ án giống nhau, là duy nhất thuộc về hiệu tộc tiêu chí. Giang Huyên Tùng từng ngụm thở hổn hển, đỡ hai chân đứng thẳng lưng lên, vừa định hỏi Mật Nhã mới vừa rồi là gì tình huống, mới phát hiện nàng đã đến trước mặt, quỳ một chân trên đất, hai tay kết thành một cái hình tròn, hai cái ngón tay cái quấn quanh ở cùng một chỗ, đem đầu chôn rất thấp, tất cung tất kính, Mật Nhã tham kiến tộc trưởng. Giang Huyên Tùng sợ hết hồn, đội vàng đem nàng cho kéo lên, không phải ta không nghe lầm chứ? Ta làm sao lại trở thành tộc trưởng? Mật Nhã một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên, bọn họ đều tuyển ngươi làm tộc trưởng, cho nên ngươi chính là tộc trưởng nha. Bọn họ là ai? Giang Huyên Tùng cảm thấy có chút ghê rợn. Mật Nhã chỉ kia đối lớn nhất sừng hưu, chính là lịch đại tộc trưởng, bọn họ sau khi qua đời, cho cốt đều chôn ở sừng hưu bên dưới. Giang Huyên Tùng lúc này mới nhớ tới trước đó hỏi nàng hiệu tộc vì cái gì không có tộc trưởng thời điểm, nàng nói còn không có tuyển ra tới. Cảm tình hiệu tộc tộc trưởng lại là cái dạng này tuyển ra tới a? Giang Huyên Tùng lôi kéo phải về trong thôn đi chia sẻ cái này tin tức tốt Mật Nhã, lo lắng nói với nàng, đây cũng quá qua loa đi, không phải tổ chức đó các thôn dân cùng một chỗ triển khai cuộc họp, tiếp đó bỏ phiếu. Mật Nhã ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi như thế nào giống như cái kia Bắc Lily nói, hắn vẫn gọi chúng ta tuyển thôn trưởng, ta chính là thôn chủ nhiệm. Giang Huyên Tùng phát điên, đây là thôn chủ nhiệm sự tình a? hắn liền hiệu tộc nhân đều không phải, không hiểu thấu liền thành tộc trưởng của bọn họ, thuộc hạ có thể phục hắn sao? Còn có, tộc trưởng vị trí này há lại là như vậy như trò đùa của trẻ con sao? Cái này cũng không phải là tuyển bang chủ cái bang, dựa vào hoàn tù thì liền có thể quyết định. Hắn liền trong thôn có bao nhiêu người, có bao nhiêu gia súc, có mấy phần địa, có hay không bỏ hoàng tình huống. Những thứ này cơ bản nhất tin tức hắn đều không biết, Mật Nhã liền chạy đi cùng các thôn dân nói, hắn sau này sẽ là chúng ta tộc trưởng. Giang Huyên Tùng lo lắng sẽ bị những thôn dân kia mang theo cùng tiễn truy sát. Giang Huyên Tùng lo lắng đem những thứ này đều cho Mật Nhã nói một lần, cường điệu giải thích chuyện này có bao nhiêu thái quá. Nhưng Mật Nhã lại hết sức nghi ngờ nói, không có phiền toái như vậy à, qua nhiều thế hệ tộc trưởng cũng là như vậy tuyển ra tới nha. Tiếp đó đại gia liền đều tôn hắn vì tộc trưởng. Giang Huyên Tùng bây giờ có chút hết đường chối cãi cảm giác, vấn đề là, ta không phải là hiệu tộc nhân à, ta một ngoại nhân tại sao có thể khi các ngươi tộc trưởng đâu. Ai ngờ, Mật Nhã biểu lộ lại bỗng nhiên biến nghiêm túc, Giang Huyên Tùng, từ ta mang ngươi trở về hiệu tộc một khắc kia trở đi, liền nói rõ ta lấy ngươi làm người mình, trừ phi chính ngươi coi mình là người ngoài. Giang Huyên Tùng trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi nàng, cũng bởi vì nặng nặng đem sức mạnh cho ta, cho nên ngươi liền dám dạng này tin tưởng ta sao? Ngươi không có chút nào lý giải ta, vạn nhất ta là kẻ tồi đâu? Mật Nhã khoe miệng vung lên một cái dễ nhìn độ cong, theo thần thì sẽ không sai, còn có lịch đại các tộc trưởng, bọn họ cũng sẽ không chọn lầm người. Cái này, Giang Huyên Tùng không khỏi cảm khái, khó trách hiệu tộc hội lẫn vào thảm như vậy, thật là một cái thuần khiết hiền lành chủng tộc a. Xuất cốc thời điểm, Giang Huyên Tùng hỏi Mật Nhã, nếu như ta không có tới, ngươi sẽ trở thành đời tiếp theo tộc trưởng sao? Mật Nhã lắc đầu, A gia nói cho ta biết, nhân sinh không có nếu như. Trở về thôn trên đường, Mật Nhã bước chân biến vô cùng nhẹ nhàng, khi thì hưng phấn mà chỉ hướng rừng rậm chỗ sâu, nói cho Giang Huyên Tùng đây là cái gì, đó là cái gì, giống như một đầu giữa khu rừng vui vẻ nhún nhảy mái con. Giang Huyên Tùng cũng nhận tâm tình của nàng lây nhiễm, đem chờ một lúc nên như thế nào đối mặt hiệu tộc nhân thế nào, tạm thời đều buông xuống. Hắn tò mò hỏi Mật Nhã, hiệu tộc bây giờ còn có bao nhiêu nhân khẩu? Lại chậm chạp không chiếm được đáp lại, vừa quay đầu lại, mới phát hiện nàng chẳng biết lúc nào chạy trong rừng đi, lúc này đang đứng tại dưới một thân cây, dùng chùy thủ hết sức chuyên chú mà phá vỏ cây. Giang Huyên Tùng tiến tới mới phát hiện, thì ra nàng là dùng đao phá một loại màu vàng nâu nấm. Mật Nhã phát giác được hắn đến gần, chủ động nói, đây là hoa thụ nước mắt, là sinh trưởng ở bạch hoa trên cây một loại nấm, là bạch hoa chảy xuống nước mắt. Nó sẽ không ngừng hút lấy hoa thụ chất dinh dưỡng, ước chừng 1015 năm liền sẽ đem hoa thụ tinh túy hấp thu hầu như không còn, cây liền sẽ chết héo. Mật Nhã nói đã đem một đại đoàn hoa thụ nước mắt cho đuốt xuôi tới, nâng trong tay thỏa mãn nhìn một chút, mới đưa cho Giang Huyên Tùng. Chúng ta bình thường gặp liền sẽ đem nó cho chóc xuống, cái này việc rất nhẹ nhàng, vừa có thể bảo hộ đại thụ, còn có thể kiếm tiền. Giang Huyên Tùng đánh giá trong tay cái này đoàn tương tự với liệu hình dáng vật đồ vật, mặt ngoài có bất quy tắc công ấn, nội bộ nhưng là màu ngà sữa, nhìn qua rất thật dày, cắt ra chỗ còn mang theo mơ hồ không rõ vòng văn. Giang Huyên Tùng đem hoa thụ nước mắt còn cho Mật Nhã, nàng nhận lấy bỏ vào tùy thân trong túi. Giang Huyên Tùng hỏi nàng, thứ này còn có thể bán lấy tiền đâu? Mật Nhã cao mũi một cái, nói, chúng ta trước đó cũng không biết thứ này chân chính giá trị. Là cái kia Bắc Ly Ly tới sau đó, nói cho chúng ta biết đây là khó được dữ liệu, đem nó treo ở trên mạng đi bán, không nghĩ tới thật là có người mua. Giang Huyên Tùng nâng điện thoại chụp nhạc. Bắc Ly Ly thật đúng là không có lửa người, không nghĩ tới thứ này chứa phong phú hoạt tính thành phần, có cái gì nhiều đường, ổ xỉ hóa ba thiếp loại hóa chất vân vân. Giống như loại này hoang dại, đích xác có giá trị không nhỏ. Giống như một khối này, không sai biệt lắm liền có thể bán cái hơn trăm. Mật Nhã, vì cái gì các ngươi cũng không quá ưa thích cái kia Bắc Ly Ly? Vừa nhắc tới cái tên này, Mật Nhã liền lộ ra rất buồn bực, bởi vì hắn tại phá hư cuộc sống của chúng ta. Phá hư a? Mật Nhã cao mày bắt đầu cở trách Bắc Ly Ly từng cọc tội trạng. Chúng ta nguyên bản có 181 người, hai năm này hắn lục tục ngao ngoe đem đã có tuổi tộc nhân, còn có hài tử đều cho đưa đến dân tộc hương đi qua định cư sinh sống. Mật Nhã càng nói nộ khí càng lớn, thế hệ này người trẻ tuổi thật nhiều cũng sẽ không nói hiệu tộc ngôn ngữ, ngay cả truyền thống cũng quên hơn phân nửa, cũng không cùng tuần lộc sinh hoạt chung một chỗ. Lại để cho hắn dạng này làm tiếp, một ngày nào đó chúng ta hiệu tộc sẽ biến mất. Chương 25. Ngươi cho ta đảo cái hồ. Giang Huyên Tùng mặc dù lý giải Mật Nhã nội tâm lo nghĩ, nhưng bởi vì thói quen sinh hoạt cùng với dân tộc tín ngưỡng khác biệt, trong lòng hắn kỳ thực là ủng hộ Bắc Ly Ly cách làm. Xem ra tộc trưởng này cũng không tốt làm a. Nghĩ được như vậy, Giang Huyên Tùng thở dài, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là cho ta đào cái hố? Mật Nhã không hiểu, hố? Giang Huyên Tùng chỉ vào thôn phương hướng, trong thôn thời gian qua nghèo khó như vậy, mới tộc trưởng nhậm chức, nhiệm vụ thiết yếu liền phải dẫn mọi người được sống cuộc sống tốt đa. Mật Nhã biểu tình trên mặt muốn nhiều kỳ quái liền có nhiều kỳ quái, khuôn mặt biến đỏ bừng, đoán chừng là muốn mắng Giang Huyên Tùng, nhưng hắn bây giờ lại trở thành tộc trưởng, bịt. Giang Huyên Tùng nhìn bộ dáng của nàng, liền biết vấn đề có thể xuất hiện ở trên vừa rồi lời nói kia, liền đối với nàng nói, muốn nói cái gì liền nói, ngươi không phải nói lấy ta làm chính mình người a? Mật Nhã trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, vậy ta đã nói, ngươi bị cái gì cũng cùng tên quỷ đáng ghét kia như thế. Còn có chúng ta không có chút nào nghèo. Cái này còn không nghèo đâu. Giang Huyên Tùng phản bác nàng nói, không phải ngươi nói, trong thôn nghèo chỉ còn lại ba đầu trưởng thành tuần lục sao. Mật Nhã nghe ánh mắt mê mang, cơ thể cứng ngắc, Giang Huyên Tùng một phen giống như là để cho nàng tạm thời đã mất đi năng lực suy tính. Lại giống có vô số tất cả lớn nhỏ điểm sáng, điên cùng muốn chen vào trong đầu của nàng tới, căn bản là không thể tự chủ được nàng làm chủ. Nhưng rất nhanh, ở giữa tất cả lớn nhỏ điểm sáng những thứ này, giống như là tự phát chọn lựa một cái thủ lĩnh tới, thế là nàng cuối cùng lại lần nữa nhặt về độc lập năng lực suy tư. Mật Nhã dưới tình thế cấp bách, há mồm chính là một đoạn lớn hiệu tộc lời nói, cứ việc Giang Huyên Tùng một chữ cũng nghe không hiểu, nhưng vẫn là từ nàng giữ dằn biểu lộ, cùng với khoa trương tứ chi trong động tác ra kết luận, chắc chắn không phải lời tốt đẹp gì. Kích động sau đó, Mật Nhã cũng lắng xuống, cấp bách mà đối Giang Huyên Tùng nói, ngươi như thế nào một điểm thưởng thức cũng không có?
Ta không có thưởng thức.
Giang Huyên Tùng kém chút nắm chặt bên đường thảo.
Mật Nhã lạp lấy hắn liền đi, ngươi đi theo ta.
Giang Huyên Tùng không nói lời gì liền để nàng cho dắt đi, tay bị Mật Nhã nắm lấy, văng đá lạnh lạnh, lại tuyệt không thoải mái. Nữ hải tử khác tay cũng là vừa trắng vừa mềm, nắm vừa mềm, nhưng Mật Nhã tay lúc này lại nổi gân xanh, lực tay lớn như cái kìm, đem Giang Huyên Tùng kẹp đau nhức. Lại thêm nàng lúc này gấp gáp, dưới lòng bàn chân bước chân càng là nhanh không được, Giang Huyên Tùng bị nàng lôi kéo đi lên phía trước, giống như là bị nhỏ thổ đậu cứng rắn lôi tuyết vòng. Chỉ lát nữa là phải đến trong thôn, Giang Huyên Tùng đột nhiên đứng vững. Giống như dưới lòng bàn chân mọc dễ như vậy, Mật Nhã nhất thời không quan sát, thật sự bị hắn cho phản túm trở về, kém chút nhào vào trong ngực của hắn. Giang Huyên Tùng chỉ vào một cái phương hướng, ta cảm giác ở bên kia giống như có cỗ sức mạnh đang triệu hoán ta. Mật Nhã vô ý thức hướng phía đó liếc mắt nhìn, kinh hô, là Hiệu Thần Đồ Đằng. Giang Huyên Tùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, cái hướng kia chính là cung phụng có Hiệu Thần Đồ Đằng chỗ kia bình đại vị trí. Mật Nhã lúc này cũng không lo được cùng hắn lý luận, lôi kéo Giang Huyên Tùng liền chạy, đi mau. Giang Huyên Tùng cũng sẽ không cất giữ đi theo Mật Nhã sau lưng chạy hết tốc lực. Hai người một trước một sau, tốc độ cũng nhanh không tưởng nổi, giống như hai sợi yếu ớt quang, dần dần dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vệt sáng đạp gió mà đi. Chạy đến phía dưới bình đài thời điểm, Mật Nhã đột nhiên buông lỏng ra Giang Huyên Tùng tay, lại từ trên vai gỡ xuống cung tiễn, hướng hắn hô to, "Giang Huyên Tùng, ta đưa ngươi đi lên." Dứt lời, dương cung cài tên, nhắm ngay giữa sườn núi bình đài. Giang Huyên Tùng ngầm hiểu, dùng hết lực khí toàn thân lao về phía trước, chờ đem tốc độ nâng lên nhanh nhất, mới mượn nhờ khổng lồ quán tính, nhảy lên một cái. Nhưng vào lúc này, Mật Nhã bắn ra mũi tên đến hắn một cước đạp ở trên tên, thân hình lập tức tăng vút lên, giống như ngự tiễn phi hành như thế. Mật Nhã một tiễn này, ước chừng đem Giang Huyên Tùng đưa lên gần 100 mét độ cao, mới từ từ mất đi sức mạnh. Giang Huyên Tùng mượn nhờ mũi tên lực đạo, hai chân uốn lượn, giống như áp xúc lại bị thi phóng lò xo, hướng về bình đài chính là một cái nhảy. Hai tay chính xác không sai bắt được bình đài biên giới, làm sơ thở dốc, liền khỏe mạnh lật ra đi lên. Một mực tại phía dưới khẩn trương nhìn Mật Nhã, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tựa vào một đầu so với nàng eo còn to trên dây leo, dồn dập thở dốc. Nghỉ ngơi đủ, mới vô vỗ sau lưng đầu này dây leo. Dây leo như cái giận dỗi tiểu cô nương đồng dạng, tại Mật Nhã trước người uốn qua uốn lại, Mật Nhã lòng bàn tay bao trùm lên một tầng kim sắc, cho nó xoa bóp một phen. Dây leo hấp thu cố lực lượng này, mới mở tâm một cái ruộng cạn đồ hành, cùng dân gian hy pháp thần tiên tắc bình thường, xuyên thẳng phía chân trời. Mật Nhã một tay ôm lấy dây leo, lệch chân ngồi ở dây leo trên thân, đi lên đài cao thời điểm, đã nhìn thấy Giang Huyên Tùng đang ngồi ở Hiệu Thần Đồ Đằng phía dưới. Cùng pho tượng giang hai cánh tay, một lớn một nhỏ hai đoàn lục quang bây giờ dương hô ứng lẫn nhau, giống như là đang hô hấp, phát ra trận trận đặc thù rung động. Mật Nhã không dám thất lễ, vội vàng canh giữ ở bình đài bên cạnh, cung tiễn liền khoác lên bên tay, tùy thời có thể phát động công kích. Mà Giang Huyên Tùng lúc này lại đi vào một cái vô cùng thần bí không gian. Toàn bộ không gian tại đen kịt một màu trong nước, chỉ có trong nước tung bay một mảnh không lớn lục địa. Ngẩng đầu một cái, tinh đầu đầy trời có thể chạm tay. Giang Huyên Tùng ngay tại trên mặt nước lơ lửng đứng thẳng, hắn thử thăm dò hướng phía trước đi một bước, phát hiện sẽ không rơi vào trong nước sau, mới cẩn thận hướng cái kia phiến lục địa đi đến. Mảnh không gian này cũng không tính lớn, hắn chỉ dùng hơn 10 bước liền đi tới trên lục địa. Cước đạp thực địa cảm giác vô cùng an tâm, Giang Huyên Tùng lúc này mới có tâm tư nghiên cứu lơ lửng ở phía trên cái này ba cái quang cầu. Nhìn thấy quang cầu trong ngay mắt, Giang Huyên Tùng trong đầu liền có thêm một loại hiểu ra, thì ra đây chính là Hiệu tộc nhiều năm như vậy một mực tín ngưỡng cùng tứ phụng ba tôn thần chi. Cái này ba cái trong quang cầu, theo thứ tự là một cái đuôi giống như trồn, bàn chân giống như gấu, trên mông có một cái rất đặc biệt nguyệt nha đồ án phi hùng, một đầu giống như mèo không phải mèo, chữ vương trên đầu điêu đông bắc phê ly nại ẹ, cùng với sau cùng cái kia nhất không khoa học, hoàn toàn lật đổ động vật học nặng nặng. Trong đó, lão hổ đã mở mắt, nhìn xem Giang Huyên Tùng ánh mắt tràn đầy tìm kiếm. Theo Giang Huyên Tùng đến gần, nặng nặng cũng mở mắt, trong ánh mắt mang theo một cỗ thân cận. Đầu kia phi hùng cái cuối cùng mở to mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, cùng với khiêu khích. Không sai, chính là khiêu khích. Tiểu gia hỏa này trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, tức giận Giang Huyên Tùng dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút. Vàng không thì đâu. Trước mắt ba vị này còn kém ở trên trán viết lên Hiệu Lực Đại Tiên, Hổ Lực Đại Tiên. Khu khu, xuyên đài đó là Tây Du Ký trong kia ba cái thằng xui xẻo, ở đây, bọn họ là Hiệu Thần, Hổ Thần, còn có Hùng Thần. Đến nỗi nói là cái gì đem Hùng Thần sắp xếp sau cùng bên cạnh, cái này còn cần a? Bởi vì Giang Huyên Tùng lòng dạ hẹp hòi a. Chương 26. Đôi giải cùng lão bà đón nhận nặng nặng chủ động truyền đến tin tức, Giang Huyên Tùng giờ mới hiểu được, hắn nhóm cùng nói là ba tôn thần linh, còn không bằng nói là ba đạo còn sót lại ý thức. Trong đó nặng nặng tình huống tốt nhất, dù sao hắn có Giang Huyên Tùng cái này vật dẫn, thuộc về đổi một loại phương thức tiếp tục tồn tại. Hổ Thần, Hùng Thần nhưng là thảm rồi, truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, chỉ còn lại một điểm cuối cùng năng lượng, cùng chỗ này kéo dài hơi tàn lấy. Mà Giang Huyên Tùng chính là hắn nhóm hy vọng cuối cùng. Liên giống với Hổ Thần, bởi vì Giang Huyên Tùng trước hết nhất từ hắn nơi này nhận được sức mạnh, đồng thời liên tục hoàn thành hai lần hóa thần, cho nên Hổ Thần cũng từ Giang Huyên Tùng trên thân lấy được chỗ tốt. Nhìn Giang Huyên Tùng ánh mắt cũng tràn đầy khát vọng, giống như lượng điện còn có 10 điện thoại, cuối cùng kết nối với cục sạc như thế. Đến nơi nói Hùng Thần, hắn đương nhiên cũng muốn. Vẫn là dùng lượng điện tới ví dụ, nếu như nói Hổ Thần còn thừa lại 10 lượng điện, cái kia hắn nhiều nhất liền còn lại một thổi đèn rút sáp lửa xém lông mày. Nhưng là lại không cam tâm cúi xuống cao quý đầu người, đem sức mạnh ban cho một cái nhìn thế nào đều giống như yếu gà phàm nhân.
Phải biết, lên một cái nhận được hắn sức mạnh tên kia tiểu cô nương, Cát Mãn mãi mãi, trừ có thể khống chế đàn sói, triệu hoán lôi điện bên ngoài, chính là thể trạng cũng vượt xa con gà yếu này mấy lần. Chỉ có nắm giữ hùng tráng cơ thể, mới xứng với hắn hùng thần thân phận. Nhưng bây giờ, hùng thần trong ánh mắt tràn đầy bất khuất. Sau cùng nói nặng nặng, hắn tình trạng không thể nghi ngờ là ba thần bên trong tốt nhất. Dù sao, hắn truyền thừa còn tại. Theo tộc còn thờ phụng hắn đồ đằng, có thể vì hắn cung cấp nhất định tín ngưỡng, có, nhưng không nhiều. Nhưng giống như mật nhà nói, theo tộc đời sau thật nhiều liền chính bọn hắn ngôn ngữ cũng sẽ không nói, truyền thống đều quên hơn phân nửa, cũng không cùng tuần lộc sinh hoạt chung một chỗ, cái này liền giống như là một cái lượng điện sắp thấy đáy sạc dự phòng. Nặng nặng truyền lại cho Giang Huyên Tùng ý niệm bên trong tràn đầy bị quất, theo tộc cho hắn tín ngưỡng quá ít, liền cơ bản nhất sinh hoạt đều phải duy trì không nổi nữa. Mà hắn lại chính là đang tuổi lớn, ăn ăn cũng không đủ no, còn thế nào lớn lên. Lại thêm, nặng nặng lại bị cái kia ba tên trộm săn phần tử bắt được, hung hăng cho rằng co một trận, nguyên bản là dinh dưỡng không đầy đủ hắn càng là thiếu chút nữa thì muốn chết, quay về hiệu thần ôm ấp hoài bão. May mắn hắn gặp Giang Huyên Tùng. Hắn cho Giang Huyên Tùng là truyền thừa, là vượt qua phàm tục sức mạnh, mà Giang Huyên Tùng cho hắn là sinh mạng kéo dài, càng là trở thành hắn bu em. Nặng nặng có thể từ Giang Huyên Tùng trên thân liên tục không ngừng mà thu được năng lượng, nhưng chỉ dựa vào Giang Huyên Tùng sức mạnh của một người vẫn là quá đơn bạc. Hắn muốn mau sớm khôi phục lực lượng, mà hiệu tộc tín ngưỡng có thể rất tốt trợ giúp nặng nặng thu được trưởng thành, tộc đàn phát triển càng tốt, nặng nặng cũng trở thành trưởng càng nhanh. Cho nên Giang Huyên Tùng mới gặp Bạch Nhã, hơn nữa đi theo nàng đi tới hiệu tộc. Tiêu hóa xong những tin tức này, Giang Huyên Tùng cuối cùng hiểu rồi vì cái gì hắn lần trước tới thời điểm, cái gì cũng cảm giác không đến. Mà khi hắn cùng Mật Nhã sức mạnh dung hợp lẫn nhau sau đó, liền xảy ra kế tiếp cái này liên tiếp sự tình. Hắn nghiễm nhiên đã biến thành hiệu tộc một lần nữa câu thông đồ đằng mối quan hệ. Chẳng thể trách lúc trước Mật Nhã nói tại Giang Huyên Tùng trên thân lại có thể một lần nữa cảm nhận được đồ đằng sức mạnh. Cũng giải thích thông vì cái gì hiệu tộc qua nhiều thế hệ tộc trưởng hào phóng như vậy, đem sức mạnh liều mạng hướng trong thân thể của hắn rót. Thì ra hiệu tộc tốt chính là lộc thần tốt chính là Giang Huyên Tùng tốt. Cái này đúng thật là, hắn tốt, ta cũng tốt. Ba tôn thần chi đều có các hóa thân, nặng nặng đương nhiên cũng có. Hóa thân của hắn là biến thành một cái cực lớn phỉ thúy cú mèo. Giang Huyên Tùng khi biết tin tức này, sau đó cơ hồ muốn hưng phấn đến nhảy dựng lên. Dù sao, nhân loại sinh ra hướng tới bầu trời, hắn có thể bay, đây chính là thật có thể bay a. Bất quá, nặng nặng rất nhanh cho hắn tạt một chậu nước lạnh, bởi vì hắn bây giờ còn không cách nào đem hóa thân năng lực giao phó Giang Huyên Tùng, dù sao hắn còn không có lớn lên. Lớn lên, nhất định phải nhanh chóng lớn lên. Ngay tại Giang Huyên Tùng cấp trên bày ra không dưới 10 đầu kế hoạch, đến giúp đỡ nặng nặng mau chóng sau khi lớn lên. Nhiệt huyết dần dần biến mất, thông minh đầu não mới cùng một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Hắn thế mà bị một con chim cho bánh vẽ. Không phải, hắn liền con chim cũng không tính. Có hắn dạng này được a? Nhưng mà hắn vừa rồi hết lần này tới lần khác liền ăn nặc nặc cho hắn bay bánh, vì bay trên trời giấc mộng này. Mất mặt a. Thần bí trong không gian, nặc nặc cùng hổ thần một đạo, ngẹo đầu nhìn một hồi kích động, một hồi ảo não Giang Huyên Tùng, không hiểu rõ nhân loại vì cái gì phức tạp như vậy. Hùng thần vẫn là một tấm ngạo kiểu khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy bộ dáng kinh thường, thỉnh thoảng để mắt lén Giang Huyên Tùng. Nặc nặc đương nhiên biết rõ hắn là cái gì đức hạnh, truyền đọc cho hắn, ngươi cũng đem sức mạnh cho hắn. Hùng thần cứng cổ, ta mới không cần. Nặc nặc vừa cánh liền vọt tới, ta nhường ngươi không cần. Nhường ngươi không cần. Ngươi bây giờ tình huống gì, chính mình không có đếm sao? Những ý thức này giao lưu, Giang Huyên Tùng toàn bộ đều nghe nhất thanh nhị sở. Giống như ở mảnh này trong không gian, hắn cùng ba tôn thần linh ý thức là tương thông như thế. Thừa dịp hùng thần cứng cổ, trên mặt mang mấy phần ủy khuất, lại mang mấy phần quật cường ở đó diễn nội tâm hí kịch thời điểm. Giang Huyên Tùng hỏi hổ thần, xin hỏi ta làm như thế nào xưng hô ngài? Hổ thần lung lay đầu to, do ôm mồm mà nói, đám kia tiểu hài cũng không dám hô to ta tên, gọi ta là đùa giải. Ngươi cũng cứ gọi như vậy à? Đi qua người sống trên núi cũng không dám hô to lão hổ tên, quản lão hổ gọi ô tháp khí hoặc móng đuốt lớn mấy người, không thấy Mật Nhã bây giờ cũng quản lão hổ gọi móng đuốt lớn đâu. Ô tháp khí chính là thái gia ý tứ, cái này hổ thần không có lên tới liền để Giang Huyên Tùng quản hắn gọi thái gia, xem ra chính như nặc nặc nói như vậy, rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Thỉnh giáo xong hổ thần tên, Giang Huyên Tùng cũng cho hùng thần một cái hạ bậc thang, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Hùng thần cứ việc khinh thường suy một tiếng, nhưng vẫn là hanh hanh tức tức nói, ngươi liền gọi ta một tiếng lão bà à? Đuôi dài, lão bà. Lại thêm nặc nặc, cái này ba tôn thần linh tên thật đúng là cũng rất tiếp địa khí. Cuối cùng, tại nặc nặc huyến, uy, thuyết, hiếp, phía dưới, lao bà vẫn là lựa chọn nạp điện hắn hướng về phía Giang Huyên Tùng bung lên móng vuốt, tiếp đó Giang Huyên Tùng trên mông liền thêm một nguyệt nha hình ấn ký. Đương nhiên, hắn mặc quần đâu, chính mình cũng không nhìn thấy đằng sau, nhưng ba tôn thần linh đều nhìn thấy rõ ràng. Nặc nặc cùng đôi giải đều nín cười, cái này hùng gia bà thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, chờ lấy Giang Huyên Tùng sau này tự động phát hiện á hoặc, mãi mãi cũng không phát hiện được. Theo lão bà sức mạnh nhập thể, Giang Huyên Tùng liền rõ lộ ra cảm thấy trong đầu có thể tùy thời câu thông tái đi, đỏ lên hai loại đồ đằng. Màu trắng chính là hổ thần đuôi dài, mà màu đỏ chính là hùng thần lao bà. Mà tại hai cái này đồ đằng phía trên, còn có một cái càng lớn đồ đằng, bất quá tạm thời không cách nào câu thông, nghĩ đến chính là hiệu thần nặng nặng. Chương 27. Ta là mánh thú. Giang Huyên Tùng thử nghiệm hóa thân lão hổ, lần này, quần áo đồ nhỏ quả nhiên không có bị xanh phá, biến trước đó cái dạng gì, biến trở lại còn cái gì dạng. Liên điện thoại di động trong túi, chìa khóa, tạp bao các loại tiểu linh phái đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Khó trách Mật Nhã trước đó đối với hắn nói, chờ hắn chân chính hoàn toàn nắm giữ sức mạnh, cũng sẽ không mỗi lần sau khi biến thân đều cởi trùng chạy. Ba tôn thần linh gặp Giang Huyên Tùng ở nơi đó một hồi biến thành lão hổ, một hồi biến thành người, chơi quên cả trời đất, giống như là hài đồng thu được mới mẹ đồ chơi như thế. Nặc nặc cùng đôi dài trên mặt đều lộ ra gì cười. Chỉ có lao bà một mặt ghét bỏ, trong đầu càng là tại sinh giang nguyên tùng ký. Tiểu tử này vì cái gì một mực biến lao hổ a? Lao hổ rất mạnh sao? Hắn đến cùng có hiểu hay không? Tại trước mặt phi hùng, liền lao hổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đối ta bà lực lượng đơn giản hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Giang Nguyên Tùng chính là không thay đổi, đem hắn tức giận đến nhà. Giang Nguyên Tùng tại hiệu thần đồ đằng tiếp theo ngồi chính là nửa ngày, mật nhã vẫn tại bên cạnh làm hộ pháp cho hắn, mảy may cũng không dám buông lỏng, chân cũng đứng chua. Thật vất vả đuổi tại trước khi mặt trời lặn, Giang Nguyên Tùng cuối cùng mở mắt. Tiếp đó hoạt động có chút cái cổ cứng ngắc đứng lên. Mật nhã trước tiên nhào tới trước mặt hắn, khẩn trương nhìn xem hắn, Giang Nguyên Tùng, ngươi vẫn tốt chứ? Nghe nàng vừa sốt ruột, lại kìm lòng không được tại mở đầu cùng phần cuối dùng tới trọng âm, hơn nữa ngữ khí lạnh băng băng, vô cùng dễ nghe. Giang Nguyên Tùng cũng có trêu chọc tâm tư của nàng, một mặt thần bí nói, ta cho ngươi xem tốt chơi. Nói đầy đủ người từ từ nhỏ dần, tứ chi cũng không bị khống chế nằm trên đất, đã biến thành một cái bộ lông màu nâu phi hùng. Mật nhã sợ hết hồn, đúng nghĩa nhảy một cái, nhảy đến một bên sau đó, lại nhanh chóng ngồi xổm trên mặt đất, một mặt hiếu kỳ đánh giá hắn. Nàng cẩn thận thử thăm dò hô một tiếng, Giang Nguyên Tùng. Tiếp đó liền muốn đưa tay tới rua. Giang Nguyên Tùng không nói một móng đuốt đẩy ra tay của nàng, tức giận nói, ta là mãnh thú. Nói xong, còn cố ý a một tiếng. Kết quả mật nhã suýt nữa cười đảo, chỉ vào hắn ha 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 cười không ngừng, ngươi còn mãnh thú, trên mông ngươi tóc máu đều không có rơi, à, đúng, còn có một cái mặt trăng đồ án đâu. Cái gì? Giang Nguyên Tùng vội vàng hướng bên đầm nước chạy. Kết quả vừa bước chân, liền biết để cho lão bà gài bẫy. Hắn không nói gì mà nhìn xem còn không có mật nhã bàn tay lớn chân nhỏ ngắn, cùng với thấp bé quá mức ánh mắt, không để ý trái chân sau vấp ở phải sau trên đùi, trực tiếp tới cái phi hùng lăn lộn. Mật nhã cười cũng đứng không nổi ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem Giang Nguyên Tùng hung hăng xoa bụng một dạng. Chỗ kia trong không gian thần bí, lão bà khoa trương cười đập thẳng chân ba nha tử, hai cái tay gấu càng là học tôn nộ không như thế giao nhau phiến không ngừng. Cái đuôi to dùng to lớn móng vuốt che lấy phía trước khuôn mặt, một bộ không có mắt thấy dáng vẻ. Nặng nặng trên đầu càng là dựng thẳng lên tới ba cây ngốc mao, yên lặng ngắn ngủi sau đó, bắt lấy lão bà liền điên cuồng thu phát, cố ý đúng không? Lá mặt lá trái đúng không? Ta đem ngươi cái Giang Nguyên Tùng bổ nhào vào bên đầm nước, tận mắt xác nhận đây vẫn là cái phi hùng bảo sự thực sau đó. Mới một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc thay đổi trở về. Năng lực này, tóm lại một lời khó nói hết. Nếu là hắn nguyện ý, tìm vườn bách thú hôn cái biên chế, có thể hưởng thụ so gấu trúc lớn còn tốt hơn đãi ngộ. Càng có thể một đêm trở thành võng hồng, ngày thứ hai ngay tại các đại video ngắn bình đài nóng nảy ra vòng. Ngươi nghĩ a, cả nước vẫn chưa tới 200 chỉ ai. Không đến 200 ai, đây là khái niệm gì? Giang Nguyên Tùng toàn trình đều mặt đen lên, không để ý tới mật nhã ở bên cạnh liễu díu hỏi cái này hỏi cái kia. Hắn hiện tại tâm tình không tốt, có chút ít sụp đổ, còn có chút xã hội tính tử vong. Hạ Sơn, Giang Nguyên Tùng mới hỏi mật nhã nói, đúng, trong miệng ngươi tắt mãn mãi mãi nói còn chưa dứt lời liền để mật nhã không khách khí cắt đứt. Giang Nguyên Tùng, ngươi bây giờ là chúng ta tộc trưởng. Ngạch, hắn thật thành tộc trưởng a, thế nào đem cái gốc này đem quên đi? Vừa mới tại trong không gian thần bí, nặc nặc cũng muốn hắn làm tốt tộc trưởng này, lão đại đều lên tiếng, không có cách nào cự được ta. Giang Nguyên Tùng gãi gãi cái mũi, tốt ta sai rồi, ta muốn hỏi ngươi tắt mãn mãi mãi còn có hậu đại a. Mật nhã nghĩ nói, ta đây không rõ lắm, có lẽ có lao nhân biết rõ. Giang Nguyên Tùng thở dài, lão bà. A chính là hùng thần, hắn để cho nếu như ta có thể nói, giúp hắn tìm một chút tắt mãn mãi mãi hậu nhân. Mật nhã con mắt lóe sáng lấp lánh, ngươi thật sự nhìn thấy hùng thần. Giang Nguyên Tùng gật đầu một cái, mật nhã, ngươi gặp qua tắt mãn mãi mãi a? Gặp qua nha. Nói đến tắt mãn mãi mãi, mật nhã gương mặt sùng bái, nàng là ta đã thấy cao nhất, tối trắng, cũng là hiền lành nhất, có trí tuệ nhất tộc nhân. Giang Nguyên Tùng tò mò hỏi nàng, cái kia tắt mãn mãi mãi cụ thể cao bao nhiêu? Nhiều tráng. Mật nhã gãi đầu một cái, ra dấu, có chừng hai cái ta cao như vậy, eo thô như vậy, không không không. Là thốt như vậy Giang Nguyên Tùng trong đầu dần dần não bổ ra một cái so diêu minh cao, so tôn càng trắng, toàn thân nhỏ khối cơ thịt, mặt mũi hiền lành, như thế lao thái thái hình tượng. Tốt à, khó trách nàng có thể được đến hùng thần quan tâm, còn thu được có thể triệu hoán sấm sét sức mạnh. Liên cái này thể trạng một dạng, so Đỗ Đại Bằng còn yến song ứng tay đẩy Nhật Bản cũng không phải nói đùa, khó trách lao bà xem thường Giang Nguyên Tùng cái này tay chân lẹo kẹo. Trở về trên đường, mật nhã một mực quấn lấy Giang Nguyên Tùng, ngươi nhất định là mệt mỏi à, biến thành phi hùng ta ôm ngươi xuống có hay không hảo? Bị Giang Nguyên Tùng cắn răng cự tuyệt sau đó, mật nhã lại thay đổi sách lược. Giang Nguyên Tùng, phi hùng đều có cái nào năng lực? Giang Nguyên Tùng rất không kiên nhẫn, không biết, ta đều còn chưa kịp nghiên cứu đâu. Mật nhã hai mắt trong nháy mắt híp lại thành một cái hở, vậy chúng ta cùng nhau tới cảm ngộ một chút đi. Giang Nguyên Tùng tức giận đẩy ra đầu của nàng, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta là không thể nào lại biến thành phi hùng người chết cái ý niệm này à? Mật nhã tựa như thật sự không có gì tâm cơ, đem biểu lộ đều viết lên mặt. Nàng lúc này trên mặt liền viết đầy ủy khuất, hai đạo nhỏ dài lông mày níu lại, tạo thành một cái dễ nhìn bất tự. Lông mày ở dưới ánh mắt bên trong toát ra một loại khó mà diễn tả bằng lời hương vị tới. Giống như là đang yên lặng nói nàng bất bình, bờ môi cũng run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại cố gắng đè nén cái gì. Mật nhã cúi đầu, không còn ở mỹ, một người lặng lặng trốn đến một bên, thật giống như vậy liền có thể che giấu nội tâm nàng ba động. Cùng với nàng trước kia hình tượng tạo thành tương phản to lớn. Giang Nguyên Tùng nơi nào thấy qua nàng cái bộ dáng này, một cái lại đẹp lại tác, một tiếng bắn thủng trộm săn phần tử cổ tay nữ liệt thủ, lúc này vậy mà ủy khuất dùng chân đá trên đất hòn đá nhỏ. Ở đáng chết, lão phu cái này trái tim đều phải hóa. Giang Nguyên Tùng đội vàng thỏa hiệp,
tốt ta, ta thực sự là sợ ngươi rồi.
Tiếp đó một cái phía trước nhào lộn, lại nổi lên thân, liền biến thành một cái ước chừng thân dài 30cm tiểu mao cầu.
Chương 28. 100m4 giây mật nhã trong nháy mắt chuyển buồn làm vui, vội vàng ngồi xuống, dùng tay phải nâng Giang Huyên Tùng dưới xương sườn, tay trái xuyên qua cái mông của hắn, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Vừa dùng ngón tay cào cái cằm của hắn còn có bụng, còn vừa dùng khuôn mặt tại Giang Huyên Tùng trên mặt cọ qua cọ lại. Giang Huyên Tùng mười phần xấu hổ dùng hai cái chân trước bưng kín khuôn mặt, liền không nên mềm lòng, thật sự. Mật Nhã đã bắt đầu ôm lấy hắn xí xô xí xáo nói với hắn ngoài hành tinh lời nói cũng không biết là cái nào tinh cầu ngôn ngữ, ngược lại Giang Huyên Tùng là một chữ đều nghe không hiểu.
Không thể nhịn được nữa, Giang Huyên Tùng miệng nói tiếng người, "Đại tỷ, có hay không một loại khả năng ta biết nói tiếng Trung?"
Mật Nhã cư nhiên bị sợ hết hồn, cơ hồ bản năng làm ra phản ứng, cấp tốc đem Giang Huyên Tùng kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy. Giang Huyên Tùng còn chưa kịp thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, liền bị Mật Nhã nhanh nhẹn mà cho dẫn tới trên một thân cây, nàng khẩn trương nửa ngồi nửa quỳ tại trên cành cây, trong ánh mắt tràn đầy tính công kích. Cho đến giờ phút này, Giang Huyên Tùng mới phát hiện Mật Nhã cư nhiên vẫn rất có liệu. Trước đây Mật Nhã biểu hiện quá cường đại, để cho Giang Huyên Tùng căn bản không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy Mật Nhã thân thể cao gầy tinh tế, nhìn như nhu nhược dưới bề ngoài, kỳ thực ẩn chứa lực lượng kinh người. Lúc này bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực, cảm giác mặt gấu giống như là trong lâm vào mềm mại mị bắt, khô giáo hiệu bảo trên da, chẳng những không có giá thú mùi lạ, ngược lại mang theo một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, giống như nguyệt quý, là Mật Nhã mùi thơm cơ thể. Hắc hắc. Giang Huyên Tùng tiểu say một chút, mới lên tiếng nhắc nhở, "Mật Nhã, ngươi làm gì?" Mật Nhã lúc này mới hồi phục tinh thần lại, túi đầu nhìn bị chính mình cho ôm vào trong ngực Giang Huyên Tùng một mắt, một đoàn màu đỏ tại trên mặt nàng chói mở. Rất nhanh, cái này đoàn màu đỏ liền lan tràn đến cái cổ ngạnh, lan tràn đến lỗ tai trên căn. Mật Nhã trên mặt giống như là bọc một lớp đỏ sắc sắc ngoài, như băng đường hồ lô, đẹp không gì sánh được. Nàng có chút hốt hoảng từ trên cây nhảy xuống tới, không lưng đem Giang Huyên Tùng đặt ở trên mặt đất, tiếp đó bị thai mà đi trộm chung đối với hắn nói, ta vừa rồi giống như nghe thấy được dã thú độc tĩnh, người trước tiên nghiên cứu một chút phi hùng đều có cái gì năng lực, ta đi một chút liền trở lại. Dứt lời, từ trên vai gỡ xuống cung tiễn, cũng không quay đầu lại một đầu đâm vào trong rừng. Cô nương này thẹn thùng dáng vẻ còn trách dễ nhìn. Bất quá Giang Huyên Tùng cũng không dám lắm miệng, hắn sợ Mật Nhã thẹn quá hóa giận, dùng cung tiễn xả hắn. Bất quá Mật Nhã nói rất đúng à, tới đều tới rồi, phi phi, là biến cũng biến đến rồi, dứt khoát vẫn là nghiên cứu một chút, xem hình thái này ở dưới hắn, đến cùng đều có cái nào sức mạnh. Nên nói không nói, lão bà mặc dù tâm nhãn nhỏ một điểm, nhưng nên cho cũng vẫn là cho. Thậm chí liền cái hình thể này, Giang Huyên Tùng đoán chừng hẳn là do lão bà chỉ còn lại một lượng điện có liên quan. Chờ lão bà khôi phục lại cùng đôi dài không sai biệt lắm sức mạnh, đoán chừng Giang Huyên Tùng biến phi hùng thì cũng nên trưởng thành, mà không phải giống bây giờ, chỉ có thể giả ngây thơ, để cho người ta cảm thấy vô cùng tốt rua. Giang Huyên Tùng khảo thí ra thứ nhất năng lực là tốc độ. Phi hùng vốn chính là lấy tốc độ sở trường kẻ săn mồi. Cơ thể linh hoạt, phản ứng đỉnh cấp, chân cơ bắp cực kỳ phát triển, chạy lúc bước liên tiếp tỷ lệ cực nhanh, vận tốc trung bình tiếp cận mỗi giờ 45 km. Tốc độ này cũng không chậm, phải biết báo Quế Lan vận tốc trung bình cũng liền tại mỗi giờ 60 km tả hữu. Số đông thời điểm tiên trái, một số nhỏ thời gian lệch phải. Chỉ có chân chính hướng con mồi phát động công kích một khắc này, mới có thể đạt đến mỗi giờ 110 đến 130 km đỉnh cấp vận tốc. Nhưng tức là, tối đa cũng liền duy trì 23 phút, tiếp đó liền sẽ bởi vì cơ thể quá nhiệt mà không cách nào lại duy trì cao như vậy tốc độ. Mà đi qua lão bà sức mạnh ra chỉ phi hùng hình thái, lại có thể đạt đến mỗi giờ 90 km tốc độ. Giang Huyên Tùng thử một chút, bước chân nhỏ ngắn cọ một chút liền chui ra đi hơn 100m, tốc độ 100m đạt đến kinh người 4 giây. Lao Flash, ta sử dụng tính toán khí để tính toán. Giang Huyên Tùng từ đằng xa hấp tấp chạy trở lại thời điểm, Mật Nhã cũng bay về rồi, trên mặt còn có chút hồng, giống như quét quai hàm hồng tựa như, hay là từ ngoài vào trong quét, cảnh ngoài nhạt bên trong nồng, xấu hổ, để cho người ta nhìn một cái liền dâng lên ý muốn bảo hộ. Mật Nhã bước nhanh đi tới Giang Huyên Tùng bên người, kinh ngạc hỏi, mới là ngươi đang chạy nhanh. Giang Huyên Tùng gật đầu một cái, rỗi ra bốn cái móng vuốt, một mặt kiêu ngạo, 100m4 giây. Mật Nhã kinh ngạc há miệng ra. Thừa dịp Mật Nhã tại, Giang Huyên Tùng quyết định bắt đầu tiến hành hắn thứ hai cái năng lực khảo thí, bây giờ ta cũng có thể triệu hoán lôi điện, ngươi dẫn ta tìm một cái địa phương bao la à. Nghe hắn nói có thể triệu hoán lôi điện, Mật Nhã cũng sửng sốt một chút. Thẳng đến Giang Huyên Tùng lại hô nàng một tiếng, mới lấy lại tinh thần nói, à, ta biết cái địa phương. Mật Nhã lại đem Giang Huyên Tùng ôm, nhanh chóng tại trong cây cối ở giữa tiến hành nhảy vọt, chỉ chốc lát sau liền đi tới bờ sông nhỏ. Trước đó Giang Huyên Tùng tại trên bình đài thời điểm, đã nhìn thấy qua con sông này. Từ trên cao tầm mắt nhìn, nó giống như là một đầu không đầy đủ con giun, cùng chung quanh kiên cường thảm thực vật tạo thành chênh lệch rõ ràng. Những thứ này thảm thực vật lợi dụng cường đại bộ rễ, muốn đem nó hút hầu như không còn, nhưng mà con sông nhỏ này lại dựa vào kinh người xuyên qua bản sự, cuối cùng từ trong những thứ này thảm thực vật vây quét phá vây đi ra. Đồng thời ở chỗ này chậm rãi tạo thành một mảnh vùng đất ngập nước, không chỉ có lớn mạnh chính mình, cũng hoàn thiện cái này toàn bộ rừng sinh thái thể hệ. Giang Huyên Tùng tò mò chạy đến bờ sông, rũi ra móng đuốt đi điều khiển nước sông. Mật Nhã ngay tại đứng tại bên cạnh hắn, cương chiều ánh mắt giống như là tại nhìn nhà mình tinh nghịch cậu tử. Phát giác được Mật Nhã ánh mắt, Giang Huyên Tùng mặt gấu đỏ lên, bất quá cũng may đủ hắc, nhìn không ra. Giang Huyên Tùng lui về sau hai bước, nín thở ngưng thần, ném đi trong đầu tạp niệm, chậm rãi câu thông trong đầu đoàn kia quả cầu ánh sáng màu đỏ. Rất nhanh, một cỗ ma tô tô cảm giác truyền khắp thân thể của hắn.
Ở bên cạnh hắn Mật Nhã càng là cảm giác sau sống lưng phát lạnh, đi săn bản năng điều động nàng liên tiếp lui về phía sau bờ cờ bước lớn, mới dừng thân hình. Giang Huyên Tùng đỉnh đầu dần dần liền tối lại, một cơn gió lớn xoay chuyển ở bên cạnh hắn du tẩu. Mật Nhã chú ý tới Giang Huyên Tùng trên mông cái kia mặt trăng đồ án lại chậm rãi sáng lên. Mới đầu chỉ có không đang chú ý bạch quang lấp lóe, nhưng rất nhanh liền diễn biến thành lóa mắt lam quang. Theo lam quang dần dần mãnh liệt đến làm cho người không cách nào nhìn thẳng, trong đó lại thẩm thấu ra một tia tử sắc quang mang tới. Giang Huyên Tùng đống nhiên huy động chân trước, một đạo tinh tế, còn không có mì sợi to lôi điện liền đánh vào bãi sông trôi trên một tảng đá. Một tiếng ầm ầm sau đó, Mật Nhã rào bước tiến lên, quan sát bị sấm sét bổ trúng tảng đá kia. Chỉ thấy trong viên đá ở giữa xuất hiện một cái lỗ thủng thật sâu, cơ hồ đem nó đục xuyên, trung quanh cũng bởi vì sấm sét xung kích mà trở nên gập ghềnh, một mảnh cháy đen. Giang Huyên Tùng cũng lại gần xem xét uy lực, lại còn không hài lòng, uy lực này cũng quá nhỏ a. Chương 29. Theo tộc hiệu Mật Nhã nghiêng qua hắn một mắt, nói với một chút cảm xúc, chính là đạn cũng đánh không thủng tảng đá. Giang Huyên Tùng kinh ngạc sau đó, mới hiểu được mình có chút phạm, biến trở về hình người ngắt lời nói, trời cũng không còn sớm rồi, cái kia chúng ta nhanh chóng trở về a. Trở về thôn trên đường, Mật Nhã mấy lần nhìn lén Giang Huyên Tùng, tức giận hắn huyệt thái dương đập mạnh. Cuối cùng xoay người lại, hướng nàng quát, không cho phép dùng loại ánh mắt này nhìn ta, hôm nay là không có khả năng lại biến thành hùng. Mật Nhã nháy mắt, buồn cười lại không dám dáng vẻ, đột nhiên lại lỗ tai khẽ động, đối Giang Huyên Tùng nói, tộc trưởng, nhanh, ta dẫn ngươi đi tìm đàn hiệu. Đàn hiệu? Mật Nhã lạp lấy hắn cánh tay liền đi, đi ra ngoài có mấy trăm mét mới nói, ngươi không phải nói thôn chúng ta nghèo chỉ còn lại ba đầu tuần lục nha. Bây giờ ta liền dẫn ngươi đi xem, thôn chúng ta đến cùng nghèo hay không nghèo. Giang Huyên Tùng không nói đi theo nàng đi, lời này không phải cô nương ngươi nói sao? Hướng phía trước lại đi một khoảng cách, cái này liền Giang Huyên Tùng đều có thể nghe thấy đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang tiếng chuông. Thật giống như mùa hè ban đêm, gió mát thổi bay treo ở dưới bệ cửa chu gió. Như gió di động, lại giống sông nhỏ thủy chảy xuôi. Từng trận thanh thúy tiếng chuông từ xa mà đến gần, từ cấp bách đến trì hoãn, một hồi nhẹ, một hồi nặng giữa khu rừng lướt qua. Mật Nhã vì hắn giảng giải, đây là tuần lộc đeo trên cổ linh đang. Rất nhanh, Giang Huyên Tùng đã nhìn thấy Giáp Nhạc. Giáp Nhạc tay bên trong đang cầm lấy một cái túi giấy dầu, một đám tuần lộc, có lớn có nhỏ không dưới 20 đầu bộ dáng, đem hắn cho bao bọc vây quanh, làm Giáp Nhạc hơi có vẻ chật vật. Nghe thấy sau lưng truyền đến động tĩnh, Giáp Nhạc cũng quay đầu liếc mắt nhìn. Trông thấy Mật Nhã thời điểm, hắn tập mãi thành thói quen, nhưng làm Giáp Nhạc trông thấy Giang Huyên Tùng trong nháy mắt, lập tức sắc mặt đại biến. Cái này Mật Nhã làm cho gì? Nàng không biết tuần lộc sợ người lạ nhất à, nàng như thế nào đem Giang Huyên Tùng cho đưa đến nơi này? Mật Nhã đương nhiên biết rõ trong lòng của hắn nghĩ gì, đi qua nhỏ giọng nhưng kiên định đối với hắn nói, không được đối với tộc trưởng vô lễ. Cái gì? Tộc trưởng? Giáp Nhạc tay bên trên túi giấy dầu đều rơi mất, một đầu hình thể to lớn hiệu được đưa đầu qua muốn lùi, kết quả bị Mật Nhã một cái kèm ở miệng, cấp bách nó chiêm chiếp trực hiếu. Giáp Nhạc quan sát tỉ mỉ lấy Giang Huyên Tùng, trong đôi mắt mang theo nồng nặng hoài nghi cùng xem kỹ. Mật Nhã nhỏ giọng đối Giang Huyên Tùng nói, ngươi câu thông một chút nặng nặng. Giang Huyên Tùng nghe vậy nhanh chóng trong đầu câu thông nặng nặng, được đáp lại trong nháy mắt, trên trán của hắn liền xuất hiện một đôi màu vàng sừng hưu. Giáp Nhạc trông thấy sừng hưu đồ án một khắc, liền vội vàng học Mật Nhã bộ dáng trước đây quỳ một chân trên đất, hai tay kết thành một cái hình tròn, hai cái ngón tay cái quấn quanh ở cùng một chỗ, tất cung tất kính, Giáp Nhạc tham kiến tộc trưởng. Giang Huyên Tùng nhấc đầu thẳng khoát tay, mau dậy đi, mau dậy đi, Mật Nhã là như thế này, ngươi vẫn là dạng này, như thế nào cả đám đều làm long trọng như vậy. Hắn nói chuyện âm thanh có chút lớn, không giống trước đó Mật Nhã cùng Giáp Nhạc đều hận không thể học con muỗi hừ hừ. Nhưng kỳ quái là, đàn hiệu chẳng những không có bị sợ chạy, vài đầu nai con ngược lại còn chủ động tiến tới Giang Huyên Tùng bên cạnh, dùng cái mũi ở trên người hắn ngửi tới ngửi lui. Mật Nhã từ dưới đất nhặt lên cái kia túi giấy dầu, buông ra cái kia nhức đầu hiệu, đi tới đôi Giang Huyên Tùng nói, đây là chúng ta hiệu tộc lễ nghi, các tộc nhân chỉ có tại lần thứ nhất gặp tộc trưởng thời điểm mới có thể hành đại lễ, sau này liền nên như thế nào còn thế nào dạng, đúng, cái này lễ nghi ngươi cũng muốn học, sau đó không cần chắp tay trước ngực tại vậy mãi mãi. Giang Huyên Tùng lão mặt đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác, những thứ này hiệu. Mật Nhã chớp chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt, đây đều là chúng ta hiệu tộc hiệu a. Giang Huyên Tùng quả nhiên kém chút bị nàng làm cho phá phòng ngự, nhiều như vậy, không phải, trước ngươi không phải nói Mật Nhã cắt đứt hắn, Giáp Nhạc, ngươi nói cho tộc trưởng, chúng ta bây giờ có mấy cái đàn hiệu. Giáp Nhạc liền so Mật Nhã câu nệ nhiều, nghe thấy nàng hỏi, nhanh chóng trả lời nói, chúng ta bây giờ có một lớn, một nhỏ hai cái đàn hiệu, lớn cái kia có ước chừng 40 đầu tuần lộc, nhỏ cái này chính là hiện tại, ước chừng có 30 đầu chừng đó, cộng lại có 70 con nhiều. Nhiều như vậy, cái kia trước đây ba đầu lại là chuyện gì xảy ra? Mật Nhã trung quy là thở dài một ngụm, 10, hạnh, điểm, hai, hảo, nhặt, tâm, họa, vì hắn giảng giải, trong thôn cái kia ba đầu tuần lộc là chủng hiệu được, giữ lại cùng cái khác hiệu cái lai giống. Giang Huyên Tùng bén nhạy bắt được mấu chốt của vấn đề, không đúng, thôn các người, tốt đã là thôn chúng ta không phải chỉ có hai cái đàn hiệu à. Làm như vậy, chẳng phải là trở thành họ hàng gần sinh sôi. Mật Nhã cùng Giác Nhạc kinh ngạc liếc nhau một cái, sau đó mới từ nàng chủ động giảng giải nói, chính là vì nguyên nhân này, cho nên chúng ta mới muốn chăn nuôi chủng hiệu được, sau đó cùng dân tộc hương bên kia tuần lộc tiến hành giao nhau sinh sôi. Nói một cái đến chuyên nghiệp lĩnh vực, Giang Huyên Tùng cũng tới sức mạnh. Lôi kéo hai người bọn họ liền nói, không sai, đạo lý là đạo lý như vậy. Vô luận là tuần lộc vẫn là ngưu, kỳ thực cũng cùng nhân loại chúng ta như thế, nếu như họ hàng gần sinh sôi lời nói, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu vấn đề. Giáp Nhạc đang muốn hỏi hắn đều sẽ xuất hiện cái nào vấn đề, kết quả trước đó muốn cướp trong tay hắn túi giấy dầu đầu kia công tuần lộc không làm, chạy đến Giang Huyên Tùng bên cạnh, dùng miệng dắt góc áo của hắn kháng nghị. Xem ra nó là biết được phân chia ai mới là đại tiểu vương. Giang Huyên Tùng tò mò vớt ve đầu này tuần lộc lớn dài khuôn mặt, hỏi Giáp Nhạc, trong tay ngươi cầm rốt cuộc là thứ gì? Đem nó cho thèm thành dạng này. Giáp Nhạc hết sức thành thật, là muối. Muối. Giang Huyên Tùng sững sờ, sau đó nhớ tới tuần lộc thích ăn không có bị ô nhiễm qua địa y cảnh, trừ cái đó ra, còn muốn thu hút sinh tồn nhất định muối. Cái gọi là địa y cảnh chính là một loại thuộc về cỏ xỉ rêu cương địa y thực vật, có đa dạng hóa đặc điểm, tại khác biệt hoàn cảnh cùng dưới điều kiện sẽ có khác biệt vẻ ngoài. Địa y cảnh tuần lộc có thể tự động tìm kiếm, mà muối lại cần nhân loại cung cấp. Cái này cũng là vì cái gì tuần lộc có thể bị thuần hóa nguyên nhân. Để cho Giác Nhạc trước tiên cho đàn hiệu ăn uống muối, Mật Nhã cũng cho Giang Huyên Tùng cầm một bọc nhỏ muối, can dặn hắn một lần hướng tay ngươi trong lòng đổ một điểm, giống như dạng này. Dứt lời nàng liền hướng trong lòng bàn tay đổ một điểm muối ăn, mấy cái mai con chiêm chiếc đeo bu lại lẹ lưỡi tại Mật Nhã lòng bàn tay liếm lấy, ngứa một chút, để cho Mật Nhã khanh khách cười không ngừng. Giang Huyên Tùng cũng học nàng ở lòng bàn tay đổ một chút muối, vài đầu trưởng thành tuần lộc thấy thế liền muốn hướng bên cạnh hắn gót. Kết quả đầu kia biết được điểm đại tiểu vương hiệu lại vượt lên trước một bước, dùng sừng hưu đem khắc tuần lộc đều cho đuổi đi, một người chiếm đoạt Giang Huyên Tùng trung quanh, yên tâm thoải mái ở trước mặt hắn nằm phía dưới, lẹ lưỡi tới liếm lòng bàn tay của hắn. Nó liếm mười phần chuyên tâm, nhưng lại không tham. Giang Huyên Tùng có chút rút tay về hoạt động tác khác, nó sẽ dừng lại, chờ không có động tĩnh mới tiếp tục liếm ăn. Nhìn xem nó phấn phấn đầu lưỡi, Giang Huyên Tùng trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Ai, tuần lộc đầu lưỡi nói lên được thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Chương 30. San dân căn cứ đại mao nhà sái bờ gì ạ thời báo đưa tin, từ 2016 năm 8 nguyệt đến 2017 năm 4 giữa tháng, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, sái bờ gì ạ thợ săn trộm nhóm liền tàn nhẫn sát hại hai vạn con tuần lộc, bọn họ chỉ cắt lấy tuần lộc đầu lưỡi, sừng hưu, cùng chân, đem còn lại bộ vị toàn bộ vứt bỏ tại hoang dã miền quê bên ngoài. Trong đó, tuần lộc đầu lưỡi chất thịt tươi đẹp, bị cho rằng là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, sừng hưu có dược dụng giá trị, mà chân mai nhưng là dùng để chế giam đông. Giang Huyên Tùng một bên uy tuần lộc ăn muối, vừa đem chuyện này nói cho Mật Nhã cùng Giác Nhạc nghe. Bọn họ nghe xong đều vô cùng phẫn nộ. Mật Nhã nói, trước đó cũng có người chạy đến trong rừng rậm tới săn hiệu, dẫn đến đàn hiệu số lượng giảm xuống rất nhiều. Những người này thật đáng chết. Giác Nhạc cũng phụ hòa nói, trước đó trộm săn hung hăng ngang ngược, về sau phía trên phía dưới đại lực khí sửa trị đã khá nhiều. Cái đề tài này quá nặng nề, Giang Huyên Tùng có ý định chuyển hướng, vẫn là nói họ hàng gần sinh sôi vấn đề. A, họ hàng gần sinh sôi tổn hại có rất nhiều, tỉ như sẽ di chuyển đời trước đủ loại tật bệnh, còn có khó sinh tỷ lệ cao, dễ dàng xuất hiện dị dạng cùng tử thai vấn đề các loại. Nói đến chỗ này, Giang Huyên Tùng hoán rồi một lần nói tiếp đi, mặc dù đời trước dân chăn nuôi rất nhiều thậm chí còn không đi học qua, nhưng thế hệ trước kinh nghiệm lại truyền miệng. Tỷ như tốt nhất đem khác biệt chủng loại như đặt chung một chỗ tạp giao, đem tạp giao đi ra ngoài hậu đại, lại cùng một cái khác chủng loại tạp giao. Dạng này, liền sẽ có được càng chất lượng tốt bỏ giống. Giác Nhạc nghe xong liền hiểu, càng là chỉ vào đang chiếm lấy Giang Huyên Tùng trung quanh, không cho phép cái khác tuần lộc đến gần cái này một đầu hiệu nói, nó chính là dùng tộc trưởng ngươi mới vừa nói loại phương pháp này tạp giao đi ra ngoài. Nói xong, còn bổ sung một câu, tộc trưởng ngươi biết được cũng thật nhiều. Giang Huyên Tùng có chút lúng túng, Giác Nhạc, không cần mở miệng một tiếng tộc trưởng đều, ta gọi Giang Huyên Tùng, ngươi sau đó trực tiếp gọi tên ta a. Giác Nhạc gật đầu một cái, tốt tộc. Giang Huyên Tùng ý thức được hô sai hắn đội vàng đổi giọng, còn có chút tiếc nuối gãi đầu một cái. Kinh nghiệm bọn họ kỳ thực đều có, nhưng vô luận Giác Nhạc vẫn là Mật Nhã, không ai nói rõ được đây rốt cuộc là đạo lý gì. Đây chính là hai nguyên tạp giao cùng tam nguyên tạp giao khái niệm, học nông kỳ thực đều hiểu. Nhưng mà đang cùng Mật Nhã còn có Giác Nhạc trong lúc nói chuyện với nhau, Giang Huyên Tùng lại phát hiện lý niệm của bọn hắn đều tương đối rất lại phía sau, cũng tỉ như lãng phí nhân lực vật lực nuôi nốt cái kia ba đầu loại hiệu được. Tiếp đó hàng năm 9-10 tháng, lại tốn sức lốp bốp đem hiệu cái vận chuyển đến dân tộc Hương đi cùng nhân gia trao đổi, lại mang về lai giống. Giang Huyên Tùng hỏi bọn hắn, phiền toái như vậy, làm gì không cân nhắc nhân công thụ tinh đâu? Kết quả Mật Nhã cùng Giác Nhạc hai mặt nhìn nhau, Giang Huyên Tùng còn trông thấy Mật Nhã cho Giác Nhạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là lắp bắp nói há miệng, cái gì kia, vì sao kêu nhân công à? Giang Huyên Tùng lắc đầu, năm nay đoán chừng là không còn kịp rồi, chờ sang năm các ngươi cùng ta đi một chuyến dân tộc Hương, đến lúc đó liền toàn bộ hiểu rồi. Giác Nhạc bệ bội nhiều việc, ngồi Giang Huyên Tùng vị này mới tộc trưởng ngồi một chút liền đội vàng cho đàn hiệu uy mới đi. Mật Nhã ngược lại là rất rảnh rỗi, lệch chân tại Giang Huyên Tùng ngồi bên cạnh, ngẫu nhiên đùa đùa ghé vào bên người nàng mái con, càng nhiều thời điểm vẫn là tò mò đánh giá hắn. Giang Huyên Tùng bị nàng nhìn có chút tê cả da đầu, chủ động mở miệng hỏi, vì cái gì nhìn ta như vậy? Mật Nhã cười một cái nói, ngươi rõ ràng là người trong thành, nhưng vì cái gì lại giống như lão săn dân, cái gì đều hiểu. Trong miệng nàng săn dân một từ đã rất cổ sớm, phong sơn cấm săn bắn sau đó liền không cho phép phi pháp săn thú. Thợ săn cái này chức nghiệp cũng từng bước biến mất ở trong lịch sử trường hạ. Giang Huyên Tùng trước đó chỉ cùng Bắc Lily nói qua hắn là bác sĩ thu y, còn chưa kịp nói cho Mật Nhã, lúc này liền đem chuyện này nói với nàng một lần. Mật Nhã mới chợt hiểu ra, khó trách ngươi có thể không dụng thần lực liền đem sinh bệnh tuần lộc chữa khỏi, đây đều là trong đại học dạy sao? Bộ dạng này ánh mắt sùng bái để cho Giang Huyên Tùng ít nhiều có chút điểm phiêu, rõ ràng khoe miệng nâng lên đường cong so a cờ cũng khó khăn để lại khẩu thị tâm phi nói, cũng không có rồi, trường học dạy một chút, về sau công tác sau đó mới cùng học được một chút. Đang nói chuyện, đã nhìn thấy cách đó không xa một đám khói trắng lượn lờ dâng lên. Giang Huyên Tùng không hiểu, Mật Nhã vì hắn giảng giải nói, cái kia là cho tuần lộc khu trùng, dù loại này hun khói một chút, giấu ở trên người bọn nó ký sinh trùng liền sẽ chạy ra. Giang Huyên Tùng bỗng phát cảm thấy Mật Nhã cô nương này không đơn giản. Cũng tỉ như nàng nói rất nhiều danh từ, kỳ thực cùng ngoại giới thống nhất cách gọi là không có khác biệt. Mà cái này vừa vặn chứng minh nàng cũng thường xuyên cùng ngoại giới tiếp xúc, hơn nữa nhận qua giáo dục. Giang Huyên Tùng hỏi nàng cái này, nàng cũng không bài xích, ngược lại chế nhạo hắn nói, ngươi quên ta là bị xem như đời tiếp theo tộc trưởng bồi dưỡng rồi. Một cái tư thế ngồi lâu mật nhã cũng có chút chân đau xót, nàng dứt khoát đứng lên, nhìn cách đó không xa đàn hiệu nói, chờ ngươi nhìn thấy đại gia liền hiểu rồi, trong thôn, liền giác nhạc dạng này cũng là người trẻ tuổi. Mật nhã thở dài, trong thôn tuyệt đại đa số người cũng sẽ không biết. Bọn họ sẽ nhìn, biết nói, nhưng ngươi nếu để cho bọn họ viết phong thư, lấp cái biểu, vậy đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Bọn họ không biết dùng điện thoại, càng sẽ không lên mạng, một số thời khắc còn bướng bỉnh muốn chết. Nói đến chỗ này, mật nhã dừng một chút mới nói, Giang Huyên Tùng, ngươi biết trước đó hiệu tộc nhân bị bệnh, là thế nào tiến hành trị liệu sao? Giang Huyên Tùng lắc đầu, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng có thể đoán được một hai. Nếu là bệnh nhẹ, bọn họ liền khai thác chính mình biện pháp. Nếu là bệnh nặng, liền đem người mang lên áo Luân Sơn cốc đi, hướng tổ tiên cầu nguyện, tiếp đó trước đó là từ A gia, về sau chính là ta, tới cho bọn hắn trị liệu. Giang Huyên Tùng bừng tỉnh, chính là cái kia cổ kim sắc sức mạnh. Mật nhã ngữ khí có chút ảo não, quá khứ chúng ta một mực sống ở trong thế giới của mình, không biết bên ngoài đã phát triển thành hình dáng ra sao, càng không biết rất nhiều bệnh, đi bệnh viện lớn kỳ thực là có thể trị hết. Nàng ý đồ cùng Giang Huyên Tùng giảng giải, nhưng chúng ta không cách nào ly khai nơi này. Chúng ta đồ đằng ở đây, tổ tiên của chúng ta ở đây, chúng ta tuần lộc ở đây, chúng ta căn nhi ở đây. Tiếp đó chúng ta liền nghĩ một cái biện pháp điều hòa, để cho nguyện ý cáo biệt đi săn sinh hoạt, cáo biệt đàn hiệu tộc nhân xuống núi, chúng ta nếm thử cùng ngoại giới tiếp xúc. Tiếp đó hạ tràng ngươi cũng thấy được, chúng ta giống như tay nâng lấy thỏi vàng ròng và thân ở phố xá sâm vất hài đồng, những người kia để mắt tới chúng ta, dùng chúng ta không thể nào hiểu được thủ đoạn, bắt đi nặc nặc. Giang Huyên Tùng vẫn nghĩ không thông, vì cái gì lấy mật nhã bản sự, lại có thể để cho cái kia ba tên trộm săn phần tử tại dưới mí mắt nàng bắt đi nặc nặc. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu rồi, nhóm người kia thủ đoạn công nghệ cao tầng tầng lớp lớp, liền rừng rậm công an đều như bọn họ nói, đã chúng kế điệu hổ ly sơn, chúng chi là cơ hồ ngăn cách với đời hiệu tổng.